Chương 582, xấu tâm tư chỉ đơn giản như vậy, ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ta cảm giác, một vị anh hùng như thế nào đi nữa cũng hẳn là được tôn trọng. Tiểu Bạch nhún nhún vai, thần sắc không đổi nói: "Ha ha ha, ngươi thật là một cái người thú vị." Lão đầu đột nhiên cười lên ha hả, có chút phóng khoáng dáng vẻ, có việc liền đến tìm ta, ta tận lực giúp một tay. Tiểu Bạch cũng không có cự tuyệt lão đầu hảo ý, gật gật đầu. Tại quán trọ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Tiểu Bạch con túi quần áo của mình xuất phát, hắn muốn đi trong thành đi dạo, tìm hiểu một chút Đa La thành. Từ phế rác ngõ hẻm đi ra, tiến vào thành khu, Tiểu Bạch cảm giác tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đa La thành thành khu trật tự danh mạch, rất sạch sẽ, cũng rất náo nhiệt, Tiểu Bạch thích loại này náo nhiệt, có loại sinh mệnh vui thích cảm giác. Lưng đeo cái bao, chống một trượng, Tiểu Bạch trên đường tản bộ. Đa La thành có lịch sử lâu đời, đứng vững ở trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn năm, mới có hiện tại huy hoàng bộ dáng, nơi này mỗi một chỗ cảnh trí đều lộ ra một cố lịch sử cảm giác tăng thương, văn minh khí tức, đây là Tiểu Bạch là cảm bở dịch không có cảm nhận được. Xuyên qua đến dị giới về sau, Tiểu Bạch sinh hoạt hoàn cảnh đều là dã man, vô luận là sâm lâm, thảo nguyên hay là bờ biển chư bộ, đều là dã man, bọn hắn cũng có được mình lịch sử, thậm chí có chút bộ lạc tồn tại thời gian so Đa La thành còn muốn lâu dài, nhưng bọn hắn lại không có thể thành lập được thành trì, không có thể đem mình văn hóa phát triển ra. Đa La trong thành có thật nhiều thú vị địa phương đưa tới Tiểu Bạch chú ý, nơi này lại có đại đồ thư quán, hội tụ trong thành thị rồi rào nhất người làm công tác văn hóa đợi địa phương, cũng là Đa La lịch sử chứng kiến chỗ. Đa La đại đồ thư quán bên trong không chỉ ghi chép Đa La lịch sử, còn có rất nhiều văn hiến, là Đa La lấy dẫn làm ngạo kiến trúc một trong. Chỉ bất quá, đại đồ thư quán cũng không thể tùy ý tiến vào điều kiện phi thường khắc nghiệt, Tiểu Bạch chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem mà thôi. Còn có ưng thần suối phun quảng trường, cũng là Đa La thành chứ danh cảnh quan một trong, chiếm diện tích phi thường lớn, quảng trường chính giữa đứng thẳng lấy dùng cự thạch điêu khắc thành hùng ưng chi thần tượng nặng, so tường thành còn cao lớn hơn được nhiều. Tại tượng nặng chung quanh cũng có một vòng suối phun, cả ngày phun nước. Ưng thần suối phun quảng trường là Đa La nhân dân yêu thích nhất địa phương, không khí nơi này ướt át, so với địa phương khác mà, quảng trường càng thêm mát mẻ. Thời gian sáng tạo ra Đa La, hòa bình để Đa La phát triển, có rất rất nhiều đồ vật để Tiểu Bạch cảm giác được thần kỳ, dị vực phong tình để hắn mắt tiếp không rảnh. Đương nhiên làm xã hội nguyên thủy, trong sa mạc thành thị, những thành thị khác bên trong tất nhiên có công trình, Đa La cũng giống vậy có được, giác đấu người, nô lệ, thanh lâu, tiểu quán những này mua bán tại Đa La trong thành khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa còn là hợp pháp. Người dị giới giải trí thiếu, luôn luôn ở vào tinh lực quá thừa trạng thái bên trong, hiện tại lại là thời kỳ hòa bình, cũng nên nghĩ biện pháp phát tiết bọn hắn còn lại tinh lực, cho nên rất nhiều xã hội hiện đại không cách nào dễ dàng tha thứ, cảm giác đạo đức bại hoại nghề, tại dị giới lại là rất là phổ cập, thậm chí đạt được thành chủ đại lực ủng hộ. Không có cách, đây là vì ổn định cùng phồn vinh, nếu không những tinh lực kia quá thừa người trẻ tuổi không chừng liền sẽ trở về đầu đi lật đổ thành chủ, đem đứng bước tại đại địa phía trên Đa La thành cho một mùi lửa. Tiểu Bạch nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, nhân vật chính mỗi một cái đều là đạo đức tiêu minh, về tới xã hội nguyên thủy, cổ đại xã hội, đi lên chính là phê phán nô lệ, phê phán gia thị sinh ý, phê phán dung sĩ giao đấu, lúc ấy nhìn xem đến là thật thoải mái, cảm giác cũng hẳn là phê phán, nhưng khi hắn xuyên qua đến dị giới về sau, lại phát hiện căn bản cũng không phải là một cái dạng. Ngươi nghĩ giải phóng nô lệ, ngươi thử một chút, không cho ra một hợp lý giải thích, dù là ngươi là thần minh, thủ hạ ngươi bộ lạc dân cũng sẽ không đi theo ngươi. Nô lệ, kia là chủ yếu sức lao động à, không có nô lệ, liền muốn mình đi làm việc, cái này ai nguyện ý à, nô lệ nhiều ít thậm chí liên quan đến lấy một cái bộ lạc một cái thế lực trưởng thành cùng phát triển, có thể nói mỗi một cái bộ lạc cùng thế lực phát triển, đưa qua trình bên trong đều là từng chồng bạch cốt, tràn đầy tiêu gen cùng huyết lệ, đi lên liền muốn cải biến, có thể dẹp đi đi, đồ đảng trụ còn cần hay không. Về phần nói giác đấu trường, thanh lâu, tử quán, cái này ba cái cũng cơ hồ là tất nhiên xuất hiện, vẫn là câu nói kia, không có giải trí, cũng không thể mỗi ngày đánh nhau đi, hòa bình, mọi người cũng cần hưởng thụ, cần phát tiết ra, cho nên Tiểu Bạch sớm liền cải biến ý nghĩ của mình, đi thích hướng thời đại này, hắn không có ý định quan chi lấy đạo đức danh nghĩa, lật đổ thời đại này vốn có nghề, nhúng tay đoạn lịch sử này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chờ đến nhân dân thức tỉnh, có mánh, liệt lòng xấu hổ, bọn hắn sẽ tự giác từ bỏ những này, học tập càng thêm văn minh đồ vật. Tiểu Bạch cố ý tản bộ đi kim tự tháp, cảm thụ một chút hùng ứng chi thần khí tức tê dại chứng, rất mạnh. Mặc dù chưa chắc mạnh hơn Tiểu Bạch, nhưng cũng không sai biệt nhiều, là một vị cao giai chân thần không có chạy, nếu là sa mạc chư thần bên trong dạng này thần minh rất nhiều, kia sa mạc đại lục vẫn thật là một khối xương cứng, trực tiếp dẫn người đến tiền đánh, chưa hẳn liền có thể đánh thắng được. Bất quá Tiểu Bạch không lo lắng, dù sao khai chiến còn phải chờ thêm một đoạn thời gian, không phải nói khai chiến liền có thể khai chiến, muốn khai chiến cũng phải tìm đến vận binh phương pháp a, trăm vạn đại quân một biển, đó cũng không phải là đùa giỡn, thuyền không tốt, đến lúc đó xui xẻo là Tiểu Bạch, cho nên không có khả năng tùy tiện khai chiến. Nhưng cái này cũng không hề nói là Tiểu Bạch liền không ý nghĩ gì. Đại quân mặc dù không qua được, Tiểu Bạch lại có thể trong sa mạc gây sự tình. Làm sao gây sự tình? Kia thật là quá đơn giản, có một câu chuyện cũ kể đặc biệt tốt, có chen ép địa phương liền có phản kháng, phong tơi dị giới cũng giống vậy. Sa mạc trong đại lục cũng không phải người người bình đẳng, những nô lệ kia qua thời gian cũng không tốt đẹp như vậy, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, Tiểu Bạch cảm giác mình có trách nhiệm đi nhắc nhở bọn hắn một chút, để bọn hắn theo đuổi tự do hạnh phúc sinh hoạt. Cất ý đồ xấu Tiểu Bạch, cũng không phải muốn đi giải phóng nô lệ, mà là muốn cho sa mạc chư thần tìm phiền toái, sa mạc như thế hòa bình, để bọn hắn tùy ý phát triển, thực lực tổng hợp sẽ trở nên mạnh phi thường, thật khai chiến, vậy phiền phức khẳng định nhiều hơn, nếu là nội bộ mình loạn đi lên, việc vui liền lớn. Bền chắc như thép cùng năm bè bảy mảng, cái nào dễ dàng cầm xuống, cái kia còn dùng nghĩ a. Tiểu Bạch không có quá mức tới gần kim tự tháp, quay người rời đi, đi tìm nô lệ vị trí, trạm thứ nhất chính là khu giác đấu, thú nhai. Đa là trong thành, nô lệ cùng dũng sĩ giác đấu là khác biệt đẳng cấp, nô lệ là dưới nhất cấp nhân loại, địa vị cùng súc vật không có gì khác nhau. Mặc dù pháp luật quy định chủ nô không được tùy ý sát hại nô lệ, nhưng nô lệ chết rồi, là thật không ai sẽ đi ra mặt. Dũng sĩ giác đấu liền không đồng dạng, bọn hắn có thể là nô lệ huấn luyện ra, cũng có thể là nghèo rất mùng tơi chiến sĩ. Dù sao bọn hắn có rất mạnh vũ lực giá trị, đem chiến đấu trở thành một loại nghề nghiệp, thông qua chiến đấu đến nhu sinh, địa vị so nô lệ cao, cùng bình dân không sai biệt lắm. Thú nhai chính là dũng sĩ giác đấu tập kết địa phương, nơi này không đơn giản có dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện, còn có dũng sĩ giác đấu đấu trường, cung cấp mọi người quan sát tìm niềm vui. Chương 583, đều là hiểu lầm tại thú nhai đi vòng vo vài vòng, lại đi xem nhìn dũng sĩ giác đấu biểu diễn, thậm chí còn tiểu chơi hai thanh, thể nghiệm một chút kiếm tiền khoái hoạt về sau, Tiểu Bạch đối với thú nhai đã có bước đầu hiểu rõ. Nơi này chính là cái tiêu kim quật, chỉ cần có đầy đủ tiền, bất kỳ người nào đều có thể ở chỗ này sống rất thoải mái, trái lại cũng thế. Trời tối về phía rác ngõ hẻm trên đường, một cái ý nghĩ dần dần tại Tiểu Bạch trong đầu thành hình, nhưng là muốn thực hiện ý nghĩ của hắn, cần liên tục không ngừng tài chính ủng hộ. Đối với những người khác mà, tiền là cái vấn đề lớn, đến tiền đạo khó tìm, liền ngay cả Tư Kham Lương người cũng cần thông qua cướp đoạt để tích lũy một liếng, nhưng Tiểu Bạch cũng không cần, tiền đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, không nói hắn là luân hồi thần hệ thực tế trưởng cũng giả, chỉ nói tại trong Hải Dương liền có vô tận tài phú, lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, chỉ cần lấy ra một chút, liền có thể ủng hộ hắn cơ hội áp dụng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Chít Chít quan hệ rất tốt, từ trong Hải Dương làm chút không có gì quan trọng đồ vật tới trên mặt đất, tin tưởng Tiểu Chít Chít cũng sẽ không cự tuyệt. Cái gì gọi là không có gì quan trọng đâu? Vàng, san hô, chân châu những này đối với hải tộc tới nói, nhìn lắm thành quen, tiện tay có thể đến, chính là không có gì quan trọng, đặt ở trên lục địa, lại là chất bảo, vô số người sẽ vì thế điên cuồng cùng gieo họ. Tiểu Bạch muốn làm, vẹn vẹn thông qua Tiểu Chít Chít đem những này đồ vật vận đến trên lục địa tới. Một đường trở lại quán trọ, vừa vặn đối diện đụng phải Tiệp Lạc, Tiểu Bạch thuận miệng nói ra, "Tiểu Tiệp Lạc, cho ta đưa chút ăn uống đến phòng ta." "Biết, khách nhân tôn quý." Tiệp Lạc cho Tiểu Bạch một cái tiếu dung, nhu thuận đáp. Tiểu Bạch tâm sự nặng nề lên lầu, trong phòng không ngừng tính toán, tận lực hoàn thiện lấy kế hoạch của mình, hắn phát giác còn có rất nhiều thứ là cần hiểu rõ, hiện tại hắn còn không biết một chút tin tức. Tiệp Lạc rất nhanh liền đem ăn uống cho đưa đi lên, buông xuống về sau đang định quay người rời đi, lại bị Tiểu Bạch gọi lại. "Tiệp Lạc, ngươi đem lão bản kêu lên đến, ta có lời muốn cùng hắn giảng." Tiểu Bạch phủi mắt đồ ăn, giật mình nói với Tiệp Lạc, "A." Tiệp Lạp thành thành thật thật gật đầu, bước nhanh chạy ra ngoài. Thời gian không lâu, quán trọ lao đầu đi tới Tiểu Bạch gian phòng, vén lên rèm đi đến. "Nghe nói ngươi tìm ta." Lao đầu vẫn là một mặt định nọt nụ cười dối trá. "Ừm, tìm ngươi có chút việc." Tiểu Bạch vừa ăn đồ ăn, một bên chỉ bên cạnh, để lao đầu cũng ngồi xuống. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có thể ngồi ở trên giường, lao đầu sát bên Tiểu Bạch ngồi xuống, tò mò nhìn Tiểu Bạch. "Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không kiếm một món tiền?" Tiểu Bạch lúc nói chuyện căn bản không ngẩng đầu, ý nguyên tự mình ăn đồ vật, hắn có chút nói, đồ ăn mặc dù không thể ăn, nhưng lại có thể nhét đầy cái bao tử. Ta niên kỷ có chút lớn, quán trọ lao đầu nghe được Tiểu Bạch, biến sắc, run rẩy nói ra, mặt khác ga cái này đừng nhìn ta lớn tuổi, kỳ thật ta thích nữ nhân tới lấy ửng. Tiểu Bạch ngẩng đầu, kỳ quái nhìn xem lao đầu, phát hiện lao đầu kia nhăn nhó biểu lộ, lập tức minh bạch, khỏe miệng co quắp động, trong dạ dày lăn lộn, kém chút đem vừa mới ăn vào đi đồ vật cho phun ra, mẹ nó, ta chính là muốn làm điểm cái gì, cũng sẽ không tìm ngươi cho lão già à, ngươi muốn lấy được là mỹ. Kỳ thật ngươi có thể suy tính một chút trong tiệm nữ hài tử, có lẽ ngươi sẽ thích đâu. Nếu quả như thật không thích ta đi giúp ngươi hỏi một chút, không chừng những người khác nguyện ý. Lao đầu y nguyên lẳng nhằng nói, ngươi đến cùng là đang nghĩ cái gì? Tiểu Bạch che mặt, đem đồ ăn đĩa bỏ qua một bên, đối với lao đầu nói ra, ngươi mẹ nó nghĩ đến là đẹp, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có hứng thú. A, lao đầu giật mình ngẩng đầu nói ra, chẳng lẽ ta không có mị lực a? Mị lực ngươi thứ cặn bã a, ngươi một cái lao đầu tử có cái gì mị lực? Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được đứng lên gầm thét lên, ta chính là hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không kiếm tiền, ngươi cùng ta rút lui cái gì chứng? Ta mẹ nó cũng không thích nam nhân à, ta cũng là thích nữ hài tử, mà lại thích tuổi trẻ. Ngươi cũng không thể nghĩ xuống tay với Tiệp Lạc, nàng quá nhỏ. Lao đầu đầy mắt cảnh giác nói, ta mẹ nó làm sao lại làm nhảm đến ta muốn xuống tay với Tiệp Lạc rồi. Tiểu Bạch tiết khí ngồi xuống, bất đắc dĩ nói ra, ta còn không có như vậy phát rồ, liền Tiệp Lạc kia đôi à, ta cũng muốn không nổi à, ta chính là hỏi một chút ngươi có muốn hay không kiếm tiền mà thôi. Đối với a là có ý gì? Quán trọ lao đầu không hiểu đâu, bất quá hắn cũng minh bạch Tiểu Bạch lời nói, kiếm tiền hai chữ này có vẻ như không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, chính là mặt chưa ý tứ. Quán trọ lao đầu hai mắt sáng lên, biến thành kim tệ dáng vẻ, mê tiền hỏi, ngươi có kiếm tiền đường đi, nhanh nói một chút. Phế giác ngõ hẻm ở lại đều là người nghèo, không ai không đúng kim tệ cảm thấy hứng thú. Ai ta cũng không biết tìm ngươi đến cùng có đúng hay không, ngươi thật là anh hùng a. Tiểu Bạch hoài nghi nhìn xem lao đầu, thế nào cũng cảm giác con hàng này như thế không đứng đắn đâu, chỗ nào giống như là anh hùng. Yên tâm, ta đáng tin cậy. Lao đầu xoa xoa hai tay, dương dương tự đắc nói, đáng tin cậy. Tiểu Bạch một mặt không tin, liền vừa rồi kia mấy câu liền cực độ không đáng tin cậy. Ngươi có thể hay không tìm tới giúp đỡ? Tiểu Bạch vừa tới đến Đa La Thành, ở chỗ này hắn cũng không biết người khác, càng thêm không tín nhiệm những người khác, cũng liền lao đầu hắn miễn cưỡng có thể tin tưởng. Lão gia hỏa này tâm tư lại xấu, tốt xấu đã từng là anh hùng, mình còn giúp qua hắn, hẳn là sẽ không đến cái quay đầu móc mới đúng. Ngươi dự định làm cái gì? Muốn nam hay nữ vậy? Nữ đến, ngươi trông tiệm bên trong mấy cái thế nào, khỏi cần phải nói, dáng người rất tuyệt. Lão đầu bắt đầu hai câu còn nghe bình thường, nói liền xuống đạo, kia một mặt hèn mọn tuyệt đối không phải giả vờ. Ta như vậy giống là làm mai sao? Tiểu Bạch chỉ mình mặt, để lão đầu xem cho rõ. A a lão đầu cười, chỉ vào Tiểu Bạch mặt nói ra, ngươi cái này tướng mạo cũng không muốn là chúng ta bên này người, ta đoán ngươi cũng không phải xa mà người, thân thủ cũng không tệ lắm, có cố tự chơi liều, nếu như bên cạnh ngươi nhiều mấy người, ta tin tưởng ngươi là có mưu đồ, nhưng ngươi chỉ có một người, như vậy, ngươi là vì cái gì đâu? Nơi này lại có cái gì hấp dẫn ngươi đây? Nghe lão đầu tràn ngập tâm ý lời nói, Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lao ra hỏa này vậy mà phát hiện, tâm tư vẫn rất kín đáo à, bất quá nghĩ phương hướng hoàn toàn chính là sai à. Chẳng lẽ bởi vì ta là người xứ khác, cho nên ta chính là cái làm ai? Ta đến từ chỗ nào, ta muốn làm gì, ngươi bây giờ không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền tốt. Tiểu Bạch không nguyện ý cùng lão đầu nói lên chính mình sự tình, nhún vai nói. Như vậy, ngươi đến cùng là muốn nam nhân, vẫn là phải nữ nhân? Lão đầu xoa xoa hai tay, mặt mũi tràn đầy hèn mọn mà hỏi. Nam nhân, thân thủ tốt, kín miệng thực, dám giết người, không phản bội loại kia. Tiểu Bạch thử lên một ngụm xâm nhiên bạch nha, đối với lão đầu nói. Chương 584, vừa đi 2 tháng chỉ cần ngươi đưa tiền, dạng này người tại phế rác ngõ hẻm còn nhiều, rất nhiều. Lão đầu rốt cục minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, mang theo định nọt nụ cười rối trá hỏi, ngươi chừng nào thì muốn? Chờ tin tức ta. Tiểu Bạch thuận miệng nói. Hắn cần nhân thủ đem đồ vật từ bờ biển trở về đến Đa La Thành, bất quá trước đó, hắn còn muốn đi một chuyến bờ biển, phải cùng Tiểu Chít Chít lên tiếng kêu gọi, để nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể gặp được Thác Hải bọn hắn thì tốt hơn, có thể nhiều không ít biệt thủ, nguyên kế hoạch cũng cần sửa lại, Tiểu Chít Chít chỉ sợ không thể đi theo Thác Hải bọn hắn về Luân Hồi Đại Lục đi. Tiểu Bạch lười nhác bút tích, ngày thứ 2 liền lưng đeo cái bao xuất phát, trở về tới bờ biển đi, tới thời điểm sẽ là đường, trở về liền sẽ không, hắn tại bờ biển có tọa độ, chỉ cần căn cứ tọa độ phương vị đi là được. Dùng 1 tháng thời gian, Tiểu Bạch thành công làm Đa La Thành di động đến bờ biển, mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Đối mặt với biển cả, Tiểu Bạch thổi lên biển địch, sau đó an vị tại trên bờ cát, an tĩnh chờ đợi. Thời gian không lâu, một cái quái vật khổng lồ từ đằng xa chậm rãi xuất hiện, dần dần tiếp cận, chính là Kình Quy Phong Thuyền. Vì để tránh cho mắc cạn, không có tới gần bãi cát, một đạo ngấn nước từ trên mặt biển xuất hiện, vọt tới trên bờ cát, Tiểu Chít Chít từ trong nước biển đứng lên, giãy giụa trên eo nhỏ bãi cát. Tiểu Chít Chít. Tiểu Bạch hướng phía Tiểu Chít Chít vây vây tay. Tiểu Chít Chít nữ thần khí chẳng trong nháy mắt biến mất, vui vẻ ra mặt chạy tới Tiểu Bạch trước mặt, không người ôm Tiểu Bạch cổ, khuôn mặt nhỏ tại Tiểu Bạch trên mặt lề mề đến lề mề đi. Tốt tốt. Tiểu Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, thật giống như tại hống một con mèo nhỏ. Tiểu Chít Chít ngửa mặt lên nhìn xem Tiểu Bạch, miệng có chút cong lên, khó chịu hỏi, ngươi đi như thế nào lâu như vậy, cũng không tới nhìn ta? Đương nhiên là làm sự tình a. Đúng, lần này ta tới là có chuyện làm phiền ngươi. Tiểu Bạch cười làm lành nói. Sự tình gì a? Tiểu Chít Chít chớp mắt to, không hiểu nhìn xem Tiểu Bạch. Ừm, giúp ta làm điểm vàng, san hô cái gì? Tiểu Bạch đến cũng không gạt lấy Tiểu Chít Chít, đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Chít Chít. Vàng, san hô đối với nhân loại xem như đồ tốt, nhưng đối với hải tộc tới nói, rất dư thừa, không có tác dụng lớn gì chỗ. Tiểu Chít Chít không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới, sau đó tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỗ nào còn có thể không hiểu rõ Tiểu Chít Chít cái này ăn hàng tâm tư, lập tức liền cười, vỗ nhẹ nhẹ quay đầu nhỏ của nàng, đi thôi, làm chút hải sản, ta ngồi thu xếp tốt. Tiểu Chít Chít reo hò một tiếng, sung sướng xông về trong biển. Thừa dịp Tiểu Chít Chít đi trong biển tìm hải sản thời điểm, Tiểu Bạch hướng phía chung quanh nhìn một chút, cảm giác mình hẳn là tại bờ biển thành lập một cái điểm tụ tập. Bất quá điểm tụ tập cũng không sốt ruột, cũng không phải một mình hắn có thể làm được, còn cần tìm thêm một số người đến giúp đỡ mới được. Cùng Tiểu Chít Chít ăn xong bữa cơm tối, ước định cẩn thận lần sau tới quân đồ, Tiểu Bạch không có chút nào dừng lại, lần nữa xuất phát, hắn còn muốn khổ bước trở lại Đa La đi, hắn thật sâu hoài niệm xã hội hiện đại giao thông phát đạt, tại xã hội hiện đại, hắn căn bản không cần như thế chạy tới chạy lui, ngồi trong nhà một trận điện thoại, sau đó chờ lấy chuyển phát nhanh liền tốt. Lại là hơn 1 tháng, đã nhập thu, sa mạc nhiệt độ không khí có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, y nguyên nóng để cho người ta muốn chết. Mọi mệnh không chịu nổi Tiểu Bạch rốt cục về tới phế rác ngõ hẻm đại gia, tới chơi a quán trọ, bộ dáng của hắn khó coi, như là lần đầu tiên tới quán trọ thời điểm, quán trọ lao đầu ngạc nhiên nhìn xem hắn. Mệt nhọc Tiểu Bạch chỉ là hướng lao đầu phất phất tay, một câu cũng không muốn nói, đi lại tập tên lên lầu, trở lại thuộc về mình cái gian phòng kia gian phòng, ngã xuống giường liền ngủ mất. Một ngủ chính là một ngày, thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2, Tiểu Bạch bị đói tỉnh, ruột giống như căng gân, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang thúc giục gấp rút lấy hắn ăn. Tiệp Lạc. Tiểu Bạch mới vừa từ gian phòng đi ra, liền thấy co quắp tại cổng ngủ gật Tiệp Lạc, nhìn không được kêu gọi nói. Tiệp Lạc mở mịt nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút Tiểu Bạch, kêu lên một tiếng sợ hãi, hốt hoảng đứng lên, tay nhỏ vòng quanh một ước, nu nu nói ra, lao bản nói, nếu như khách nhân tôn quý ngài tỉnh lại, liền để ngươi xuống lầu, hắn có chuyện muốn cùng ngài nói. Ừ, tốt, ta đã biết, giúp ta chuẩn bị một ít thức ăn, ăn ngon, muốn thị. Tiểu Bạch vừa nói vừa lấy ra một viên kim tệ phóng tới Tiệp Lạc trong tay, sơ sơ đỉnh đầu của nàng nói ra, tiền còn lại, tất cả đều là ngươi. Tiểu Bạch cùng Tiệp Lạc tuần tự xuống lầu, Tiệp Lạc trực tiếp chạy đến đằng sau đi cho Tiểu Bạch tìm ăn, Tiểu Bạch thì tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, hiện tại là giữa trưa, trong khách sạn uống rượu người cũng không nhiều, bụi mặt lẻ tẻ có một ít, đến cũng coi như yên tĩnh. Trời nóng như vậy khí, cũng không có ai nguyện ý chạy đến uống rượu, đều ở nhà trốn tránh đâu đi, Tiểu Bạch nghĩ đến. Quán trọ lao đầu nhìn thấy Tiểu Bạch rốt cục tỉnh ngủ, đội vàng từ cái bàn đằng sau chuyển ra, đi vào Tiểu Bạch đối diện ngồi xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Tiểu Bạch đưa tay cho ngừng lại. "Đừng nói chuyện, ta rất đói, có lời gì chờ ta ăn đồ vật lại nói." Tiểu Bạch dương mắt nhìn một chút lão đầu, kia như là ác lang đồng dạng ánh mắt, để lão đầu ngây cả người thần, muốn nói lời nuốt trở về. Loại ánh mắt này hắn gặp quá nhiều lần, tốt nhất đừng đi quấy rầy có được dạng này ánh mắt người, loại người này rất nguy hiểm, bọn hắn đã đòi gấp, cùng hắn nói cái gì đều vô dụng, Tiểu Bạch có thể bảo trì lý trí, đã rất không dễ dàng. Tiểu Bạch cùng lão đầu cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, ai cũng không kêu một tiếng, chờ lấy đồ ăn. Tiệp Lạp rốt cục bưng một cái mâm lớn tới, phía trên đặt vào một bàn rất đơn giản nướng một chút thịt. Đói tức giận Tiểu Bạch cũng không quan tâm phải chăng ăn ngon, hắn cần bổ sung năng lượng, thịt dù sao cũng so kia đen xì hồ chạm bật mạnh, hắn xé rách, lang thôn hổ yết đem thịt đưa đến trong bụng, thậm chí ngay cả nhai đều không muốn nhai. Tiểu Bạch thế nhưng là cho một cái kim tệ, ăn một bữa cơm mà thôi, đồ ăn đương nhiên không chỉ là một bàn thịt, Tiệp Lạp không ngừng mang sang đồ ăn, Tiểu Bạch thật giống như quỷ chết đói đầu thai, không ngừng ăn. Ăn trọn vẹn một giờ, Tiểu Bạch mới ngừng lại được, đem bên cạnh đĩa lấy ra, đem cuối cùng một bàn thịt cho Tiệp Lạp. Bưng một chén hạt chua rượu trái cây chậm ung dung uống vào, ánh mắt cũng rốt cục bình thản xuống, mang trên mặt vẻ thỏa mãn. Ngươi thế nhưng là ăn không ít. Quán trọ lao đầu nhìn xem hai bên lũy lên đĩa, nhịn không được nói. Kém chút bị trên đói. Tiểu Bạch thở ra một hơi, hài lòng nói. Như vậy, sau đó phải làm cái gì? Lao đầu cũng sớm đã tìm xong người, có thể Tiểu Bạch vừa đi chính là hai tháng, để hắn có chút luống cuống. Tiếp xuống. Tiểu Bạch nhấp một hớp hạt chua rượu trái cây, dựa vào ghế, nhìn xem lao đầu nói ra, để cho người ta cùng ta đi, ta sẽ cho bọn hắn một khoản tiền. Đi đâu? Lão đầu cau mày hỏi. Đi bờ biển. Tiểu Bạch không có ý định giấu giếm lão đầu, nói thẳng nói. Bờ biển. Lão đầu kinh hô một tiếng, vì cái gì đi bờ biển, chỗ nào cũng không quá bình, rất dễ chết. Chương 585, 10 cái kim tệ đợi ở chỗ này liền không dễ dàng chết rồi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem quán trọ lão đầu, thâm trầm nói ra, nơi này là phế rác ngõ hẻm, sống ở nơi này người đều là kéo dài hơi tàn, tại nói là còn sống, không bằng nói là sống không bằng chết, vậy tại sao không nguyện ý cùng ta đi liều một lần? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quán trọ lão đầu nheo mắt lại, thu hồi định nọt tiếu dung hỏi. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ta đưa tiền, ngươi tìm người, chẳng phải xong à? Tiểu Bạch nhẹ nhõm nói ra, đúng rồi, người tìm xong rồi sao? Tìm tốt. Quán trọ lao đầu gật gật đầu nói. Vậy liền gọi tới để cho ta nhìn xem. Tiểu Bạch đứng người lên, hướng phía đi lên lầu, liền buổi tối hôm nay đi, ngươi tìm người đều đến, ta mời khách, ta lại đi ngủ một hồi. Ban đêm đến, quán trọ lần nữa náo nhiệt lên, bận rộn một ngày mọi người, rốt cục nhàn rỗi, nhao nhao đi vào lầu một đại sảnh uống rượu. Mỗi lần lúc này bọn hắn mới là khoái hoạt. Vài mảnh xốc lên, hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào. Để nguyên bản náo nhiệt đại sảnh an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía người mới tiến vào. Cái này hơn 10 người trẻ có già có, nhìn tướng mạo có mấy cái thậm chí không phải Đa La Thành bên này người, chỉ sợ là đến từ nơi khác. Bọn hắn sau khi đi vào cảnh giác quét mắt một vòng, hướng về quán trọ lao đầu nhẹ gật đầu, quán trọ lao đầu ngẩng đầu nhìn một chút, một bộ định nọt nụ cười chỉ lầu 2, người cầm đầu khẽ ngẩng đầu, mang theo sau lưng một đoàn người hướng phía lầu 2 đi đến. Lên lầu 2, một đường đi đến cuối cùng, đến Tiểu Bạch bên ngoài phòng, người cầm đầu đưa tay ngừng lại những người khác bộ pháp, vén lên rèm. Tiểu Bạch đã sớm nghe được tiếng bước chân, chống mình một trượng, chờ đợi lấy người tới, nhìn thấy có người vén lên rèm, hắn có chút gật đầu, người kia liền từ bên ngoài đi vào trong phòng, những người khác thì đứng ở trong hành lang chờ đợi. Đi vào trong nhà người là cái hơn 30 tuổi hắn tử, lớn trương dãi dầu xương gió mặt, nếp nhăn rất nhiều, trong ánh mắt mang theo cảm giác tàn thương, cũng không biết kinh lịch cái gì, thông qua tướng mạo, Tiểu Bạch cho rằng, đó là cái điển hình Đa La người. Hơn 30 tuổi, tại Luân Hồi Đại Lục tới nói, đã không coi là nhỏ, dù sao sinh tồn hoàn cảnh không ra thế nào địa, bình quân niên kỷ cũng chính là 3-40 tuổi, nhưng tại sa mạc đại lục bình quân tuổi thọ thì có thể tới 50 tuổi, chừng 30 tuổi hán tử cũng là tính chính vào trắng niên. Tiểu Bạch dò xét hán tử thời điểm, hán tử cũng đang đánh giá Tiểu Bạch, hắn đến là nghe quán trọ lao đầu giới thiệu qua, đó là cái người xứ khác, thân thủ rất tốt. Ánh mắt của hắn chỉ là tại Tiểu Bạch trên mặt khẽ quét mà qua, đối với Tiểu Bạch tướng mạo, hắn không phải cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tiểu Bạch trên tay. Tiểu Bạch bàn tay rộng lớn, tràn đầy kén, phi thường thô ráp, hán tử phán đoán một chút, đây là một đôi thường xuyên cầm vũ khí tay, là cái đã giết người ra hỏa. Ngươi muốn dẫn chúng ta phát tài? Hán tử thanh âm có chút khàn giọng mà hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không phát tài? Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ha ha ha, hán tử cười, tiếng cười kia không tốt đẹp gì nghe, nói ra, ta thích tiền, ta gọi Đa Nhị Pháp, ngươi tên gì? Ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cười, kia một ngụm trắng liếu răng rất mắt sáng. Cần chúng ta làm cái gì? Đa Nhị Pháp hỏi. Đa Nhị Pháp nói chuyện sảng khoái, trực tiếp, là Tiểu Bạch thích con đường, hắn cũng không nguyện ý quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ta có chút đồ vật tại bờ biển, ta cần các ngươi giúp ta trở về. Bờ biển? Đa Nhị Pháp khẽ nhíu mày, nói ra, vậy cũng không tính gần, ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu? 10 cái kim tệ. Đến một lần vừa đi, 2 tháng, Tiểu Bạch cảm giác 10 cái kim tệ thật hợp lý. Quá ít. Đa Nhị Pháp chân mày nhíu sâu hơn, ngựa khí bất thiện nói ra, xa như vậy con đường, liền 10 cái kim tệ, chúng ta không được chia bao nhiêu, là ngươi gọi chúng ta tới, chúng ta không phải đến khẩn cầu bố thí. Tiểu Bạch thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Đa Nhị Pháp con mắt bình tĩnh nói ra, ta nói chính là, mỗi người 10 cái kim tệ. Cái gì? Đa Nhị Pháp lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem Tiểu Bạch. Nếu như nói là mỗi người 10 cái kim tệ, vậy coi như không phải ít, mà là nhiều, rất nhiều. Bọn hắn những người này đều là sinh hoạt tại phế rác ngõ hẻm, có thể ở chỗ này sinh hoạt, đã nói lên không phải người có tiền gì, nhất là bọn hắn, từng cái nghèo kia là đinh đương vàng, dù là tại phế rác ngõ hẻm, bọn hắn cũng không thể xem như có tiền, địa vị khá thấp. Đừng nói 2 tháng kiếm 10 cái kim tệ, coi như nửa năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được 10 cái kim tệ. Quán trọ lao đầu tìm những người này, nói trắng ra là đều là không việc làm, người nhàn rỗi, từng cái dám đánh dám liều, lại một nghèo hai trắng, không có cái gì nghề nghiệp người. Đa Nhĩ Pháp lúc đầu coi là Tiểu Bạch là dự định ra 10 cái kim tệ thuê bọn hắn tất cả mọi người, 10 cái kim tệ ít là ít một chút, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao có tiền dù sao cũng so không có tiền mạnh, sở dĩ đối với Tiểu Bạch nói như vậy, hoàn toàn là ngay tại chỗ lên giá. Hắn thật không nghĩ đến Tiểu Bạch ý tứ lại là mỗi người 10 cái kim tệ, vậy liền quá có lời, ra ngoài vẫn ít đồ tới, có thể phí bao lớn sự tình, vừa đi vừa về một chuyến, liền có thể mò được 10 cái kim tệ, đơn giản so đoạt tiền đều phù hợp, dù sao phế rác ngõ hẻm kẻ có tiền thiếu, đoạt cũng không giành được bao nhiêu. Không nghe rõ. Vậy ta lặp lại lần nữa, 10 cái kim tệ, mỗi người. Tiểu Bạch một ngụm bạch nha cơ hồ chói mù Đa Nhĩ Pháp con mắt, nha, thật sáng, đến từ kim tệ phản quang. Tốt, tốt, tiếp, chúng ta tiếp. Đa Nhĩ Pháp nói chuyện đều run run, dạng này tốt công việc chỗ nào tìm đi, đây là đụng phải toàn đại đầu nha. Có mấy lời ta phải nói phía trước. Tiểu Bạch sắc mặt một bên, âm trầm nhìn xem Đa Nhĩ Pháp, ta muốn là an tâm người, hiểu chuyện, nghe lời, lần này sống, nếu ai dám cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Tiểu Bạch không có nói tiếp, nhưng này như có thực chất sát khí lại bao phủ đến Đa Nhĩ Pháp trên thân, để hắn kích linh linh dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói ra, yên tâm, yên tâm, chúng ta đều là hiểu quy củ, không có vấn đề, ngươi yên tâm. Vốn là còn một ít ý nghĩ, Đa Nhĩ Pháp trong nháy mắt đem không phù hợp thực tế ý nghĩ ném ra nao bên ngoài, có thể hoa 10 cái kim tệ thuê bọn hắn người, có thể là dễ chơi à. Đã cầm người ta tiền, thành thành thật thật làm việc, cũng là nên, hay là đừng nghĩ đến rủi ro tốt. Được thôi, mang ta nhìn một chút huynh đệ. Tiểu Bạch chống một trượng đứng người lên. Tốt, ngài mời. Đa Nhĩ Pháp cúi đầu không lưng, muốn cho Tiểu Bạch lưu lại cái ấn tượng tốt, không có vừa mới nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm khí thế. Đa Nhĩ Pháp vén lên rèm, Tiểu Bạch dạo bước đi ra khỏi phòng, thấy được trong hành lang hơn 10 người. Hơi hơi đánh giá, Tiểu Bạch liền biết những người này chất lượng cũng không tệ lắm, không phải loại kia chưa thấy qua máu lăng đầu thành, quán trọ lao đầu làm việc đến còn có thể. Gọi lão bản. Đa Nhĩ Pháp đi theo Tiểu Bạch ra khỏi phòng, hướng về phía hành lang bên trên người hô. Lão bản mười mấy người hề bài hô, thanh âm kia nghe trùng khí không đủ, tựa như thận hư đồng dạng. Nhìn thấy mười mấy người bộ dáng, Đa Nhĩ Pháp liền phát hỏa, mẹ nó, người trước mặt thế nhưng là kim chủ a, các ngươi bộ dạng này vạn nhất đắc tội người ta, kia 10 cái kim tệ coi như bay. Chương 586, vận chuyển đại đội phế rác ngõ hẻm khác không nhiều, người nhàn rỗi có nhiều lắm, không, có bọn hắn, người ta như thường có thể tìm tới người, liền cái này 10 cái kim tệ thù lao nói ra, đảm bảo bên ngoài những tên kia sẽ quỷ chạy tới đoạt sống. Các ngươi đều phải chết a. Làm gì vậy? Lớn tiếng chút. Đa Nhĩ Pháp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hô. Lão bản bọn giá hỏa này thanh âm canh lửa nhác. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Đa Nhĩ Pháp, được hay không à, thế nào cảm giác bọn giá hỏa này chẳng phải đáng tin cậy đâu. Khu khu. Đa Nhĩ Pháp nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt còn có thể không rõ làm sao chuyện à, người ta đây là không hài lòng à, vội vàng hướng về phía bọn giá hỏa này hô, 10 cái kim tệ, mỗi người, gọi lão bản. Nha, kim tệ à, 10 cái a. Hành lang bên trên mắt người trong nháy mắt liền sáng lên, cùng bóng đèn, thân thể cũng đứng thẳng, đã dùng hết khí lực quát, lão bản tốt. Lần này khí thế đủ, từng chương rèm trước mở, đám khách trọ hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh. Liền ngay cả lầu một đại sảnh khách uống rượu nhóm cũng bị bất thình lình một cuống họng giật nảy mình, nửa ngày không có động tĩnh. A a, tốt, tốt, đều là khá lắm a, không cần khách khí như thế. Tiểu Bạch bày biện hai tay, một bộ ôn hòa bộ dáng. Còn không cần khách khí như vậy, vừa rồi ngươi xem ta ánh mắt cũng không phải ý tứ này a. Đa Nhĩ Pháp ở trong lòng nhà rãnh, nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Bạch hay là hài lòng, việc này liền ổn định. Lão bản ngươi nhìn. Đa Nhĩ Pháp tại Tiểu Bạch bên người cúi đầu không lưng mà hỏi. Được thôi, chỉ những thứ này người, buổi sáng ngày mai, quán trọ cộng tập hợp. Tiểu Bạch điểm gật đầu nói. Được rồi. Đa Nhĩ Pháp đội vàng chào hỏi người rời đi, không dám đánh nhiễu Tiểu Bạch nghỉ ngơi. Nhìn thấy người đi, Tiểu Bạch cũng thản nhiên xuống lầu, để quán trọ lao bản chuẩn bị cho hắn cái dương, ngày mai hắn muốn dẫn lấy cái dương xuất phát, đi bờ biển đem đồ vật cầm trở về, cũng không biết Tiểu Chít Chít chuẩn bị cho hắn bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, quán trọ cổng hoặc ngồi xổm hoặc đứng, vây quanh mười mấy người, chính là hôm qua Tiểu Bạch chiêu mộ tới vận chuyển đại đội. Tiểu Bạch đánh lấy A Cắt từ trong khách sạn đi tới, Đa Nhĩ Pháp liền đội vàng tiến lên, thân người cong lại bần an, lao bản, sớm a. Chào buổi sáng. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Chúng ta bây giờ xuất phát. Đa Nhĩ Pháp liền vội vàng hỏi, cái này sớm ngày xuất phát, liền trước kia một ngày trở về, có thể sớm một chút cầm tới kia 10 cái kim tệ, hắn hiện tại cấp tốc không kịp đem. Đừng nóng nội, các người đi trước trong khách sạn đem cái dương học thuộc lòng lại nói. Tiểu Bạch đưa tay chỉ quán trọ, lại đánh cái A Cắt, hôm nay lên có chút sớm, còn rất không đâu. Đa Nhĩ Pháp liên tục xác nhận, chào hỏi nhân thủ đi bị cái dương. Quán trọ lao đầu làm việc rất đáng tin cậy, chuẩn bị đại hào tấm ván gỗ cái dương, đây là trong sa mạc thường gặp một mình hàng hóa dương, phía trên có hai cây dây lưng, có thể hướng hai vai bao đồng dạng cong lên người. Tấm ván gỗ cái dương vật liệu là trong sa mạc đặc hữu một loại cây gỗ, loại cây này làm bằng gỗ làm ra tấm ván gỗ rất nhẹ, nhưng rất rắn chắc, làm thành cái dương cóng lên người bất lực ý, bất quá giá cả cũng không rẻ. Mua cái dương tiền là Tiểu Bạch cho, vận chuyển đại đội mỗi người 10 cái kim tệ hắn cũng dám cho, cứ như vậy mấy cái dương gỗ tiền, hắn sẽ không tiết kiệm. Vận chuyển đại đội mỗi người bị cái đại hào hàng gỗ, xếp thành hàng ngũ, chỉnh chỉnh tề tề đi theo Tiểu Bạch xuất phát. Loại này vận chuyển đại đội trong sa mạc rất thường gặp, không phải mỗi cái thương nhân đều có thể dùng đến ngồi dậy cưỡi đến quăng hàng hóa, nô lệ nhưng so sánh tọa kỵ muốn tiện nghi nhiều, trên lưng loại này đại một tâm cái dương cũng có thể vận bên trên không ít hàng, rất nhiều thương nhân thích dùng nô lệ đến vận hàng. Tiểu Bạch dạng này đội ngũ cũng không có gây nên chú ý của những người khác, nhất là nhìn thấy bọn hắn là từ phế rác ngõ hẻm ra, liền càng thêm không ai chú ý, phế rác ngõ hẻm kia là người nghèo chỗ ở, có thể có cái gì tốt đồ vật. Tiểu Bạch cứ như vậy mang theo đội ngũ quan thai ra khỏi cửa thành, phân biệt một chút phương vị, tìm tới lưu lại tọa độ, Tiểu Bạch liền mang theo một đoàn người lên đường. Hơn một tháng phong bữa ăn cắt uống, rốt cục đạt tới bờ biển. Một tháng này, Tiểu Bạch cùng những người này cùng ăn cùng ở, quen biết mỗi người, đối với những người này có hiểu rõ, cũng có giao tình. Các hán tử đối với Tiểu Bạch độ thiện cảm đề cao rất nhiều, dù sao người ta là kim chủ nguyện ý cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, đây chính là tôn kính, bọn hắn những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót người, có thể được đến tôn trọng là rất không dễ dàng một việc. Đồng thời bọn hắn cũng quen biết Tiểu Bạch tàn nhẫn, hơn một tháng đều sinh hoạt trong sa mạc, nguy hiểm cũng là có, bọn hắn đụng phải đàn thú, liền tại bọn hắn e ngại thời điểm, Tiểu Bạch vị này kim chủ lại dẫn đầu rút ra bữa, giống giận nào tới, dẫn đầu chém giết, chiến đến máu me khắp người, một bước không lùi, sinh sinh hụ chạy đàn thú. Kia đấm máu mà chiến thân ảnh chinh phục những hán tử này, bọn hắn càng thêm tôn kính Tiểu Bạch, cái này thời đại là nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý đi theo sợ bất hốn, có thể đi theo Tiểu Bạch dạng này người, kia mới để an toàn. Đi vào bờ biển về sau, Tiểu Bạch để vận chuyển đại đội xa xa chờ đợi, hắn một cái đi tới bờ biển bãi cát, kêu Tiểu Chít Chít. Tiểu Bạch. Tiểu Chít Chít từ trong biển nhảy lên mà ra, nào tới Tiểu Bạch trong ngực, thân mật mại cọ lấy Tiểu Bạch mặt. Tốt tốt, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Tiểu Bạch sờ lên Tiểu Chít Chít đầu, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Ăn. Tiểu Chít Chít bĩu môi nói. Lần này không có ăn, lần sau ta tới chuẩn bị cho ngươi ăn ngon được hay không? Tiểu Bạch dỗ dành Tiểu Chít Chít nói, hắn là thật không dám ở nơi này dừng lại, đằng sau còn có vận chuyển đại đội đâu, hắn không dám hứa chắc những người này đều dựa vào phổ, vạn nhất bị bọn hắn tiết lộ Tiểu Chít Chít tung tích, chỉ sợ Tiểu Chít Chít sẽ có phiền phức. Hừ. Tiểu Chít Chít bất mãn hừ một tiếng, nhưng lại hay là rất nghe lời, kêu mình hải tộc đồng bạn. Hải tộc từng đội xuất hiện, trầm mặc y mắng bận bên trên san hô, chân châu, vàng nguyên thạch, thậm chí là bảo thạch các loại giá cả cực cao đồ tốt, đem đồ vật phóng tới trên bờ cát, bọn hắn lại trầm mặc y mắng xoay người trở về biển cả. Có đủ hay không? Tiểu Chít Chít nhìn xem Tiểu Bạch hỏi, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý bộ dáng. Nàng vẫn luôn muốn vì Tiểu Bạch làm những gì, đáng tiếc Tiểu Bạch chưa hề đối nàng mở miệng, đây là lần thứ nhất, nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Tiểu Bạch đi qua kiểm tra một chút còn mang theo nước biển hàng hóa, hướng phía Tiểu Chít Chít buốc lên một cây ngón tay cái, Tiểu Chít Chít rất vui vẻ nhảy cả tường, thật giống như một cái đạt được đại nhân khích lệ tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi đi trước, đừng để người nhìn thấy ngươi. Tiểu Bạch đi vào Tiểu Chít Chít bên người, sờ lên nàng thuận hoa tóc, nhẹ nói, "Ừm, biết." Tiểu Chít Chít nghe lời gật đầu, lưu luyến không rời về tới trong biển, ở trong biển lộ ra một viên cái đầu nhỏ, đối với Tiểu Bạch hô, "Lần sau ta muốn ăn ăn ngon." "Tốt, đáp ứng ngươi." Tiểu Bạch cười hướng Tiểu Chít Chít với tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đợi đến Tiểu Chít Chít biến mất, Tiểu Bạch lúc này mới quay trở lại để vận chuyển đại đội, đồ vật ném ở bãi cát không có quản, dù sao nơi này không ai, ném ở nơi này lại không mất được. Vận chuyển đại đội đi theo Tiểu Bạch đi vào bãi cát, lại bị trên bờ cát tùy ý đắp lên đồ vật sợ ngây người. Chương 587, tài động nhân tâm đừng nhìn sa mạc giới hạn cũng có hải dương, nhưng sa mạc đại lục nhân dân cũng rất ít tiến vào trong hải dương, sa mạc đại lục mặc dù rộng lớn, nhưng lại đại bộ phận đều là cát vàng, có thảm thực vật địa phương cũng không tính quá nhiều, vật liệu gỗ thưa thớt, thuyền đối với bọn hắn tới nói là phi thường xa xỉ đồ vật. Chính vì vậy, trong hải dương chất bảo tại sa mạc đại lục kia là giá trị liên thành. Trên bờ cát đắp lên đều là mới vừa từ trong biển làm ra, thậm chí còn có thể gặp đến một chút xui xẻo tôm tép, san hô mặt trên còn có rong biển lưu lại. Vận chuyển đại đội người cho dù lại không biết hàng, cũng có thể phân biệt ra được giá trị của những thứ này tới. Đây là một món tài sản khổng lồ, to lớn đến bọn hắn mấy đời đều không kiếm được. Bọn hắn có đại hào hàng gỗ, ngu ngơ đứng đấy, trên mặt biểu lộ biến hóa khó lường, một hồi chấn kinh, một hồi sợ hãi, một hồi dữ tợn, giống như trở mặt đồng dạng. Tiểu Bạch không có lên tiếng, đứng tại bên cạnh của bọn hắn, bình tĩnh nhìn bọn hắn, chỉ bất quá tay đã mò tới cán búa phía trên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiền tài động nhân tâm à, mặc dù cùng một chỗ cùng chung hơn một tháng thời gian, nhưng này thì phải làm thế nào đây, những này đều là quá lâu nghèo thời gian người, hơn nữa còn không phải người tốt lành gì, mỗi một cái đều là lưu manh vô lại đương người nhàn rỗi chủ, đối mặt như thế một số lớn, chỉ cần đạt được liền có thể phú quý cả đời tài phú, vô cùng có khả năng đến cái quay đầu móc, quay đầu liền xử lý Tiểu Bạch cái này kim chủ. Đa Nhĩ Pháp là trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một chút, đều thấy máu, ánh mắt dần dần thanh minh, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút cả lăm mà hỏi, "Lão bản, đây chính là ngươi để chúng ta vận?" Tiểu Bạch thưởng thức nhìn Đa Nhĩ Pháp một chút, đối mặt như thế tài phú, lại còn có thể khôi phục thanh minh, rất không tệ, hắn hướng Đa Nhĩ Pháp nhẹ gật đầu. Đa Nhĩ Pháp nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt, trong nháy mắt liền minh bạch Tiểu Bạch đang suy nghĩ gì, nhịn không được cười khổ, khó trách chuyến này công việc chính là 10 cái kim tệ, nguyên lai vốn là vận tiền tới, như thế một đống tài bảo ở trước mắt, ai có thể không động tâm. Hắn cũng động tâm, nhưng là hắn lại không đốc, đã Tiểu Bạch dám đem những này đồ vật sáng tại bọn hắn trước mắt, đó chính là không sợ bọn họ nhớ thương, có niềm tin tuyệt đối, Đa Nhĩ Pháp cũng không nguyện ý đi thử xem Tiểu Bạch có cái gì thủ đoạn. Tiền tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được, a theo Đa Nhĩ Pháp thanh âm, những người khác cũng khôi phục bình thường, chỉ bất qua ánh mắt lấp lóe, mỗi người đều có mình tiểu tâm tư. Không phải mỗi người đều có thể hướng Đa Nhĩ Pháp đồng dạng đem sự tình thấy rõ ràng, đương tài phú đang ở trước mắt thời điểm, càng nhiều người sẽ tiêu con mắt, bị che đậy tâm trí. "Lão bản, ngươi chuyến này liền cho 10 cái kim tệ có phải hay không hơi ít?" Rốt cục vẫn là có người phá vỡ trầm mặc, ngữ khí bất thiện nói với Tiểu Bạch. Trong đám người có mấy người liếc mắt nhìn nhau, minh bạch tâm ý của đối phương, ẩn ẩn đi về phía trước một bước, âm thầm cầm vũ khí. "Ồ, vậy các ngươi ta cảm giác hẳn là cho các ngươi bao nhiêu?" Tiểu Bạch có chút hăng hái mà hỏi. "Ta cảm giác làm gì cũng phải phân chúng ta một nửa đi, không đúng, là hơn phân nửa, dù vậy, ngươi cũng có kiếm đúng hay không?" Vận chuyển đại đội bên trong lần nữa có người nói. Các người đa nhĩ pháp quay đầu, cam tức nhìn người nói chuyện. "Các minh đệ, các ngươi cảm giác có phải như vậy hay không à, 10 cái kim tệ có phải hay không quá ít?" Người nói chuyện không nhìn thẳng đa nhĩ pháp, giật dây lên những người khác tới. "Đúng, quá ít. Hẳn là đa phần chúng ta một chút. Người hay là rất kiếm." Có người lên đầu, những người khác lập tức phụ họa, nhao nhao kêu la. Tiểu Bạch ánh mắt liếc về phía đa nhĩ pháp, đa nhĩ pháp sắc mặt âm trầm, lui về phía sau hai bước, đứng ở Tiểu Bạch phía trước, chặn những người khác, trầm giọng nói ra, "Uy tín, các ngươi không có ý định đem tín dụng à?" "Đều là nghĩ như vậy." Mới vừa nói người nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Uy tín? Đồ chơi kia có làm được cái gì? Uy tín không thể để cho người ăn no mà cấm, không thể để cho người ở tại tình mỹ trong trạch tử, không thể hưởng thụ mỹ nhân, có thể trên bờ biển những cái kia tài bảo lại có thể, thế nào lựa chọn còn cần nghĩ à? Xem ra lão bản là không có ý định tiếp nhận ý kiến của chúng ta, như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." Người nói chuyện rút ra đao, đặt ở bên miệng dùng đầu lưỡi liếm lấy dục vọng xót xa bùi ngùi nói. 1.23. 4.5 hết thảy 5 người, vậy các ngươi đâu? Tiểu Bạch đưa tay điểm chỉ, tra một chút rút đao người số lượng, hiếu kỳ hỏi còn lại không có rút đao người. "Không có rút đao người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi," trong lúc nhất thời do dự. "Các ngươi không cần lên, đứng ở một bên nhìn xem liền tốt, chờ chúng ta giải quyết, tài bảo tự nhiên sẽ phân ngươi nhóm một phần." Người nói chuyện hướng không có rút đao người hứa hẹn đạo, hắn hiện tại liền muốn tốc chiến tốc thắng, vạn nhất những người này đứng ở Tiểu Bạch bên kia, ngược lại không dễ làm. Không có rút đao mắt người sáng lên, quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, chậm rãi đi qua một bên, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao bọn hắn không có rút đao đối phó Tiểu Bạch. "Đa Nhĩ Pháp, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch a." Người nói chuyện đem đầu mâu chỉ hướng Đa Nhĩ Pháp, như toàn thuyết phục hắn. "Ta là nghèo, nhưng ta coi trọng chữ tín, ta đáp ứng lao bản muốn giúp hắn đem đồ vật trở về đi, vậy liền nhất định nói được thì làm được, các ngươi đã muốn giết người, kia chính là ta địch nhân." Đa Nhĩ Pháp đang khi nói chuyện rút ra bên hông đao, cùng mấy người giằng co. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tình thế đại thể sáng suốt, mấy cái kia khoanh tay đứng nhìn, đại thể chính là người qua đường giáp nhân vật, ai cũng không rút, ở một bên ăn dưa xem náo nhiệt, đối diện hết thể chính là 5 cái dám đối với hắn rút đao khiêu chiến địch nhân. Phía bên mình trước mắt cũng chỉ có Đa Nhĩ Pháp một người trợ giúp. "Giết!" 5 người chiếm cứ nhân số ưu thế, hét lớn một tiếng nào về phía Tiểu Bạch cùng Đa Nhĩ Pháp. Đa Nhĩ Pháp một tay cầm đao, một tay bảo vệ Tiểu Bạch, huy động đao chặn 5 người. Vừa đối mặt Đa Nhĩ Pháp chỉ thấy đỏ lên, hắn đơn đả độc đấu so trước mặt 5 người đều mạnh, nhưng người ta có nhân số ưu thế, hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự được, điều này không khỏi làm Đa Nhĩ Pháp cảm giác bi thương, hắn biết mình lần này đại khái chạy không thoát. "Lão bản, đi mau." Đa Nhĩ Pháp vừa cùng 5 người chiến đấu, một bên hướng Tiểu Bạch hô. Tiểu Bạch nhìn xem liều mạng Đa Nhĩ Pháp, lộ ra tiểu dung, một ngụm xâm nhiên bạch nha rất là trướng mắt, đưa tay từ bên hông lấy ra bữa. Nói thật, mấy người này thật đúng là không có bị Tiểu Bạch để vào mắt, sóng to gió lớn hắn gặp qua hơn nhiều, bọn hắn lại có thể đáng là gì, ngay cả thần chiến sĩ đều không phải là, lại như thế nào có thể để cho hắn sợ chứ. Đa Nhĩ Pháp hành vi đến là rất để hắn có hảo cảm, dưới tình huống như vậy, Đa Nhĩ Pháp không có cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, y nguyên nghĩ đến bảo hộ hắn, dạng này người không thấy nhiều a. Tiểu Bạch vung tay lên, đũa trong nháy mắt ném bắn mà ra, chân phải tại mặt đất dùng sức đạp một cái, cả người như là mũi tên, liền xông ra ngoài. Phúc! A! Đũa nhanh như thiểm điện, chính giữa một người ngực, mà Tiểu Bạch cũng tới đến bên cạnh người kia, cầm căn đũa. Chương 588, thưởng phạt phân minh bên trong đũa người vẹn vẹn hét thảm một tiếng, thân thể ngựa ra sau, vẫn chưa ngã xuống, Tiểu Bạch đã đi tới phụ cận, tay phải cầm căn đũa, tay trái ấn tại hắn trên mặt, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, tay phải đi lên nhấc lên. Ngay ra thân thể của người kia bị Tiểu Bạch quen trên mặt đất, một tay đũa rút ra cao cao giơ lên. Tĩnh, tất cả mọi người dừng động tất lại, kinh hãi nhìn xem Tiểu Bạch. Giết người tốc độ thực sự quá nhanh, trong khoảnh khắc đã một người chết. Tiểu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía còn lại 4 tên làm loạn người, lãnh huyết cười một tiếng, dùng sức đạp lên mặt đất, thân thể sát mặt đất liền xông về còn lại 4 người. 4 người theo bản năng nâng đao lên kích, Tiểu Bạch trong tay lưới búa hàn quang lấp lóe. Sau một lát, trên mặt đất vẹn vẹn lưu 4 cố co giật thi thể, Tiểu Bạch đứng ở thi thể ở giữa, chậm rãi ngoái nhìn, nghĩ đến Đa Nhĩ Pháp mỉm cười. Đa Nhĩ Pháp thân thể mất tự nhiên sợ run cả người, trong lòng kêu to tà thần, gia hỏa này liền như là tà thần, không đem mạng người đương mệnh a. Bên cạnh xem náo nhiệt một đám người, thở mạnh cũng không dám, từng cái ưỡn ngược địa bụng, kìm nén bực bội, mặt đỏ dần, sợ Tiểu Bạch chú ý tới bọn hắn. Tiểu Bạch không người tại thi thể trên quần áo đem lưới búa bên trên vết máu lau sạch, một lần nữa thu hồi đến bên hông, biếng nhác đi hướng Đa Nhĩ Pháp. Thấy máu, Tiểu Bạch đánh giá Đa Nhĩ Pháp vết thương trên người hỏi. Không, không có trở ngại. Đa Nhĩ Pháp bị Tiểu Bạch ánh mắt làm rất không được tự nhiên, sợ Tiểu Bạch rút ra búa cho hắn đến lập tức. Mình băng bó một chút, chú ý một chút. Tiểu Bạch dặn dò một câu, quay người đi hướng xem náo nhiệt mấy người. Nhìn thấy Tiểu Bạch tới, những người kia khẩn trương không được, từng cái ánh mắt e ngại, bọn hắn là tốt dung thiện chiến, nhưng dù sao không phải chân chính chiến sĩ, sa mạc đại lục hoàn cảnh sinh hoạt cùng luân hồi đại lục khác biệt, cũng không phải là toàn dân giai binh dáng vẻ, bọn hắn cũng là từng thấy máu, đã giết người, có thể vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo, Tiểu Bạch như vậy sạch sẽ lưu loát xử lý 5 người, thật làm cho mẹ nó trong lòng e ngại. Các ngươi còn có người nào ý kiến a? Tiểu Bạch để tay tại cán búa bên trên, nhìn xem một đám e ngại người, ngoạn bị nói. Ai còn mẹ nó dám có ý kiến a, tìm đường chết đâu, chán sống rồi. Một đám người liền vội vàng lắc đầu, ngoan phải cùng chim cút đồng dạng. Tiểu Bạch điểm gật đầu, mở ra tay hướng về phía bọn hắn mỉm cười nói ra, như vậy, một hồi vất vả các ngươi một chút, đem bọn hắn mấy người cái dương cũng trên lưng mang về đi. Một đám người liên tục gật đầu, không dám có chút làm trái. Các ngươi gật đầu, ta coi như các ngươi đồng ý, vậy thì tốt, khởi công. Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ tay, chỉ vào trên bờ biển tài bảo, lớn tiếng nói. Không có ai nguyện ý tại Tiểu Bạch bên người lợi, quá nguy hiểm, ai biết lúc nào Tiểu Bạch liền sẽ rút ra bữa chặt tới, cái này hơn một tháng ở chung, mình không có tử, đơn giản chính là phúc lớn mạng lớn a. Một đám người vội vàng khởi hành, lách qua Tiểu Bạch, có đại hào hòm gỗ xông về bãi biển, đem tài bảo cẩn thận để vào đến hòm gỗ bên trong. Đa Nhĩ Pháp từ trên quần áo kéo xuống mấy khối vải, đem vết thương đơn giản xử lý một chút. Lão bản, nhìn thấy Tiểu Bạch tới, Đa Nhĩ Pháp vội vàng cung kính kêu lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Tiểu Bạch vô vô Đa Nhĩ Pháp bả vai, đi hướng bãi biển. Vâng. Đa Nhĩ Pháp hiện tại là chịu phục, đối mặt 5 người, hắn thụ thương, rất có thể sẽ chết, mà Tiểu Bạch thì nhẹ nhàng thoải mái, không có áp lực chút nào tiện tay giết chết 5 người, đây chính là thực lực. Hắn không người cong lên mới ném xuống đất đại hào gỗ, bước nhanh đi theo Tiểu Bạch. Hai người tới tài bảo trước mặt, những người khác nhìn thấy Tiểu Bạch tới động tác trên tay nhao nhao đình chỉ, có chút e ngại muốn né tránh, Tiểu Bạch lại phất phất tay, các người mang các người. Những người này nhìn nhau một chút, tiếp tục giả vờ lấy tài bảo. Tiểu Bạch đem Đa Nhĩ Pháp mang tới, chỉ vào tài bảo nói ra, con người của ta, thưởng phạt phân minh, ngươi mới làm rất tốt, ta rất hài lòng, ngươi giả bộ à, giả mở dương, đều là ngươi. Cái gì? Đa Nhĩ Pháp nghe được Tiểu Bạch không khỏi ngây người, cứng ngắc chuyển động cổ nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta để ngươi tùy tiện giả, tùy ý chọn, chứa vào trong dương, cóng trở về, tất cả đều là ngươi. Tiểu Bạch nhìn xem Đa Nhĩ Pháp con mắt nói. Những người khác cũng nghe đến Tiểu Bạch lời nói, nhao nhao ngẩng đầu hâm mộ mắt nhìn Đa Nhĩ Pháp, hối hận vừa rồi mình không có đứng tại Tiểu Bạch một mặt. Lão bản, đồ vật ta không thể nhận, ta vừa rồi cũng không thể làm cái gì. Đa Nhĩ Pháp suy tư một lát, đè xuống tham lam tâm tư, trịnh trọng nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhíu mày, hắn nhìn ra được, Đa Nhĩ Pháp là độc tâm, nhưng hắn lại áp chế dục vọng của mình, lý trí phán đoán hình thức, càng thêm để Tiểu Bạch hài lòng. Ngươi mặc dù không có đến giúp ta, nhưng tâm ý của ngươi ta nhận được, nếu ta thật rất yếu, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, coi như tình huống vừa rồi, ngươi không có đứng tại ta đối diện, không có khoanh tay đứng nhìn, cũng không có vứt bỏ ta mà đi, cái này chính là công lao, có phạt muốn trừng phạt, có công muốn thưởng, nghe ta, giả một cái dương. Tiểu Bạch Song Đa Nhĩ Pháp nói nghiêm túc. Tiểu Bạch kế tiếp còn muốn tại Đa La Thành gây sự tình, muốn thành lập một cái chỗ tối thế lực, khẳng định là muốn thưởng phạt có độ, nếu không ai nguyện ý đi theo ngươi. Tài phú, vàng, đối với Tiểu Bạch tới nói, cũng không tính là cái gì, bản thân hắn là cái thần minh, đối với mấy cái này đồ vật liền không quan tâm, lại thêm dạng này tài phú, ở trong biển là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có tiểu chít chít tại, còn không phải tiện tay có thể đến sự tình a, đưa không chút nào đau lòng. Tiểu Bạch thu mua lòng người cách làm phi thường hữu dụng, hắn một phen, mặc kệ là Đa Nhĩ Pháp hay là những người khác bị thật sâu rung động đến. Thế nào, mình không nguyện ý giả, muốn ta tới giúp ngươi a? Tiểu Bạch trêu chọc nói. Không cần, không cần, ta tự mình tới. Đa Nhĩ Pháp suy nghĩ minh bạch, cười ha ha lấy qua tay, đem đại hào hòm gỗ buông xuống, bắt đầu hướng bên trong chứa đồ vật. Hắn tâm tư cũng là linh hoạt, không có đem hòm gỗ đổ đầy, vẹn vẹn trang hơn phân nửa dương liền ngừng lại, đem cái dương cái tốt đặt ở một bên. Không có đầy. Tiểu Bạch nhắc nhở. Đủ rồi, cái này đủ. Đa Nhĩ Pháp liên tục nói, hắn là thấy tốt thì lấy, Tiểu Bạch để hắn giả mở dương, nhưng hắn không dám thật giả mở dương, dù sao những đồ chơi này đều là giá trị liên thành, sao có thể thật đến bên trên tràn đầy một cái dương. Liền xem như lấy hơn phân nửa dương, cũng là một số lớn tài phú, đầy đủ hắn tuổi già tiêu xài. Ha ha ha, Tiểu Bạch cười to, chỉ vào Đa Nhĩ Pháp điểm một cái, đi lên trước, xốc lên cái dương, không người cầm lấy đồ vật liền hướng trong dương giả, đem cái dương trang tràn đầy, lúc này mới dừng tay, một lần nữa cài lên nắp dương. Lão bản, cái này Đa Nhĩ Pháp lộ ra rất xoắn xuýt. Đa Nhĩ Pháp, ngươi làm ta là người hẹn hỏi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Đa Nhĩ Pháp, cười nói ra, ta nói chuyện coi như lời nói, ta nói cho ngươi mở dương, đó chính là mở dương, ngươi không cần bởi vì sợ ta không cao hứng mà chứa được ít. Chương 589, ta muốn cùng ngươi Tiểu Bạch loại này thần hào thái độ, khiến người khác không ngừng hâm mộ, bọn hắn cũng nghĩ đến một dương a, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, ruột đều muốn hối hận xanh. Bất quá bây giờ không ai dám có tiểu tâm tư, dù sao phía trước 5 người kia thi thể còn tại trên mặt đất nằm đâu. Chỉnh lý tốt cái dương về sau, một đoàn người bước lên trở về Đà Lạt con đường. Màn trời chiếu đất, cơ đi khát uống, sau một tháng, Tiểu Bạch một đoàn người rốt cục một lần nữa về tới Đa La Thành. Đa La Thành phòng ở cũng không lớn đáng tin cậy, cho nên tôi sinh nhà kho nghiệp phát đạt, trong thành có thật nhiều nhà kho. Tiểu Bạch cũng không dám mang theo nhiều như vậy đồ tốt trở lại phế rác ngõ hẻm đi, vì lý do an toàn, hắn tại Đa La trong thành tìm kiếm một nhà gọi là nạp đa tư kho tiền, dùng tiền thuê một kiện mật thất. Kho tiền cũng là nhà kho một loại, chỉ bất quá đại đa số người đều là tại kho tiền bên trong cất giữ vật phẩm quý giá, bình thường là kim tệ, cho nên mới được xưng là kho tiền. Nạp đa tư là một dãy nhà kho tiền, căn cứ Đa Nhĩ Pháp thuyết pháp, trong sa mạc rất nhiều trong thành thị đều có nạp đa tư kho tiền, buôn bán phạm vi rất rộng, đồng dạng bảo hiểm tính rất mạnh. Nạp đa tư kho tiền mật thất là dùng cự thạch xây dựng, nội bộ dùng kim loại tấm, cửa là gỗ thêm kim loại, ở thời đại này tới nói, là phi thường bảo hiểm, rất khó đột phá loại kia. Đương nhiên, mật thất giá cả cũng không rẻ, bất quá Tiểu Bạch tỉnh không để ý, hắn chỉ để ý an toàn không an toàn. Tiểu Bạch mướn mật thất là nạp đa tư kho tiền bên trong cỡ trung mật thất, lớn nhỏ có 100 mét vuông, Tiểu Bạch mang người đem tài bảo cất đi vào, dẫn tới một thanh chuyên môn chìa khóa. Mật thất chìa khóa nhất định phải bảo tồn tốt, đây là mở ra mật thất duy nhất bằng chứng, bất kỳ người nào bằng vào cái chìa khóa này đều có thể tiến vào kho tiền bên trong. Từ nạp đa tư kho tiền ra, sắc trời đã tối xuống, Tiểu Bạch mang người về tới phế rác ngõ hẻm khách sạn, cùng lao đầu lên tiếng chào hỏi lên lầu, bắt đầu phát tiền lương. Kim tệ Tiểu Bạch là không có, bất quá vàng hắn cũng có, mỗi người một khối vàng nguyên thạch, trọng lượng khẳng định là vượt qua 10 cái kim tệ, nếu là chế tạo thành kim tệ, dù là 20 mai cũng có thể chế tạo ra. Vận chuyển đại đội người đều phi thường mừng rỡ, cảm giác lần này siêu giá trị, kiếm lợi lớn. Hôm nay các ngươi tùy tiện ăn đi, ta mời khách. Tiểu Bạch cười đối vận thua đại đội người nói, cảm ơn lão bản. Vận chuyển đại đội người nhất thời hoan hô lên, hô hô lạp lạp hướng phía dưới lầu chạy tới. Vừa đi vừa về gần 2 tháng, không có rượu, ăn cũng không tốt, đã sớm muốn có một bữa cơm no đủ, lại có Tiểu Bạch mời khách, có thể buông ra ăn, sao có thể không cao hứng. Đa Nhĩ Pháp cũng không có cùng những người khác cùng đi, hắn còn đeo cái đại hào cái dương đâu, Tiểu Bạch có thể đem tài bảo tồn đến kho tiền bên trong, hắn có thể không nỡ, mật thất tiền thuê cũng không ít, hắn tình nguyện dùng phương pháp của mình đến đảm bảo tài bảo. Hướng về Tiểu Bạch túi mình vái chào, Đa Nhĩ Pháp đưa ra cáo biệt. Được, vậy ngươi đi đi. Tiểu Bạch điểm gật đầu, cũng không có ngăn đón Đa Nhĩ Pháp rời đi. Phi thường cảm tạ ngài. Đa Nhĩ Pháp nói nghiêm túc, nói thật, lần này hắn không có thể giúp bên trên gấp cái gì, nhưng lại đạt được lợi ích cực kỳ lớn, đơn giản nắm bắt tới tay mềm, có thể không cảm tạ nha. Không có việc gì, nếu như nguyện ý đi theo ta, ngày mai liền đến tìm ta đi. Tiểu Bạch đứng người lên vỗ vỗ Đa Nhĩ Pháp bả vai nói. Đa Nhĩ Pháp trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, liên tục gật đầu, ta ngày mai liền đến. Ha ha ha, Tiểu Bạch cười to, nói với hắn, được rồi, đi thôi, có thể giữ gìn kỹ a, đừng ném. Đa Nhĩ Pháp cũng cười, thối lui ra khỏi Tiểu Bạch gian phòng, vội vàng rời đi, nơi này đến cùng là không an toàn phế rác ngõ hẻm, tại không có đem tài bảo nấp kỹ trước kia, hắn đều không yên lòng. Tiểu Bạch nhìn xem Đa Nhĩ Pháp rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong phòng còn lại một người trẻ tuổi. Đó là cái thân cao gần 1m9 người trẻ tuổi, làn da thật trắng, cùng cái khác Đa La người hơi có chút biến thành màu đen làn da không giống, tướng mạo đến là Đa La người tướng mạo, một trường gương mặt đẹp trai, phóng tới xã hội hiện đại làm cái Tiểu Bạch mặt hết ăn lại uống, kia là một điểm ma bệnh đều không có. Người trẻ tuổi để tân bình, cũng là vận chuyển đại đội một viên, là cái sáng sủa hướng ngoại thiếu niên, đầu óc rất linh hoạt, nói chuyện khách khí, để cho người ta rất có hảo cảm tiểu tử. Ngươi không đói bụng a? Đợi tại ta chỗ này làm gì? Tiểu Bạch nhìn xem Tân Bình mỉm cười hỏi. Tân Bình xuất ra Tiểu Bạch mới cho hắn vàng nguyên thạch, trong tay lật tới lật lui một chút, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Có ý tứ gì? Ngươi đối với ta đưa cho ngươi vàng không hài lòng? Tiểu Bạch không có nhận vàng nguyên thạch, không hiểu hỏi, khối này nguyên thạch cũng không nhỏ đâu, tuyệt đối vượt qua 10 cái kim tệ. Ta không muốn vàng, ta muốn cùng ngài. Tân Bình nhìn xem Tiểu Bạch con mắt, kiên định nói. Cùng ta? Tiểu Bạch lại vui vẻ, tò mò hỏi, ngươi cùng ta làm cái gì? Ngươi biết ta là người như thế nào? Biết ta muốn làm gì? Không biết, nhưng ta muốn kiếm càng nhiều, đi theo ngài, ngài chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Tân Bình lộ ra đại nam hài nụ cười như ánh mặt trời nói. Tiểu Bạch hơi sửng sốt, Tân Bình tuổi không lớn lắm, tâm tư lại thật nhiều, đầu óc đủ linh hoạt, nhìn sự tình chuẩn, có lá gan bỏ qua. Một khối vàng nguyên thạch, hơn 10 mai kim tệ, đối với Tiểu Bạch tới nói không tính là gì, nhưng đối với phế rác ngõ hẻm dân nghèo tới nói, lại là một bút không nhỏ tài phú. Dạng này một bút tài phú, Tân Bình vậy mà nguyện ý bỏ qua, mục đích đúng là vì có thể đi theo Tiểu Bạch. Thú vị. Tiểu Bạch hai tay quanh, ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần, nhận lấy Tân Bình đưa tới vàng nguyên thạch, ước lượng xuống nguyên thạch phân lượng, lại nhìn xem Tân Bình, chậm ung dung mở miệng hỏi, ngươi thật nguyện ý đi theo ta, dù là ngươi không biết ta là làm cái gì, cũng nguyện ý đi theo ta. Nguyện ý, mời lao bản nhận lấy ta, ta nguyện ý đi theo tại người của ngài sau. Tân Bình rất cung kính nói. Ba Tiểu Bạch tại Tân Bình trên đầu quạt một chút, cười mắng, về sau không cho phép lại để lão bản, để lão đại, hoặc là để đại ca. Đến cùng hay là người trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt vô cùng, Tân Bình trong nháy mắt liền minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, trong mắt mang theo mừng rỡ, dùng sức không người, lớn tiếng hô, đại ca. Tiểu tử, hôm nay ta thu ngươi, ngươi theo ta, liền không thể lại phản bội, dám phản bội ta, liền muốn dùng sinh mệnh làm đại giới, ngươi hiểu không? Tiểu Bạch tiếu dung thu liễm, chăm chú nói với Tân Bình, con người của ta có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có phản bội, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Ta hiểu được, đại ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Tân Bình lần nữa không mình hành lễ, lớn tiếng nói. Tiểu Bạch đưa trong tay vàng nguyên thạch vứt cho Tân Bình, cười tại đầu hắn bên trên lại vỗ một cái, lăn xuống đi ăn cơm đi. Được rồi đại ca, nếu không ngài cũng cùng đi ăn chút đi. Tân Bình cười đùa tí từng nói với Tiểu Bạch. Ta thì không đi được, ta phải sớm điểm nghỉ ngơi, đúng, buổi tối hôm nay không muốn uống quá nhiều rượu, ngày mai đến ta nơi này, nhớ kỹ không? Tiểu Bạch suy tư một chút nói với Tân Bình. Nhớ kỹ đại ca, ngày mai ta trước kia liền đến. Tân Bình vội vàng nói. Ừm, không có chuyện khác, đi ăn cơm đi. Tiểu Bạch khoát khoát tay, đuổi con rồi đồng dạng đem Tân Bình cho đuổi đi. Chương 590, lão đầu tạ lễ Tiểu Bạch thủ hạ Tân Bình, cũng không phải là thuận tay mà vì, là trải qua suy nghĩ. Hắn dự định tại Đa La thành bồi dưỡng mình thế lực, dưới tay tự nhiên muốn chuẩn bị ra một bộ thành viên tổ chức, bồi dưỡng được nhân thủ của mình, nếu không nói thế lực chẳng phải như cùng người nói đồng dạng a, có thể hắn vừa tới đến Đa La thành không lâu, người quen biết thật sự là có hạn, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người tốt tuyển, chỉ có thể từ khi biết người bên trong chọn lựa. Vận chuyển đại đội chính là Tiểu Bạch khảo sát mục tiêu, đa nhị pháp người không tệ, từ hắn có thể chống cự lại tài bảo dụ hoặc, kiên trì nguyên tắc, liền có thể nhìn ra được. Có thể đa nhị pháp niên kỷ có chênh lệch chút ít lớn, quá trầm ổn, không phải Tiểu Bạch hiện tại cần nhất, hắn cần chính là loại kia có dạ tâm, dám đi sở lão hổ cái mông, có khuyết trương lòng hiếu thắng người. Hiện tại là đánh thiên hạ thời điểm, không phải thủ thiên hạ thời điểm, dù là đa nhị pháp nguyện ý cùng hắn, hắn cũng không thể đem đa nhị pháp phóng tới trọng yếu nhất vị trí bên trên. Ngược lại là Tân Bình, Tiểu Bạch đã từng quan sát qua, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, phi thường cơ linh, giỏi về luật túi, có nhẫn tâm, có lòng cầu tiến, đích thật là cái không tệ nhân tuyển. Lại thêm, là Tân Bình chủ động nói ra muốn đi theo Tiểu Bạch, nói theo một cách khác, độ trung thành cũng là không tệ. Bởi vậy, Tiểu Bạch mới thu Tân Bình làm thủ hạ. Tiểu Bạch cũng biết, Tân Bình sức chiến đấu là còn chờ khảo lượng, đoán chừng so với đa nhị pháp là có nhiều không bằng, có thể kia không quan hệ, Tiểu Bạch cũng không phải đang tìm chiến sĩ, hắn tìm là có thể làm đại tướng người, muốn đầu linh hoạt mới được. Tiếp trước Tiểu Bạch đã nghe qua một câu, giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế, chém chém giết giết, đây không phải là giang hồ, kia là thổ phỉ. Tiểu Bạch không có ý định tổ kiến cái ổ thổ phỉ, hắn muốn xây dựng là thế lực, có thể cho sa mạc đại lục tạo thành phiền phức thế lực, loại này thế lực thượng tầng nhân sĩ, không nhất định có thể đánh thiện chiến, nhưng nhất định phải thông minh, dám nghĩ dám làm mới được. Tiểu Bạch nằm ở trên giường suy tư một chút, Tân Bình có thể làm phế rác ngõ hẻm bên này người quản lý, hắn còn muốn đi thu một cái thú nhai người bên kia, tới làm dụng sĩ ra đấu, nô lệ người quản lý. Nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Bạch liền mê man ngủ thiếp đi. Liên tục 4 tháng đều không có nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Bạch cái này ngủ một giấc rất nặng, biết ngày thứ 2 mặt trời lên cao, Tiểu Bạch mới tỉnh lại, chuẩn xác mà nói là nóng tỉnh. Cho dù là cuối thu, sa mạc đại lục khí hậu vẫn là vô cùng nóng, ban đêm còn tốt điểm, ban ngày đó chính là đợi tại hòng khô cơ bên trong. Vén lên rèm từ trong phòng đi tới, vừa hay nhìn thấy đứng ở trong hành lang chờ đợi Tân Bình cùng Đa Nhị Pháp. Các ngươi đã tới bao lâu? Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng hỏi, mình ngủ quá thành thật, đoán chừng hai người kia đợi rất lâu đi. Chúng ta không đến bao lâu, đại ca. Tân Bình phản ứng thật nhanh, Tiểu Bạch vừa dứt lời, hắn theo sát lấy liền nói, còn rất cung kính cúi đầu. Đa Nhị Pháp kinh ngạc nhìn Tân Bình một chút, cảm giác Tân Bình thái độ cùng thường ngày có quá lớn khác biệt, có chút không hiểu đâu, bọn hắn rõ ràng đợi rất lâu à, trời chưa sáng liền đến, hiện tại cũng mẹ nó sắp đến chưa rồi, còn chưa tới bao lâu. Bất quá Tân Bình đã nói như vậy, hắn cũng không tốt phá, chỉ có thể đi theo gật đầu. Các ngươi đều ăn a, đi theo ta xuống dưới ăn chút đi. Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, thuận miệng đối với hai người nói. Được. Vâng, đại ca. Đa Nhị Pháp tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền nhìn Tân Bình một cái 90 độ cúi đầu, lớn tiếng nói với Tiểu Bạch, không khỏi thấy choáng mắt, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Tiểu Bạch khoan thai đi lên phía trước, Tân Bình chăm chú cùng sau lưng Tiểu Bạch, Đa Nhị Pháp ngẩn ra mấy giây, vội vàng đuổi theo. Đi vào lầu một đại sảnh, quả nhiên, không có mấy người, rất nhiều không vị, Tiểu Bạch tùy ý chọn tuyển một cái không vị ngồi xuống, hướng phía nhìn xa xa hắn Tiệp Lạp với tay. Tiệp Lạp mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, ngại cả tương chạy tới, khách nhân tôn quý, ngài cần gì? Thịt, rượu, đến tốt. Tiểu Bạch sờ lên Tiệp Lạp đầu, lấy ra hai cái kim tệ bỏ lên bàn mặt, chuẩn bị thêm điểm, ba người đâu, tiền còn lại đều là ngươi. Ta ơn ngài. Tiệp Lạp nhu nhu reo họ một tiếng, cầm lên hai cái kim tệ, gấp tam hỏa bốn sông về bếp sau. Quán trọ lao đầu quay mặt mắt nhìn Tiệp Lạp bóng lưng, lại nền cổ nhìn một chút thưa thớt khách nhân, từ cái bàn đằng sau chuyển ra, đi vào Tiểu Bạch bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch không nói lời nào. Tiểu Bạch đương nhiên biết lao đầu ý tứ, lần này vận chuyển đại đội thế nhưng là lao đầu hỗ trợ tìm, hắn còn một điểm chỗ tốt đều không cho lao đầu đâu, lại thêm hôm qua vận chuyển đại đội ăn uống tiền cũng ghi tạc hắn trên thân, lao đầu khẳng định đã biết hắn cho vận chuyển đại đội mỗi người một khối vàng nguyên thạch sự tình, đây là tìm hắn muốn chỗ tốt tới. Cũng may Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị xong, chỗ kia một cái bao ném tới trên mặt bàn, đẩy lên quán trọ lao đầu trước mặt. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào giúp cho ta người. Tiểu Bạch buồn cười đối với quán trọ lao đầu nói. Đây là cái gì? Quán trọ lao đầu mang theo định nọt tiểu dung, lại không động thủ giải khai bao khỏa, ngẩng đầu đối với Tiểu Bạch hỏi. Ngươi giải khai nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Bạch nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói. Đây là cho ta. Ha ha ha, tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Quán trọ lao đầu mang theo định nọt tiểu dung, đem bao khỏa hướng trước người mình lôi kéo, đưa tay giải khai. Tam đại khối vàng nguyên thạch, còn có một đám lớn san hô, cứ như vậy lộ tại lao đầu trước mắt. Lao đầu tiểu dung lập tức cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, chỉ vào trong bao đồ vật, cái này, đây quả thật là cho ta. Người kia sai đi. Tiểu Bạch làm như có thật mắt nhìn, rất giả dối a. Một tiếng, sau đó nói ra, xem ra là thật cầm nhầm, tới tới tới, trả lại cho ta cho ngươi thay đổi. Khu khu. Tiểu hòa tử, ngươi muốn giảng điểm uy tín, rõ ràng là ngươi cho ta, ngươi sao có thể nói cầm nhầm đâu? Ta nhận a, ha ha ha. Quán trọ lao đầu nhìn thấy Tiểu Bạch muốn lấy đi bao khỏa, vội vàng đưa tay bảo vệ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem bao khỏa một lần nữa chỉnh lý tốt, cưỡng ép nhét vào trong ngực của mình. Ngươi không phải nói ta cầm nhầm a? Tiểu Bạch nhìn xem lao đầu buồn cười mà hỏi. A a. Lao đầu cười khan hai tiếng, hướng phía Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình gật gật đầu, đứng người lên vội vàng chạy ra. Nhìn xem cái kia lén lút bộ dáng, Tiểu Bạch không khỏi cười lên ha ha. Đợi không hẳn sẽ công phu, Tiệp Lạp liền bưng ăn uống đi lên, Tiểu Bạch theo thường lệ cho nàng chút thịt, để nàng qua một bên ăn đi, lúc này mới bưng chén rượu lên, bắt đầu ăn. Tiểu Bạch, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Đa Nhị Pháp một bên ăn, vừa nói. Còn chưa nghĩ ra, ta dự định đi thú nhai nhìn xem. Tiểu Bạch miệng lớn ăn thịt, ăn như hổ đói, đêm qua hắn chưa ăn cơm, hiện tại đã đói đến ngực dán đến lưng. thú nhai. Đa Nhĩ Pháp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một chút. Tân Bình, ngươi tại thú nhai có hay không người quen biết? Tiểu Bạch quay đầu hỏi. Chương 591, giác đấu trường địa. Tân Bình một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút, Tiểu Bạch liền biết hắn ý tứ, khẳng định là không biết tôi, lại quay đầu nhìn xem Đa Nhĩ Pháp. Đa Nhĩ Pháp lúng túng cười cười, Tiểu Bạch không khỏi thở dài, không trông cậy được vào hai người kia nha. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao phế giác ngõ hẻm cùng thú nhai là hai thế giới, dù là thú nhai cũng là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng tốt xấu hay là tại Đa La trong thành khu. Nhanh lên ăn, ăn xong đi thú nhai. Tiểu Bạch đối với hai người nói. Ba người tăng nhanh tốc độ, sau đó vội vàng chạy tới thú nhai. Bọn hắn lên đường tương đối trễ, đêm nay đoán chừng là không về được phế giác ngõ hẻm, muốn ở tại trong thành khu, nhưng cái này cũng không có gì, dù sao Tiểu Bạch có tiền, không sợ. Thú nhai thượng nhân người tới hướng, Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đối với thú nhai là không có chút nào lạ lẫm, chỉ bất quá không biết Tiểu Bạch đến thú nhai mục đích là cái gì. Tiểu Bạch, chúng ta tới làm cái gì? Đa Nhĩ Pháp đứng tại Tiểu Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi. Không làm cái gì, bốn phía nhìn xem. Tiểu Bạch nhún nhún vai, mang theo hai người liền cùng những người khác đồng dạng trên đường bắt đầu đi dạo, đông ngó ngó, tây nhìn xem. Thú nhai làm chủ yếu là bán người sinh ý, còn có chính là dũng sĩ giác đấu biểu diễn, khắp nơi đều là giác đấu trường tử. Tiểu Bạch chọn lấy cái lớn nhất đích giác đấu trận, mang theo Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình cất bước liền hướng đi vào trong, không nghĩ tới còn không có đi vào liền bị ngăn cản. Giác đấu trường người giữ cửa đều rất có ánh mắt, thông qua người đảm cử chỉ, còn có trang phục phối sức liền có thể phân biệt một người có phải hay không có tiền, có thể hay không tại giác đấu trường tiêu xài, mà Tiểu Bạch ba người bọn họ mặc phế giác ngõ hẻm phục sức, thế nào nhìn cũng không giống là kẻ có tiền, cho nên mới bị ngăn lại. Thế nào, còn không cho người tiến vào? Tiểu Bạch đối với người giữ cửa kia nói. Khách nhân, đi vào là đi, nhưng ngươi muốn chứng minh một chút ngươi có đầy đủ đi vào tư cách. Nhìn mọi người một mặt nụ cười rối trá nói, mặc dù hắn phán định Tiểu Bạch ba người là người nghèo, thế nhưng không dám tùy tiện đắc tội khách nhân loại chuyện này, có thể để cho phía sau lão bản giết chết hắn, cho nên dù là đối mặt người nghèo, hắn cũng muốn mang theo tiểu dung, chỉ bất quá bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ cũng không dễ nhìn. Tư cách đúng không? Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào, cái đồ chơi này có thể chứng minh không? Tiểu Bạch đang khi nói chuyện, tay vừa lộn, lấy ra một khối chừng hai cái lớn chừng quả đấm mỏ vàng nguyên thạch, đưa tới người giữ cửa trước mặt. Người giữ cửa kia hư giả tiểu dung lập tức cứng đờ, con mắt nhìn chằm chằm kia nguyên thạch, môi rung rung nửa ngày, lại không nói ra lời. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình mặt mũi tràn đầy băng lãnh đứng sau lưng Tiểu Bạch nhìn chằm chằm người giữ cửa kia, hai người bọn họ đến từ phế giác ngõ hẻm, đối với thành khu người đối bọn hắn kinh bị, cảm xúc so Tiểu Bạch sâu nhiều, nhìn thấy Tiểu Bạch kia mỏ vàng nguyên thạch đánh người giữ cửa mặt, trong lòng nhất thời cũng cảm giác siêu thoải mái. Tiểu Bạch đột nhiên buông lòng tay, mỏ vàng nguyên thạch thuận thế liền rơi về phía mặt đất, mà người giữ cửa kia con mắt thuận mỏ vàng nguyên thạch liền nhìn về phía mặt đất. Khi hắn cảm giác không đúng, ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Tiểu Bạch trong tay lại thêm ra đến một khối càng lớn mỏ vàng nguyên thạch, bày tại trước mắt của hắn. Như vậy, khối này có thể hay không chứng minh ta đến cùng có hay không tư cách đi vào? Tiểu Bạch băng lanh thanh âm từ người giữ cửa vang lên bên tai. Đủ, đủ. Người giữ cửa chật vật nuốt nước miếng, hắn cũng không dám lại ngăn đón trước mắt cái này ba cái mặc rách dưới người. Vậy còn không lăn đi. Tân Bình tiến lên đẩy người giữ cửa một thanh, đem hắn đẩy sang một bên, không người nhặt lên mỏ vàng nguyên thạch, cung kính đưa tới Tiểu Bạch trước mặt nói ra, lại ca, cho ngài. Tiểu Bạch tiếp nhận nguyên thủy, tính cả trong tay khối đó, cùng một chỗ bỏ vào sau lưng trong bao, sau đó đem bao khỏa đưa cho Tân Bình. Tân Bình vội vàng nhận lấy bao khỏa ôm vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ, ánh mắt sắc bén hết lên người giữ cửa, đuổi theo Tiểu Bạch bước chân liền vào. Nhìn thấy ba người đi vào, người giữ cửa lúc này mới lau cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, còn tốt mình nhớ kỹ lao bản nói lời, nếu không người ta giết chết mình, vậy cũng là Bạch giết chết. Lao bản thế nhưng là cái thấy tiền sáng mắt người A, giác đấu trường là cái hình vuông kiến trúc, rất có sa mạc lối kiến trúc, giác đấu sân bãi cũng là vừa bước. Còn chưa đi đến thính phòng, Tiểu Bạch bọn hắn liền nghe đến núi kêu biển gầm kêu la âm thanh, cũng may giác đấu trường là lộ thiên, nếu không phòng ở đỉnh cũng phải bị tung bay. Cái này lớn nhất cao cấp nhất đích giác đấu trận không bán bé, chỉ cần có thể tiến vào nơi này, liền có thể tự tìm chỗ ngồi hạ quan sát giác đấu. Bất quá chỉ là nhìn giác đấu cũng không có gì ý tứ, nhất định phải chơi bên trên hai tay, đánh cược một keo nhìn xem người nào thắng mới có ý tứ, dù là ngươi không hề làm gì, cũng sẽ có đại lý người tìm tới cửa. Giác đấu trường chính là dựa vào cái này tại kiếm tiền, bọn hắn rất thông minh, cỡ nhỏ giác đấu trường mới cần dựa vào vé vào cửa thu nhập để sinh tồn, mà bọn hắn loại này cỡ lớn giác đấu trường, đều dựa vào thu lấy nhà cái rút thành, lợi nhuận kia mới để lớn. Tiểu Bạch ba người bọn họ tìm cái quay người địa phương ngồi xuống, nhìn xem phía dưới giác đấu. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình hay là rất mờ mịt, không biết Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì, thật chẳng lẽ chính là đến xem giác đấu tới. Bất quá đã đều tiền đến, vậy liền hảo hảo nhìn xem thôi, trong ngày thường bọn hắn cũng không có cơ hội nhìn giác đấu, hoặc là nói, bọn hắn chưa hề đều không có tiến vào giác đấu trường nhìn giác đấu. Bọn hắn là dân nghèo, người nghèo, ngày bình thường muốn vì ăn cơm mà mệt mỏi, nào có tiền nhàn rỗi đến xem giác đấu à, hai người bọn họ đều biết thú nhai, đều biết giác đấu trường, nhưng lại chưa bao giờ có thể đi vào trong đó coi trọng một trận, lần này đến là có cơ hội, cũng coi như mở mang tầm mắt. Giữa sân đã có hai tên dũng sĩ giác đấu tại chiến đấu, tay không tấc sắt, cũng là đánh cả người là máu, ngang ngược phi thường. Máu tươi cùng bạo lực kích thích người xem, bọn hắn ngao ngao kêu to, thậm chí còn có nữ nhân bỏ đi quần áo dùng sức lơ. Tiểu Bạch ba người vừa mới tiến đến, vẫn thật là không có loại kia cùng nhiệt cảm giác, ngược lại rất là chấn tĩnh nhìn xem trên trận hai người. Hai người đến là thế lực ngang nhau, đánh tới một khắc cuối cùng, rốt cục có một người ngã xuống, tất cả người xem đều đứng lên, lên tiếng cùng hô, người thắng đứng thẳng người nhìn chung quanh một vòng người xem, thất tha thất thểu hướng đi ngã xuống đất đích giác đấu sĩ, hai tay chuyển ở đầu của hắn, lại lần nữa nhìn về phía người xem. Giết! 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 Tất cả mọi người đang cuồng hống, liền ngay cả Tiểu Bạch cũng có chút hướng về phía trước nô ra thân thể. Người thắng minh bạch người xem tâm tư, hai tay dùng sức một sai, kẻ thất bại đầu lập tức tới cái 180 độ xoay tròn, lập tức chết oan chết uổng. Nhìn thấy thắng bại đã phân, khán giả càng thêm điên cuồng, có người ha ha cùng thiếu, đây là kiếm được tiền, còn có đấm ngược dậm chân, nghẹn ngào mắng to, đây là thua tiền. Nhân mạng tại giác đấu trường chính là đổi tiền công cụ mà thôi, chú ý dũng sĩ giác đấu chết đi nguyên nhân duy nhất chính là bọn hắn hạ chú. Một ít công việc nhân viên xuất hiện tại giác đấu trường bên trên, đem người thắng đỡ xuống đi, lại kéo đi tử thi, bắt đầu thanh lý mặt đất, là trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Mỗi thiên giác đấu trường đều có người chết đi, có người đại phát hoành tài, cũng có người táng ra bại sản, đây chính là dũng sĩ giác đấu nhân sinh, bọn hắn vì người khác mà sống. Chương 592, Sa Khâu cự ma làm thú nhai lớn nhất đích giác đấu trận, hay là rất chuyên nghiệp, ngay tại thanh lý mặt đất thời điểm, một cái giống như người chủ trì ra hỏa đi ra. Người chủ trì xuất hiện, để ở đây người xem bắt đầu an tĩnh lại, lặng lặng chờ lấy hắn mở miệng. Người chủ trì ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh người xem, trên mặt mang lên ôn hòa tiểu dung, dùng hắn lớn giọng hô, ta nghĩ các ngươi đã không thể chờ đợi đi, các ngươi khát vọng cái gì đi, khát vọng máu tươi a. Khát vọng chiến đấu a, khát vọng bạo lực a, tiếp xuống đều đem cho các ngươi, chiến đấu kế tiếp chính là một trận tràn đầy sắc thái truyền kỳ chiến đấu. Theo thanh âm của hắn, khán giả thở dốc biến lớn, con mắt bắt đầu đỏ lên, nắm chặt hai nắm đấm. Tiểu Bạch quan sát đến bốn phía người xem bộ dáng, giật mình chiến đấu kế tiếp không đơn giản, hẳn là trận vở kịch, chỉ có vở kịch mới có thể để cho những người này như thế. Như vậy tiếp xuống liền cho mời chúng ta hôm nay cùng dã nhất quyết đấu, hung tàn nhất dã thu ra sân, người chủ trì giang hai cánh tay, lên tiếng hô to. Theo tiếng hô của hắn, khán giả nhao nhao đứng người lên gầm hét lên, đánh xé rách lấy bộ ngực của mình, như là một đám diện mục dữ tợn dã thú, lần đầu đến quan sát giác đấu đa nhị pháp cùng Tân Bình bị giật nảy mình, Tân Bình theo bản năng ôm chặt trong ngực ba khỏa. Người chủ trì nhanh chóng rời đi giác đấu trường địa, nhảy tung tăng giống như con thỏ. Dùng kim loại chế tạo thành đại môn từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một thân ảnh, kia là cái thân cao gần 2 mét lưng hùm vai gấu cơ bắp nổi cục mạnh mẽ nam nhân, mặc trên người sáng như bạc khôi giáp dày cộm nặng nghề, trong tay mang theo cán dài trọng truy. Khán giả nhìn thấy người này, nhao nhao giơ cao lên hai tay hoan hô. Tiểu Bạch nghiêng tai lắng nghe, ngầm trộm nghe đến kim loại quái vật vô địch chiến sĩ trưởng truy chiến thần các loại tiếng hò hét, nghĩ đến gia hỏa này cũng không đơn giản, chỉ sợ là giác đấu trường bên trong thường thắng tướng quân. Có thể bị nhiều như vậy người xem trọng, đối thủ của hắn lại là bộ dáng gì đâu, Tiểu Bạch không khỏi nổi hứng tò mò. Vốn nên mở ra cánh cổng kim loại chậm chạp không có mở ra, người xem tiếng hô dần dần yếu bớt, nghi hoặc nhìn trưởng truy chiến sĩ đối diện cửa kim loại, không rõ vì cái gì cửa còn không mở ra. Bành! Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu ngăn miệng, cánh cổng kim loại đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, làm cho tất cả mọi người sửng sở. Bành! Bành! Lại là hai tiếng trầm đục, mắt sắc người phát hiện cánh cổng kim loại bên trên vậy mà nhiều hai cái nửa vòng tròn hình nô lên, thật giống như có đồ vật gì ở sau cửa dùng sức đấm vào. Tiểu Bạch cũng đứng lên, hướng phía cánh cổng kim loại nhìn lại. Cái này cánh cổng kim loại thế nhưng là một thể, cực kỳ nặng nề, muốn thông qua cơ quan mở ra quan, muốn phá hư phi thường khó khăn. Bành! Trầm đục vang lên lần nữa, hơn nữa còn mơ hồ truyền đến phát cuồng như dã thú tiếng gầm gừ. Chẳng lẽ trưởng truy chiến sĩ đối thủ lần này không phải nhân loại, mà là một loại nào đó thú loại? Khán giả mắt sáng rực lên, đối thủ là ai cũng không có cái gọi là, trọng điểm là chiến đấu a. Nhân loại đối với nhân loại thoải mái, nhân loại đối với dã thú cũng thoải mái a, về phần ai chết ai sống, kia không phải là thoải mái nơi phát ra a. Nặng nề cánh cổng kim loại đột nhiên bay ra ngoài, rơi vào đến giác đấu trường trong đất, một con thô to chân chậm rãi lùi về đến cổng tò vò bên trong. Khán giả lần nữa an tĩnh lại, vội vã cuống cuồng nhìn cổng tò vò. Bèn, đại địa khẽ chấn động, một thân ảnh cao lớn chậm rãi từ cổng tò vò bên trong đi ra. Cắt, Sa Khâu cự ma. Có người thấy được cái kia đạo thân ảnh cao lớn, theo bản năng nam nhi. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình cũng đứng lên, đầy mắt kinh hoàng nhìn xem cầm tới thân ảnh. Sa Khâu cự ma đảo ở cổng tò vò hai bên, từ trong bóng tối đi tới giác đấu trường, đứng thẳng thân thể của mình. Chiều cao của nó vượt qua 4 mét, có thổ hoàng sắc làn da, hai tay quá gối, trên tay cùng trên chân đều dài lấy lợi chảo, cổ tay cùng trên mắt cá chân đều mang gông xiềng, hàm dưới răng nanh đột xuất ngoài môi, để nó không ngậm miệng được, có thể gặp đến miệng đầy sắc nhọn răng, trên đầu mọc ra một thanh khô vàng sắc lông tóc. Đây là thú nhân. Tiểu Bạch nhìn xem cái gọi là Sa Khâu cự ma, nhìn không được nháy nháy con mắt, cái này thế nào cùng ngựa có tổ cờ giặc bên trong thú nhân có điểm giống đâu, kế tiếp là không phải muốn hô một câu, vì bộ lạc. Sa Khâu cự ma là loại người hình sinh vật, không hề nghi ngờ, là dị tộc. Tại sa mạc đại lục dị tộc rất nhiều, Sa Khâu cự ma chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là cùng nhân loại quan hệ chẳng phải hữu hảo một loại, nhất là bọn chúng còn có cái thói quen xấu, làm cho nhân loại càng thêm không thích bọn chúng, ăn người. Sa Khâu cự ma trời sinh tính tàn bạo, trí tuệ thấp, đi săn mà sống, tại bọn chúng thực đơn bên trong, nhân loại chính là một cái trong số đó. Nhân loại chán ghét Sa Khâu cự ma, cũng sợ Sa Khâu cự ma, cùng Sa Khâu cự ma triển khai qua vô số lần chiến đấu, bọn gia hỏa này là quần cư sinh vật, thể trạng trắng kiện, sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì thần chức chiến sĩ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù mỗi một quần thể số lượng cũng không nhiều, nhưng y nguyên có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Đối với lần này ra đấu, đại đa số người đều chỉ biết trưởng truy chiến sĩ sẽ tham gia, nhưng lại không biết đối thủ của hắn lại là một con Sa Khâu cự ma. Nhân loại đơn độc đối chiến Sa Khâu cự ma, đó chính là cựu tử nhất sinh, gần như không có khả năng có phần thắng. Khán giả trầm mặc mấy giây, đột nhiên bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đây là một trận cực kỳ thú vị chiến đấu a. Trường truy chiến sĩ tại giác đấu trường bên trong chiến đấu qua vô số lần, chết ở trong tay hắn đích giác đấu sĩ đều có hơn 100 người, chưa bao giờ có thua trận. Đối với giác đấu trường tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì này lại để đánh bạc không có bất kỳ cái gì lo lắng, đặt cược người liền thiếu đi. Vì kích thích đặt cược, đồng thời vì giải quyết hết trường truy chiến sĩ, cho nên giác đấu trường phương diện mới an bài lần này chiến đấu, để trường truy chiến sĩ đối chiến xa khâu cự ma, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ mang đến khả quan lợi nhuận. Đương nhiên nếu như trường truy chiến sĩ có thể chết ở lần này chiến đấu bên trong, vậy thì càng tốt bất quá. Giác đấu trường không cần loại này mang không đến lợi nhuận vô địch chiến sĩ. Người xem thanh âm để cự ma ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy kia từng cái nhân loại, nước miếng của nó nhịn không được thuận khoe miệng chảy xuôi. Đây đều là mỹ vị đồ ăn à? Có thể nó bắt không được đứng tại chỗ cao người xem. Cũng không quan hệ, trước mắt không phải còn có một cái à? Sa khâu cự ma ánh mắt bỏ vào trường truy chiến sĩ trên thân, cái này nhân loại nhìn không tốt như vậy đối phó, có chút độ khó. Vừa bạn, loại nhân loại này món ngon nhất, thịt có tính bền dẻo, nhai kinh mười phần. Nghĩ đến mỹ vị thì người, sa khâu cự ma cơ hồ không cách nào nhẫn lại, nó đã đói bụng quá lâu. Ngao, sa khâu cự ma toàn thân cơ bắp hở ra, lực lượng cùng bạo bắt đầu hiện ra, trói buộc nó tay chân gông xiềng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, đột nhiên bật nát. Không có gông xiềng hạn chế, sa khâu cự ma trùng hoạch tự do, nó trừng mắt như chuông đồng con mắt, gầm thét xông về trưởng truy chiến sĩ. Đối với cự ma xuất hiện, trưởng truy chiến sĩ hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, đây cũng không phải là trước đó đã nói xong, giác đấu trưởng chủ sự phương đùa nghịch hắn. Nhưng bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ, hắn muốn thắng hạ ván này mới có tư cách nói chuyện. Chương 593, kinh khủng cự ma trưởng truy chiến sĩ đối chiến sa khâu cự ma. Cái này rất có xem chút, chỉ ít người xem là như thế này cảm giác, nhìn xem chung quanh cuồng nhiệt đám người, Tiểu Bạch cũng có hứng thú, cảm giác sẽ có xoay chuyển. Có thể hiện thực luôn luôn có thể cho người một bạn ai, trưởng truy chiến sĩ rất mạnh, thật rất mạnh, một cây trưởng truy múa như gió, trên dưới tung bay, nhìn ra được là luyện qua, truy trọng lượng cũng phi thường khả quan, bắt đầu liền đem sa khâu cự ma đánh gầm thét liên tục. Đáng tiếc là, trưởng truy chiến sĩ cũng không phải là thần chức chiến sĩ, mạnh hơn cũng chính là người bình thường, không có năng lực đặc thù phụ trợ, mà cự ma dù là bị nện đến tiếng kêu rên liên hồi, cũng chỉ là bị thương ngoài da. Căn bản không có thương tới nội tạng cùng xương cốt, thì đau mà thôi. Nhân lực có nghèo lúc, trưởng truy công kích khả quan, tiêu hao cũng đồng dạng khả quan, trưởng truy chiến sĩ đánh lâu không xong, lực lượng không ngừng tiêu hao, đương lực buộc phát trôi qua về sau, liền lộ ra mềm nhũn. Sa khâu cự ma có thể bằng vào xuất sắc tố chất thân thể cường sắt thần chức chiến sĩ tồn tại, tự nhiên có nó cường đại một mặt, mặc dù ngay từ đầu bị trưởng truy đập thảm, nhưng khi chiến sĩ bắt đầu mỏi mệt, uy lực của nó liền hiện lộ rõ ràng ra. Liều mạng ai đó hai truy, cự ma bắt lấy trưởng truy chiến sĩ, hai tay đem hắn giơ lên cao cao. Trưởng truy chiến sĩ biết không tốt, cố gắng dãy rủa phản kháng, lại không làm nên chuyện gì. Khán giả đóng chặt khí, khẩn trương đứng lên, đỏ lên hai mắt nhìn về phía giác đấu trường, liền ngay cả Tiểu Bạch ba người cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngao, cự ma trong tiếng hít thở, phẫn nộ gào thét, hai con cánh tay hướng ra phía ngoài dùng sức, kinh khủng cơ bắp bảy hở ra, cánh tay trong nháy mắt liền thô to gấp hai có thừa, thân thể tỷ lệ đều bị phá hư rơi mất, rất là doan người. A trưởng truy chiến sĩ một tiếng hét thảm, thân thể ngạnh sinh sinh bị sa khâu cự ma xé thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng giống như không trung tung xuống hầm ngũ, ngâm cự ma một mặt một thân. Cự ma tiện tay ném đi, đem trưởng truy chiến sĩ nửa người trên cho ném đến tận trên mặt đất, mở ra miệng rộng cắn lấy trong tay còn lại hé mở trên thân thể, hung hăng kéo xuống một miếng thịt, liền thanh hôi huyết thủy dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Trưởng truy chiến sĩ sinh mệnh lực lại còn rất ương ngạnh, đều đã bị xé thành hai nửa, vậy mà trong lúc nhất thời không có chết đi, lớn tiếng kêu thảm, dùng tay đảo chỗ ở mặt một chút xíu hướng về phía trước lề mề, muốn thoát ly sa khâu cự ma phạm vi, ruột rơi xuống trên mặt đất, thoát ra một vệt máu. Hắn rất muốn trực tiếp chết đi, chí ít chết đi sẽ không nhận dạng này tra tấn, sinh sinh xé rách đau đớn, cho dù là hắn cũng vô pháp chịu đựng, chỉ có thể thông qua kêu rên đến làm sơ làm dịu. Cự ma cũng không nhìn hắn cái nào, tất cả tinh lực đều đặt ở trong tay huyết thực bên trên, thậm chí không hề cố kỵ ngồi xếp bằng tại giác đấu trường bên trên, miệng lớn ướt. Khán giả an tĩnh, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem sa khâu cự ma, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ dẫn tới cái này quái vật đáng sợ nhìn chăm chú. Hòa bình quá lâu, đã để bọn hắn quên đi sa khâu cự ma hung tàn, sơ mà nhìn thấy, cũng vẹn vẹn trở thành thú bị nhốt mà thôi. Hiện thực phá vỡ bọn hắn huyết tưởng, sa khâu cự ma dùng thực lực đến nói cho bọn hắn, cự ma hay là cái kia cự ma, kẻ săn mồi mãi mãi cũng là kẻ săn mồi. Toàn bộ giác đấu trường bên trong, chỉ có cự ma nhai nát xương cốt lúc phát ra giòn vang, trưởng truy chiến sĩ dần dần hư nhược rú thảm. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình tại Tiểu Bạch hai bên, cổ họng phun trào một chút, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt nhìn xem giác đấu trường, bọn hắn thậm chí không phải chiến sĩ, chỉ là so bên đường lưu manh càng thêm hung ác một chút người bình thường, đột nhiên nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện, thế giới quan có chút bị lật đổ, bọn hắn lần thứ nhất minh bạch, à, nguyên lai cự ma là như thế hung tàn. A Tiểu Bạch khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lạnh lùng, bình thường nhìn xem miệng lớn nhấm nuốt cự ma, cùng khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, rốt cục chết đi trưởng truy chiến sĩ, hắn sẽ không bởi vì những này mà độc cho. Tại luân hồi đại lục, người bị cự thú cự trùng nuốt sống sống ngay, kia là mỗi ngày đều chuyện đang xảy ra, mỗi cái bộ lạc dân đều biết rõ, muốn sinh tồn được liền muốn học được chiến đấu, học được vũ dũng, nếu không liền sẽ thê thảm chết đi. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn một chút chung quanh lặng ngắt như tờ người xem, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, chỉ bất quá bây giờ tầm mắt mọi người đều tập trung ở giác đấu trường bên trên, không ai nhìn thấy Tiểu Bạch kia tràn đầy lãnh huyết cùng nụ cười quỷ dị. Sa mạc đại lục hòa bình quá lâu, đến mức ngoại trừ chiến sĩ, người bình thường đã mất đi vũ dũng, nhìn thấy chút máu tanh chẳng diện, liền bị kinh hãi, dạng này người, làm sao đối kháng luân hồi đại lục chiến sĩ? Hắn không có chút nào đồng tình kia chết đi trưởng truy chiến sĩ, hắn nhìn ra được, trưởng truy chiến sĩ là nhận người xem truy phủng, giác đấu trường bên trong hạng người gì có thể nhận truy phủng. Không có chút nào ngoài ý muốn, là hai tay dính đầy huyết tinh người, chỉ có đạp trên thi thể mới có thể thắng khán giả gieo họ. Cho nên, trưởng truy chiến sĩ chết không đoán, hắn giết chết quá nhiều người, hiện tại bất quá là đền mạng mà thôi, có cái gì đáng giá đồng tình. Bất quá, nói thì nói thế, Tiểu Bạch đối với Sa Khâu Cự Ma cũng không có cảm tình gì, mặc dù tín đồ của hắn bên trong có không ít dị tộc, nhưng không có nghĩa là dạng gì dị tộc hắn đều có thể tiếp nhận. Sa Khâu Cự Ma dạng này sinh hoạt tập tính dã man, trí tuệ cực độ thấp, Tiểu Bạch liền sẽ không tiếp nhận, sẽ chỉ phái người đi đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trưởng truy chiến sĩ đã chết đi, chiến đấu kết thúc, giác đấu trường người, đương nhiên sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Sa Khâu Cự Ma ăn người ăn no. Bọn hắn phái ra trang bị tinh lương ưu tú chiến sĩ, đứng tại có kim loại làn can phòng hộ chỗ tối, dựng vào cung tiễn. Mũi tên phía trên bôi lên có thể khiến người ta hôn mê dự tề, cự ma đối với độc có rất mạnh kháng tính, bình thường thuốc tê đối với nó không có gì tác dụng, cho nên giác đấu trường tuyển dụng đều là cường hiệu thuốc mê, mà lại mũi tên số lượng cũng nhiều. Hơn 10 tên cung tiễn thủ nhắm ngay cự ma, mà cự ma không phản ứng chút nào như cũ tại ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Tiếng dây cung âm nhớ tới, hơn 10 cây mũi tên đâm vào cự ma phần lưng. Ngao, đột nhiên xuất hiện đau đớn để cự ma phát cuồng, nó quay đầu nhìn về phía âm thầm cung tiễn thủ, nhanh như một đạo thiểm điện xông về kim loại lan can, hung hăng đục vào. Kim loại lan can bị đâm đến uốn lượn, tựa hồ không chịu nổi cự ma lực lượng kinh khủng, dọa đến cung tiễn thủ liên tiếp lui về phía sau, đang chỉ huy người quát lớn dưới, mới ổn định tâm thần, lần nữa dự cung. Cự ma dùng sức đụng phải lan can, muốn xông vào đi giết chết những cái kia dám công kích nó đồ ăn, cung tiễn thủ cũng không dám để nó tiếp tục đụng đi, nhao nhao bắn ra mũi tên. Khoảng cách gần như thế, không có khả năng có người bắn trệch, cự ma lần nữa thân trúng hơn 10 cây mũi tên, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi đến toàn thân. Thuốc tê bắt đầu phát huy hiệu lực, hung tàn cự ma thân thể lay động, ầm vang ngã xuống đất, mê man đi qua. Không sai, chính là mê man đi qua, dù là trên thân mang theo tiếp cận 30 cây mũi tên, cũng không thể trọng thương cái này kinh khủng gia hỏa, chỉ là thuốc tê phát huy tác dụng mà thôi. Giác đấu trường cự ma sau khi hôn mê, đội vàng phái ra người, thu về cự ma cùng trưởng truy chiến sĩ thi thể, quét dọn chiến trường. Chương 594, tương lai kế hoạch thu về cự ma người cũng là trong lòng run sợ. Dù sao cự ma mới tay xé trưởng truy chiến sĩ một màn quá rung động, thu về nhân viên cũng không dám tùy tiện tới gần, thận trọng sau khi đến gần, cấp tốc cho cự ma mặc lên công xiềng, giúp đỡ thô to dây thừng, lúc này mới dùng dây thừng đem cự ma kéo về đi. Nhìn thấy cự ma bị thu về sau, khán giả nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, bọn hắn thế nhưng là rất sợ hãi cự ma phát cuồng, ai biết giá hỏa này có thể hay không bọn tới trên khán đài tới. Không có cự ma, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, phản phất vừa rồi người nhát gan không phải bọn hắn. Khán giả trong nháy mắt quên đi chiến đấu thảm liệt, thắng tiền đặt cược người ngửa mặt lên trời cổ tiếu, thua tiền đặt cược người dậm chân đấm ngực, không có mua tiền đặt cược người nghị luận ầm ĩ. Tiểu Bạch lần nữa ngồi xuống, nhìn xem người trên khán đài sinh muôn màu, trên mặt mỉa mai tiếu dung sâu hơn, đây chính là nhân loại liệt căn a, khó mà khứ trừ, cự ma đương nhiên hung tàn. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn quên, ý nguyên chú ý trước mắt mình cực nhỏ lợi nhỏ. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, làm được Tiểu Bạch bên người, không hẹn mà cùng vỗ ngực, thì thào lẩm bẩm, Tiểu Bạch thính hai, nghe được hai người nhắc tới từ vậy mà đại thể giống nhau, đều là hướng về thần minh cầu nguyện. Sa Khâu Cự Ma thật sự là quá hung tàn, vì cái gì thần minh không có hủy diệt bọn chúng? Đa Nhĩ Pháp hiển nhiên nhận lấy kích thích, mang trên mặt chút hoảng sợ thầm nói, giác đấu trường lá gan cũng là lớn, cũng dám nuôi cự ma, liền không sợ cự ma trốn tới à? Bọn hắn không sợ, bọn hắn có thần chiến sĩ bảo hộ, cự ma không có khả năng trốn tới. Tân Bình sắc mặt cũng không có tốt bao nhiêu, đồng dạng tái nhợt, đem Tiểu Bạch bao khỏa thật chặt ôm vào trong ngực, thuận miệng đáp lại Đa Nhĩ Pháp, vì cái gì các ngươi sẽ đi chú ý cự ma, chẳng lẽ không nên suy nghĩ nghĩ kia chiến sĩ có bao nhiêu đáng thương à? Tiểu Bạch thu hồi mình nụ cười chế nhạo, nhắc nhở hai người nói. Cái này hai người hiển nhiên không nghĩ tới đi chú ý một chút kia chiến sĩ đã chết, nghe được Tiểu Bạch lời nói, không khỏi có chút lúng túng. Ta cảm giác, chiến sĩ mới là đáng thương, cứ như vậy chết mất, rõ ràng rất ưu tú. Tiểu Bạch ngữ khí rất thành khẩn, có thể Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đều không nhìn thấy Tiểu Bạch con mắt chỗ sâu đậm ạ. Bị Tiểu Bạch một nhắc nhở như vậy, hai người bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, tại sao muốn đi chú ý cự ma lại hung tàn, cũng trốn không thoát giác đấu trường, ngược lại là kia chiến sĩ đã chết, thật đáng buồn, đáng thương, hắn rất cường đại. Không nên tử ở nơi như thế này, muốn tử cũng hẳn là quang vinh tử tại chiến trường, mà không phải tử tại giác đấu trường, còn chết thê thảm như vậy. Nhìn thấy hai người có chỗ xúc động, Tiểu Bạch trên mặt mang theo tiểu dung, khẽ gật đầu, rất tốt, rất bên trên đạo, cứ như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới đi tốt. Đồng tình tâm là nhân loại ưu tú phẩm chất, nhưng cũng sẽ bị ác ma lợi dụng, Tiểu Bạch hiện tại chính là đầu kia ác ma, hắn muốn lợi dụng mọi người đồng tình tâm tới làm một số chuyện, đạt tới mục đích của mình. Tốt, chúng ta cần phải đi. Tiểu Bạch từ vị trí bên trên đứng người lên, vỗ vỗ trên người mình dính lấy cho bụi. Đối với Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình nói, không nhìn nữa sẽ a. Hai người quay đầu đần độn nhìn qua Tiểu Bạch, bọn hắn thật vất vả đến mới một lần thú nhai, lần đầu tiên tới đều giác đấu trường, vẹn vẹn nhìn một trận, còn không có đã nghiền, Tiểu Bạch vậy mà liền muốn rời đi, có chút không nỡ. Muốn nhìn các ngươi về sau có thể mình đến, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, đi. Tiểu Bạch không cho hai người tiếp tục nói chuyện cơ hội, dẫn đầu rời đi. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình liếc nhau một cái, liền vội vàng đứng lên đi theo Tiểu Bạch sau lưng. Ba người trên thú nhai tiếp tục tản bộ, rốt cuộc tìm được một nhà nhìn không tệ khách sạn. Tiểu Bạch mang theo hai người đi vào. Thú Nhai khách sạn hiển nhiên muốn so Phế Giác ngõ hẻm khách sạn mạnh hơn nhiều, phòng ở đóng rất mỹ quan, mà lại phi thường sạch sẽ, mỗi cái gian phòng đều có phủ mấy tầng da thú cửa gỗ, cách âm hiệu quả phi thường đồng. Tiểu Bạch mở 3 gian phòng, mỗi người một gian. Tiểu Bạch, không cần mở 3 gian phòng, 2 gian là được rồi, ta cùng Tân Bình ngủ cùng chỗ là được. Đa Nhĩ Pháp là điển hình Phế Giác ngõ hẻm người, biết tiền tầm quan trọng, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Không cần quan tâm đến kia 2 cái tiền, nghỉ ngơi thật tốt, thưởng thụ một chút Thú Nhai mỹ hảo đi, tiêu dùng của các ngươi bao trên người ta tốt. Tiểu Bạch cười vô vô Đa Nhĩ Pháp bả vai nói. Nhìn một trận giác đấu về sau, Tiểu Bạch cũng không nguyện ý tiếp tục nữa, để Đa Nhĩ Pháp cùng chính Tân Bình đi chơi, hắn thì về tới quán trọ trong phòng. Sau đó hắn đều muốn đợi tại Thú Nhai, mục đích có 2 cái, thứ nhất, tìm kiếm một cái ưu tú đích giác đấu sĩ đại biểu, đồng thời biến thành của mình, thứ hai, nghĩ biện pháp xin một góc đấu trường, dùng để làm mình thế lực phát triển căn cứ. Sơ bộ xem ra, Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình tạm thời có thể dùng, Đa Nhĩ Pháp có thể đảm nhiệm vận chuyển đại đội trưởng chức vị, trợ giúp hắn đem về sau tài bảo vận đến Đa La Thành, mà Tân Bình hắn sẽ nuôi cấy, để hắn đi thống ngự Phế Giác ngõ hẻm. Đừng nhìn Phế Giác ngõ hẻm là khu ổ chuột, ngược lại ở trong mắt Tiểu Bạch là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Không thể xem thường người nghèo à, những này nghèo đến điên rồi ra hỏa, có đôi khi so dũng sĩ giác đấu chiến sĩ còn muốn tràn đầy dũng khí, dù sao cũng là người nghèo, cái gì cũng không có, nát mệnh một đầu, còn không bằng liều mạng liều một phen, có lẽ ngày mai liền sẽ tốt hơn rồi. Tân Bình tuổi trẻ, đầu óc cũng sống, hay là Phế Giác ngõ hẻm người, quen thuộc Phế Giác ngõ hẻm, để hắn đến thống ngự Phế Giác ngõ hẻm không thể tốt hơn. Mở giác đấu trường khá là phiền toái, hiện hữu đích giác đấu trận đã đầy đủ nhiều, muốn mở giác đấu trường cần xin, đạt được phê chuẩn về sau mới có thể thành lập, nếu không chính là phạm pháp, sẽ bị thành chủ thủ tiêu, đến lúc đó liền luống cuống. Bất quá không quan hệ, có câu nói hay lắm, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Tiểu Bạch có là tài phú, thật muốn nhiều một chút cái gì cũng không tính khó khăn, hắn cũng không tin bó lớn tiền ném ra sẽ có người không động tâm. Tiểu Bạch cho Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình thả giả. Đa Nhĩ Pháp rất có nhàn tâm chạy đến Thú Nhai đi dạo, không chừng sẽ còn đi giác đấu trường tàn bộ. Tân Bình liền lợi hại, niên kỷ của hắn nhỏ, tinh lực dồi dào, lại thêm Thú Nhai mọi tử cần phải so Phế Giác ngõ hẻm chọc người nhiều, hỏa lực thập túc hắn trực tiếp liền kêu lên mấy cái mọi tử đi nghỉ mở vở kịch. Những này Tiểu Bạch đều mặc kệ, thích thế nào địa sao thế, sinh hoạt tư nhân, hắn không xen vào, chỉ cần bọn hắn có thể đem hắn an bài xuống nhiệm vụ hoàn thành là được. Tại quán trọ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Tiểu Bạch ba người tinh lực dồi dào, tiếp tục ra đường. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình y nguyên nghi hoặc Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng người ta có tiền, không muốn nói, có thể sao thế, đi theo thôi, có ăn, có uống, có chơi, quản nhiều như vậy làm gì. Tiểu Bạch đêm qua liền muốn tốt hôm nay việc cần phải làm, buổi sáng muốn đi thăm nô lệ bán trận, buổi chiều tiếp tục đi giác đấu trường nhìn giác đấu. Muốn làm giác đấu trường, nô lệ bán trận là tất đi địa phương, dù sao rất nhiều ưu tú đích giác đấu sĩ đều là từ nô lệ chuyển hóa mà đến, không có bao nhiêu đường đường chính chính bình dân nguyện ý trở thành dũng sĩ giác đấu liều mạng. Chương 595, muốn nhanh không đến ba người cũng không có gì cụ thể mục đích, dù sao là thấy được nô lệ bán trận liền đi vào dạo chơi, cũng không mua, chính là nhìn. Cứ như vậy một mực tản bộ đến trưa, đừng nói Đa Nhĩ Pháp, liền ngay cả Tân Bình cũng nhịn không được, nếu lại khuôn mặt cùng Tiểu Bạch nói ra, đại ca, ngươi đến cùng là muốn làm gì à, cho tới trưa, buổi chiều còn muốn đi. Buổi chiều không đi nô lệ bán trận, xế chiều đi nhìn ra đấu. Một buổi sáng, Tiểu Bạch thu hoạch hay là không nhỏ, sơ bộ hiểu rõ nô lệ giá cả, buổi chiều tự nhiên không thể lại tiếp tục đi dạo. Nghe được giác đấu trường ba chữ, Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình con mắt đều sáng lên, tại nghề giải trí trời đông giá rét dị giới, có thể coi trọng mấy trận giác đấu biểu diễn, kia thật là cứ tốt. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Trời nóng bức này. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời sáng loáng mặt trời, Tiểu Bạch lau mồ hôi đối với hai người nói: "Ăn cơm a, cái này tốt." Như là chó đồng dạng le đầu lưới hai người, trong nháy mắt tinh thần, nhắc nhở ngẩng đầu đi theo Tiểu Bạch đi ăn cơm, để Tiểu Bạch vừa bực mình vừa buồn cười. Tìm nhà nhìn coi như không tệ tiệm ăn, ba người tại bên cạnh bàn dưới bàn, kêu một ít thức ăn. Đi cho tới trưa, Tiểu Bạch cũng đói bụng, chờ cơm đi lên, ba người giống như quỷ chết đói đầu thai, hồ ăn biển nhét. Không thể không nói, Thú Nhai dù sao tại thành khu bên trong, nơi này cơm canh muốn so Phế Giác ngõ hẻm tốt hơn nhiều, không chỉ có thịt, hương vị cũng rất tốt, giá cả chỉ là hơi so Phế Giác ngõ hẻm cao hơn một chút. Ân, quán trọ lao đầu là cái gian thương, đang ăn cơm, Tiểu Bạch không hiểu cho ra một cái kết luận. Nơi này cũng có hạt chua rượu trái cây, canh rượu ở chỗ, lại là ướp lạnh, sừng chén bên trên cũng có một tầng tinh mịn giọt nước, uống một ngụm, ai nha, thoải mái. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình nhưng không có là Tiểu Bạch tiết kiệm tiền dự định, buông ra bụng dùng sức ăn. Ăn uống no đủ, kết hết nợ, Tiểu Bạch mang theo hai người bắt đầu tìm kiếm giác đấu trường. Tiểu Bạch tìm kiếm cũng không phải là loại kia cỡ lớn giác đấu trận, mà là cỡ trung tiểu giác đấu trận. Toàn bộ vài vòng, Tiểu Bạch chọn chúng một nhà nhìn người lưu lượng cũng không tệ lắm giác đấu trận, mang theo Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình mua phiếu tiến vào. Giác đấu trường không tính lớn, khẳng định không có cách nào cùng hôm qua Tiểu Bạch đi nhà kia so sánh, nhưng cũng không hề ít, cũng có vài trăm người quy mô. Tiểu Bạch bọn hắn tới rất sớm, khán giả vừa mới ngồi vào vị trí, giác đấu còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ, tâm sự, ăn chút đồ ăn vặt. Ba người cũng không nóng nảy, liền an tâm chờ đợi, thậm chí Tiểu Bạch còn rất có nhàn tâm từ chung quanh người xem miệng bên trong thu thập tin tức, rất nhiều người xem đều là nhà này giác đấu trường khách quen. Góc đối đấu trường bên trong dũng sĩ giác đấu kia là thuộc như lòng bàn tay, lúc này chính khoe khoang lấy kiến thức của mình dự trữ lượng, đến là để Tiểu Bạch nghe được không ít thú vị tin tức. Như loại này cỡ trung tiểu giác đấu trận, dũng sĩ giác đấu số lượng có hạn, cùng cỡ lớn giác đấu trường hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, vận hành cũng khác biệt. Cỡ lớn giác đấu trường, dũng sĩ giác đấu nơi phát ra rất rộng khắp, có thể nói là quần quần không dứt, bọn hắn sẽ không đặc biệt quan tâm một cái nào đó dũng sĩ giác đấu sinh tử, thậm chí còn có thể có ý thức hại chết thường thắng tướng quân, thì như ngày hôm qua trưởng chủ y chiến sĩ. Cỡ trung tiểu giác đấu trường liền không đồng dạng, nuôi thấy dũng sĩ giác đấu có chút không dễ, bình thường một cái chẳng tử bên trong đều có cố định mấy cái giữ thể diện giác đấu sĩ, để phòng những người khác tới phá quán, đồng thời những này chiêu bài dũng sĩ giác đấu hay là hấp dẫn người xem chỗ, sẽ không tùy tiện để dũng sĩ giác đấu đi chịu chết. Tiểu Bạch nghe người chung quanh, thỉnh thoảng biết chút gật đầu, những này nhìn giống như bàn phím hiệp gia hỏa biết đến thật đúng là thật nhiều, để hắn được ích lợi không nhỏ a. Cuối cùng đã tới giác đấu bắt đầu thời khắc, từng tổ giác đấu sĩ thay nhau đăng tràng, lẫn nhau chém giết. So với ngày hôm qua giác đấu, hôm nay giác đấu có vẻ hơi nhàm chán. Ở trong mắt Tiểu Bạch, những này cái gọi là dũng sĩ giác đấu trong rừng rậm cũng chính là chiến sĩ thông thường tiêu chuẩn, tính không được ưu tú. Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình lại thấy say sưa ngon lành nhìn không chuyển mắt. Tại giác đấu trường chờ đợi đến trưa, Tiểu Bạch cũng thí nghiệm lấy hạ mấy chú, lại còn thật đều thắng, để Đa Nhị Pháp Tân Bình hai người phi thường kinh ngạc, liên tục gieo họ. Tiểu Bạch thì là thái độ thờ ơ, những cái kia dũng sĩ giác đấu mạnh yếu, đối với hắn mà nói phi thường dễ dàng phân biệt. Rời đi giác đấu trường, trở lại quán trọ, Tiểu Bạch lại để cho hai người tan việc, nên đi làm gì, không cần lại đi theo hắn. Trong phòng nghỉ ngơi một chút, Tiểu Bạch không chịu ngồi yên, chủ yếu là rất nhàm chán, không có cái gì, cứ như vậy chờ lấy đi ngủ, thật sự là có chút lãng phí thời gian hiểm nghi, hắn quyết định đi trên đường đi bộ một chút. Đa La Thành đích thật là bất giả thành, đến ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, giống thú nhai dạng này khu giải trí bực, kia càng là sáng như ban ngày, mọi người so ban ngày còn muốn điên cuồng, dù sao lúc ban ngày khí hậu nóng bức, ban đêm thì phải mát mẻ rất nhiều, vừa vẫn thích hợp ra hoạt động. Ban đêm thú nhai tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, lộ ra càng thêm mỹ lệ, từ giác đấu trường chuyển ra tiếng hoan hô, tiếng hò hét bên tai không dứt. Cơ hồ tất cả chỗ ăn chơi cũng bắt đầu kinh doanh, trên đường khắp nơi có thể thấy được ôm nữ nhân khách qua đường, uống đến say khướt tiểu quỷ, lại có chính là gái đứng đường, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thỏa thích phóng thích ra mị lực của mình, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, liền có thể lựa chọn cùng các nàng cùng chung đêm xuân, thưởng thụ mỹ lệ ban. Đêm, Tiểu Bạch đi trên đường, đột nhiên cảm giác mình có vẻ như làm sự việc dư thừa, tuyệt đại đa số ưu tú giác đấu tranh tài đều là an bài ở buổi tối mà không phải ban ngày, dù sao ban đêm người càng nhiều, càng thêm điên cuồng, Tiểu Bạch âm thầm cảm thán, hay là bởi vì đối với Đa La Thành giải không đủ sâu a. Vậy mà ban ngày đi ra ngoài nhìn giác đấu tranh tài, nhìn xem náo nhiệt thú nhai, Tiểu Bạch tâm vậy mà bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nhìn xem xung quanh, không có trước đó vội vàng cảm giác, đột nhiên minh bạch dục tốc bất đạt cái từ ngữ này hàm nghĩa. Hắn chỉ như vậy một cái người đung đung đưa đưa tại trên đường cái tàn bộ, nhìn đông ngó tây, cũng không ai để ý đến hắn, thậm chí là có thể tránh đi hắn, Tiểu Bạch cũng không có đổi đi phế giác ngõ hẻm chuyển đến quần áo, chỉ một cái liếc mắt, những người khác liền có thể phân biệt ra được hắn dân nghèo thân phận, những này cao quý người cũng không nguyện ý cùng Tiểu Bạch dạng này dân nghèo đáp lên quan hệ, vậy sẽ số con rể. Bên ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp thú nhai, cũng ẩn giấu đi mở tối nơi hẻo lánh, đánh nhau ẩu đả, thậm chí ám sát đều thường có phát sinh, Tiểu Bạch liền đã thấy được hai lên, trên đường có bao nhiêu La Thành lính tuần tra, bọn hắn thật giống như mù lòa, chỉ cần ngươi không công nhiên chạy đến trên đường đến giết người, liền không ai sẽ đi quản phát sinh ở lờ mờ trong hẻm nhỏ sự tình. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh đã đám người, Tiểu Bạch dần dần có minh ngộ, trên mặt mang lên mỉm cười, hắn làm sai, không nên đem nơi này xem như Luân Hồi Đại Lục, nơi này văn minh cùng Luân Hồi Đại Lục khác biệt, hắn muốn ở chỗ này thành lập thế lực của mình, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Cái này rất thú vị. Một mực đi dạo đến nửa đêm, trên đường phố đám người bắt đầu chậm rãi tản đi, dòng người dần dần giảm bớt, Tiểu Bạch cũng một lần nữa về tới thú nhai khách sạn bên trong. Tại trong khách sạn kêu chút ăn uống, mị mị ăn xong bữa ăn khuya, Tiểu Bạch về tới gian phòng của mình, rất nhanh liền đánh lên tiếng ấy. Chương 596, không được đi vào sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch đánh thức Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình, Đa Nhị Pháp còn tốt, dậy rất sớm, Tân Bình lại khác biệt, Tiểu Bạch kêu nửa thiên môn, hắn mới lề mà lề mề mở cửa, mang theo hai cái mắt đen thật to vòng, một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ, xoa rối bời tóc xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch xuyên thấu qua quay người hướng phía gian phòng của hắn liếc một cái, ba cái nổn ngang lộn xộn, không mảnh vải che thân vẫn còn ngủ say nữ nhân đập vào mi mắt. Thu hồi ánh mắt, Tiểu Bạch đưa tay tại Tân Bình trên đầu vỗ một cái, hỏa lực tráng là chuyện tốt, nhưng cũng muốn vừa phải, ngươi muốn làm gì, dự định tử tại trong đám nữ nhân a? Bị quạt cái náo bầu, Tân Bình tỉnh táo lại, lung lay đầu, cười đùa tí từng nói ra, đại ca, ta sai rồi, lần sau không làm như vậy. Lần sau lại làm như vậy, cẩn thận ngươi chim nhỏ. Tiểu Bạch hung hăng trợn mắt nhìn Tân Bình một chút, ghét bỏ phất phất tay nói ra, nhanh đi thu thập một chút, đem y phục mặc tốt, hôm nay còn có chuyện đâu. Vâng, đại ca. Tân Bình một cái 90 độ cúi đầu, quay người chạy trở về trong phòng, dùng sức đem cửa phòng khép lại. Tiểu Bạch nhìn xem hắn hầu bộ dáng gấp gáp, nhịn không được bật cười, lắc đầu, quay đầu mắt nhìn Đa Nhị Pháp. Ta ở vào tuổi của hắn thời điểm nhưng so sánh hắn hỏa lực tráng. Đa Nhị Pháp cười ha ha lấy nói ra, ta chí ít sẽ không bởi vì ba nữ nhân liền một bộ mệt là bộ dáng. Ha ha, ta coi như thật nghe. Nghe Đa Nhị Pháp quát lắc phê, Tiểu Bạch hừ một tiếng nói. Thời gian không lâu, cửa lần nữa mở ra, Tân Bình sốt ruột mang hoảng buộc lên trên quần dây lưng, xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch, coi như hắn hành hạ như thế, bên trong ba nữ nhân cũng không có tỉnh lại. Tuổi trẻ chính là tốt, hỏa lực thật mạnh. Đa Nhĩ Pháp len lén liếc một chút, đập đi lấy miệng nói. Cái gì? Tân Bình nghe được Đa Nhĩ Pháp, mở mịt nhìn sang. Tiểu Bạch đưa tay ngay tại Tân Bình trên đầu quạt một chút, để hắn ánh mắt quay lại đến, điểm chỉ lấy cái mũi của hắn, tốc độ nhanh một chút. Tân Bình lại sửa sang lại một chút trên người quần áo, cuối cùng trở về đến bình thường trạng thái. Đại ca, hôm nay chúng ta đi nơi nào? Một bên xuống lầu, Tân Bình một bên hướng Tiểu Bạch hỏi. Ăn cơm trước,
một hồi ngươi sẽ biết.
Tiểu Bạch thuận miệng nói. Tại quán trọ đại sảnh ăn cơm, Tiểu Bạch hướng quán trọ lão bản hỏi thăm khu thương mại, lúc này mới mang theo Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình đi ra ngoài. Đa La Thành rất lớn, ngoại trừ thú nhai, phế rác ngõ hẻm dạng này khu vực bên ngoài, còn có mấy chỗ khu thương mại, bán cái gì đều có. Thành khu lớn, dựa vào hai chân căn bản đi không đến, cũng may Đa La giao thông cũng không tệ lắm, lại có dùng chung xe thú, kéo xe chính là thuần hóa qua dã thú, rất dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ cũng không tính chậm, xe thú phía dưới dùng không phải bánh xe, mà là cùng loại trượt tuyết bán trượt. Ngồi loại này xe thú không hao phí mấy đồng tiền, Tiểu Bạch ba người ngồi lên xe thú hướng phía khu thương mại liền đi qua. Tại lối vào sau khi xuống xe, Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình ngẩng đầu nhìn so địa phương khác càng thêm hoa mỹ kiến trúc, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "Lão đại, tới đây làm gì?" Tân Bình ngẩng đầu nhìn nửa ngày, đột nhiên đần độn mà hỏi. "Đương nhiên là làm việc." Tiểu Bạch liếc mắt, hắn chọn cũng không phải phổ thông khu thương mại, mà là cao cấp khu thương mại, nơi này chủ yếu là cao cấp phục sức mua bán, còn có phòng ốc thổ địa mua bán, liền ngay cả Đa La Thành khu cư dân, bình thường cũng không có tư cách tới đây. Càng thêm đừng bảo là Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình hai cái đến từ phế rác ngõ hẻm thổ miết. Mang theo hai người cất bước liền hướng khu thương mại đi, không có chút nào ngoài ý muốn, bị cản lại, trông coi khu thương mại cửa bảo vệ sĩ cũng không nói chuyện, cũng không phải tiến, ánh mắt khinh thường nhìn xem ba người. Đi ngang qua đi vào khu thương mại người, thì là mang theo nụ cười chế nhạo, đối ba người chỉ trỏ. Tiến cái khu thương mại cũng muốn chứng minh. Tiểu Bạch khó chịu lầu bầu một câu, đưa tay từ trong bao quần áo lấy ra một khối mỏ vàng nguyên thạch biểu hiện ra cho vệ sĩ nhìn, xem trọng, chúng ta có tiền, có thể tiến vào chưa, thật phiền phức. Vốn cho rằng có mỏ vàng nguyên thạch mở đường vệ sĩ sẽ thả đi, không nghĩ tới Tiểu Bạch vừa nhấc chân dự định tiến vào khu thương mại liền lại bị cản lại. Trông coi cửa vào vệ sĩ lạnh như băng nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, ý đi quan không ngay ngắn không được đi bảo. Một câu đem Tiểu Bạch nói ngẩn ra, Tân Bình càng là lửa giận dâng lên, vọt tới bên trên ngăn trở Tiểu Bạch, hướng về phía vệ sĩ quát, xem thường người a, chúng ta không có tiền a, mua không nổi đồ vật bên trong, tin hay không đem ngươi con mắt móc ra, ý đi quan không ngay ngắn không được đi bảo. Vệ sĩ đối với Tân Bình nhục mạ không chút nào sinh khí, lặp lại lần nữa đạo. Chỉ bất qua ánh mắt khinh thường kia làm người rất đau đớn. A a, thật tốt lời, nơi này là ai cũng có thể đi vào. Một đám tên ăn mày rắc rưởi, dù là các ngươi có lại nhiều tiền, cũng bất quá là rắc rưởi, khó có thể tưởng tượng Đa La Thành vì sao lại cho phép các ngươi dạng này người tồn tại. Một đi ngang qua người trẻ tuổi thấy cảnh này lập tức miệng ai nói. Tiểu Bạch ba người ánh mắt lập tức bị dẫn hướng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia trên người quần áo hoa mỹ, mang theo trang sức càng là vàng bạc đều có, khảm nạm bảo thạch, chế tác tinh mỹ, xem xét chính là có giá trị không nhỏ, người trẻ tuổi bản thân cũng là coi như lớn lên đẹp trai. Có thể nói là điển hình cao phú soái. Tân Bình dù sao tuổi trẻ, hỏa khí lớn, nghe lời của người tuổi trẻ liền khó chịu, lại nhìn tuổi trẻ là cao phú soái, liền càng thêm khó chịu, lộ cánh tay sắn tay áo, hướng về phía người trẻ tuổi liền xung tới. Người trẻ tuổi thì một mặt khinh thường nhìn xem Tân Bình, không chút nào đem hắn phẫn nộ để ở trong lòng, động đều không nhúc đích, cứ như vậy bình tĩnh chờ lấy Tân Bình bọn tới bên trên. Ngay tại Tân Bình vung mạnh quyền muốn đánh thời điểm, quần áo cổ áo đột nhiên bị bắt lại, một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không tự chủ được bị lôi kéo rút lui, hắn căm tức quay đầu, nhìn thấy lại là sắc mặt âm trầm Tiểu Bạch. Siêu, trước người truyền đến tiếng động rất nhỏ, Tân Bình nghi ngờ quay đầu, lại vừa mới bắt gặp vệ sĩ trưởng thương đâm tới hắn mới đứng đấy vị trí, mà vệ sĩ y nguyên duy trì bình đâm tư thế. Lão đại Tân Bình kêu một tiếng, trên trán có chút lạnh mồ hôi, mới nếu không phải Tiểu Bạch kéo hắn một cái, chỉ sợ hiện tại hắn liền sẽ bị vệ sĩ đâm cái xuyên thấu. Động thủ người chết. Vệ sĩ thu hồi trường thương, nhắm ngay Tiểu Bạch ba người, trầm giọng nói: "A, người nghèo chính là người nghèo, không hiểu quy củ, ngươi thật coi là có thể đụng tới ta." Cao phú xoáy người trẻ tuổi sửa sang lại mình chưa từng biến loạn quần áo, lại vô không tồn tại bụi đất, cười nhạo nói: Tiểu Bạch đem Tân Bình kéo đến bên người, đưa tay tại trên đầu của hắn vỗ một cái, giống như nói với Tân Bình, nhưng ánh mắt lại nhìn xem người trẻ tuổi, không hiểu quy củ, bị dã thu giống hai tiếng liền không nhịn được rồi. Tân Bình hơi sững sờ, nhanh chóng kịp phản ứng, sửa sang lại quần áo, hướng phía Tiểu Bạch một cái 90 độ cúi đầu, "Vâng, đại ca, ta sai rồi." Người cao phú xoáy người trẻ tuổi thế nhưng không phải cái kẻ ngu, sao có thể nghĩ không rõ Bạch Tiểu Bạch là đang mắng hắn đâu, chỉ vào Tiểu Bạch sắc mặt tái xanh. Tiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn nói ra, "Thật xin lỗi, đệ ta không hiểu chuyện." Chương 597, không phải sự tình Tiểu Bạch không hề có thành ý xin lỗi phương thức, để cao phú xoáy người trẻ tuổi cảm nhận được thật sâu nhục nhã, hắn chỉ vào Tiểu Bạch, một mép run rẩy, tức đến nỗi nói không ra lời. "Đã ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi tha thứ đệ ta cử chỉ lỗ mãng, như vậy, cáo tử." Tiểu Bạch thừa dịp cao phú xoáy người trẻ tuổi nói không ra lời, ngữ tốc rất nhanh đi theo một câu, nói xong không tiếp tục để ý, mang theo Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình xoay người rời đi. Tân Bình quay đầu nhìn kia thu hồi trường thương một lần nữa đứng ở khu thương mại lối vào vệ sĩ, còn có kia sầm mặt lại người trẻ tuổi, phi một ngụm nước miếng nôn trên mặt đất, xoay quay đầu gấp chạy hai bước đuổi kịp Tiểu Bạch cùng Đa Nhị Pháp, nên ngang rời đi. Thẳng đến đi ra rất xa, không nhìn thấy khu thương mại lối vào về sau, Tiểu Bạch mới đứng bước, đưa tay tại ngoài miệng lau hai cái, bộ dáng có chút dữ tợn. Cao phú xoáy người trẻ tuổi cùng vệ binh cảm giác mình đã bị nhục nhã, Tiểu Bạch không phải là không, hắn nhưng là đường đường chính chính thần minh, chân thần, hay là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, bây giờ muốn mua chút đồ vật đều bị người ngăn đón, đây là cỡ nào xỉ nhục. "Không có tiền a?" "Không, có tiền, kia khối lớn vàng nguyên thạch, mặc dù bây giờ trên thân mang theo nguyên thạch không đủ để mua xuống một tòa phòng ở, nhưng mua chút cao cấp quần áo trang sức, xoa xoa có thừa. Thiếu chính là địa vị, là quyền thế, cho nên mới bị nhục nhã." "Đại ca, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Tân Bình nhìn thấy Tiểu Bạch sắc mặt không dễ nhìn, liền vội vàng tiến lên, nhu thuận cúi đầu hỏi: "Làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch quay mặt nhìn xem Tân Bình, cười lạnh nói ra: "Khẩu khí này có thể nuốt xuống a?" "À, có thể nuốt xuống a, điều tra, phân tán ra điều tra, nhìn xem đến cùng hạng người gì mới có thể tiến nhập đến cái kia khu thương mại, ta còn thực sự không tin, một cái khu thương mại ta còn vào không được." "Biết, đại ca." Tân Bình trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc, cung kính nói. Đa Nhĩ Pháp nghe được Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hai người bọn họ là phế rác ngõ hẻm người, từ nhỏ đến lớn đều là dân nghèo, người nghèo, tại Đa La nơi này, xưa nay không thụ tôn kính, cùng loại cao phú xoáy người tuổi trẻ sự tình bọn hắn trải qua nhiều lắm, không phải lần một lần hai đơn giản như vậy. Nếu như Tiểu Bạch cứ như vậy nhận sợ, không truy cứu, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao bọn hắn đem Tiểu Bạch cũng làm thành phế rác ngõ hẻm người, nếu là dân nghèo, vậy liền hẳn là dựa theo dân nghèo quy tắc sinh hoạt, không đi làm tức giận những cái kia cao cao tại thượng người. Cũng không nói cái gì là không nói cái gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với Tiểu Bạch xem nhẹ, cho rằng Tiểu Bạch cùng mình tiêu chuẩn cũng không có chênh lệch cái gì, Tiểu Bạch đối với bọn hắn lực khống chế liền sẽ giảm xuống. Hiện tại không đồng dạng, hai người bọn họ rõ ràng cảm giác được, Tiểu Bạch sẽ không từ bỏ ý đồ, chàng tử này là nhất định phải tìm trở về. Vô luận là Đa Nhĩ Pháp hay là Tân Bình, đều rất hưng phấn, bọn hắn đã sớm nhìn những cái kia cao cao tại thượng quý tộc không vừa mắt, lại bất lực, dù sao cũng là dân nghèo, có thể làm sao? Tân Bình mới đánh người cách làm là cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thật đánh trúng người trẻ tuổi, hắn cũng muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, hơn nữa còn là chết chết vô ích loại kia, một cái dân nghèo sinh tử, không có người sẽ đi quan tâm, cho dù biết, cũng nhiều lời nhất bên trên một câu không biết lượng sức. Ba người phân tán ra, bắt đầu bốn phía nghe ngóng, đừng nhìn Tân Bình cùng Đa Nhị Pháp đều là Đa La người, nhưng bọn hắn sinh hoạt khu vực cũng vẹn vẹn tại phế rác ngõ hẻm mà thôi, đối với thành khu bên trong sự tình cũng không phải hiểu như vậy. Một phen tìm hiểu xuống tới, Tiểu Bạch đại thể biết Đa La thành đẳng cấp phân hóa, cơ sở chia làm quý tộc, bình dân, dân nghèo, nô lệ, lại hướng lên, còn có chúng nghị viên, lớn nghị viên, thành chủ. Nghị viên đều là từ trong quý tộc tuyển ra tới, nói trắng ra là chính là danh vọng cao, tại các ngành các nghề có nổi tiếng quý tộc mà thôi, mà thành chủ thì là sinh ra tự nghị viên. Nghị viên hiện tại là không có suy tính, nhưng quý tộc vẫn là có thể suy tính một chút, muốn trở thành quý tộc điều kiện đại thể chính là có sản nghiệp, có bất động sản, có hoa mỹ phục sức các loại, đơn giản tới nói chính là ngươi muốn có tiền, rất nhiều tiền, đầy đủ để quan viên thừa nhận tiền của ngươi. Mà tại thăm dò bên trong, Tiểu Bạch còn phát hiện một điểm nữa, đó chính là muốn làm giác đấu trường một chuyến này, nhất định phải là quý tộc mới được, bình dân là không có tư cách xin. Tiền a, thì ra là thế. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra tiếu dung. Tiền tính cái gì nha, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, kia cũng không tính là vấn đề. Có Tiểu Chít Chít vị này hải tộc hoàng tộc tại, tiền đối với Tiểu Bạch tới nói, kia thật không phải sự tình, nhiều lắm là chính là vận chuyển tiền toái một chút, cái khác đều không phải là vấn đề. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình cũng nhao nhao trở về, mang về tin tức cũng đại thể cùng Tiểu Bạch dò thăm không sai biệt nhiều. Muốn trở thành quý tộc đích thật là có mấy cái điểm mấu chốt, muốn lấy được quan viên tán thành, cái này muốn đi phủ thành chủ chứng nhận, phải có một chỗ bất động sản, nơi này bất động sản không phải phổ thông phòng ở là đủ rồi, mà là muốn có được một tòa cùng loại biệt thự trang viên loại bất động sản mới được, về sau là chứng minh có đầy đủ tài lực, một đầu cuối cùng yêu cầu là Đa La thành công dân. Nhiều La quý tộc số lượng không ít, nhưng muốn trở thành nhiều La quý tộc y nguyên chẳng phải dễ dàng, Đa La thành lưỡng cực phân hóa là phi thường nghiêm trọng, quý tộc hưởng thụ lấy trong thành thị chín thành tài nguyên, đại đa số quý tộc đến từ hùng ương chi thần chức chiến sĩ, bình dân lại sẽ chiếm theo rơi còn thừa tài nguyên bên trong chín thành, dân nghèo chính là dễ rủa cầu sinh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn từ mặt phẳng biến thành quý tộc, cơ hội là không thể nào, bởi vì bình dân căn bản là không có cách có được nhiều như vậy tài phú, nhất là những năm gần đây, quý tộc sinh ra càng là thưa thớt, 1-2 năm, thậm chí 5-6 năm đều chưa chắc có người có thể trở thành quý tộc. Những người khác không cách nào trở thành quý tộc, không có nghĩa là Tiểu Bạch không cách nào trở thành quý tộc, hắn thực tình không cảm giác trở thành quý tộc là việc khó gì. Tân Bình đối với kia cao phú xoáy người trẻ tuổi là nhớ mãi không quên, tìm hiểu thời điểm cũng không quên tìm hiểu một chút thân phận của người trẻ tuổi, quả nhiên không ngoài sở liệu, là các quý tộc công tử ca, phú nhị đại, cha là một thế lực không tính rất mạnh chúng nghị viên. Đã như vậy, ta liền trở thành quý tộc chứ sao? Tại nhà hàng ăn cơm Tiểu Bạch, đối với Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình mở ra hai tay, cười gần nói. Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình đều không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên thần sắc kích động, bọn hắn biết, Tiểu Bạch muốn trở thành quý tộc không có gì độ khó, nhưng đối với bọn hắn tới nói, vậy liền phi thường châu bỏ phê, có cá quý tộc chiếu bảo, sinh hoạt liền sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ba người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, tính tiền rời đi nhà hàng, tiến về nạp đa tư kho tiền, bọn hắn muốn lấy ra đủ nhiều mỏ vàng nguyên thạch, sau đó đổi thành kim tệ. Tại Đa La thành hối đoái kim tệ phi thường thuận tiện, luôn có người có thể tại rộng lớn trong sa mạc có ngoại ý muốn thu hoạch, mà những này thu hoạch ngoại ý muốn sẽ để cho bọn hắn phát bút tài. Nhiều nạp tư kho tiền liền có hối đoái kim tệ nghiệp vụ, đến là đã giảm mất đi Tiểu Bạch phiền phức, trực tiếp từ trong mật thất lấy ra mỏ vàng nguyên thạch, sau đó tại kho tiền hối đoái liền tốt. Hối đoái kim tệ, có người chuyên đến kiểm tra thực hư nguyên thạch hàm kim lượng, đồng thời hối đoái về sau sẽ thu vừa đến tầng 2 thủ tục phí, cái này rất hố. Chương 598, hối đoái kim tệ khách nhân tôn kính, ngài tốt. Mặc vừa bận phục sức nhiều nạp tư kho tiền nhân viên đứng ở Tiểu Bạch trước mặt. "Ừm, ta định dùng mỏ vàng nguyên thạch hối đoái một chút kim tệ." Tiểu Bạch lười nhác hàn huyên, trực tiếp khai môn kiến sân nói: "Yêu cầu của ngài ta đã nhận được, mời đi theo ta." Nhiều nạp tư kho tiền nhân viên mang trên mặt chức nghiệp hóa tiểu dung, đưa tay hướng Tiểu Bạch dẫn dắt đến nói: "Ở chỗ này chờ ta." Tiểu Bạch quay đầu đối với Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình phân phó một câu, đi theo nhiều nạp tư kho tiền nhân viên rời đi. hối đoái nguyên thạch hoặc là bán ra vật phẩm quý giá, tại nhiều nạp tư kho tiền đều có chuyên môn địa phương tiếp đãi. Nhân viên đem Tiểu Bạch dẫn đạo đến một kiện rộng rãi trong phòng, lại vì hắn bưng lên rượu, lúc này mới hành lễ lui ra ngoài. Nhân viên lui ra ngoài về sau, Tiểu Bạch có chút hăng hái nhìn xem trong phòng bày biện, dị vực phong tình mười phần, rất khảo cứu, tại loại này thời đại, trong phòng trang trí đã tính được là cao cấp, phía cạnh chứng kiến nhiều nạp tư kho tiền giàu có. Liên Lam Tiểu Bạch bưng lên rượu, cũng không phải cái gì giá rẻ hàng, uống cảm giác nhưng so sánh phổ thông hạt chua rượu trái cây tốt hơn nhiều. Chờ giây lát, cửa phòng lần nữa bị mở ra, một vị lao nhân từ bên ngoài đi vào, hướng về Tiểu Bạch điểm gật đầu, đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi tính hối đoái kim tệ? Lao giả bưng lên một chén thanh thủy uống một ngụm về sau, hướng Tiểu Bạch hỏi. Ừ, có quyết định này. Tiểu Bạch điểm gật đầu, thuận tiện quan sát đến lão giả này niên kỷ cũng không nhỏ, dù là tại sa mạc đại lục, tuổi của hắn cũng đã rất cao, trong lúc phất tay hiện ra một loại quý khí, có loại thân sĩ cảm giác. Có thể nhìn xem ngài hàng hóa a? Lão giả đem chén nước buông xuống, ôn hòa mà hỏi. Tiểu Bạch không có nói nhảm, lấy ra một khối có hài nhi đầu lớn tiểu nhân mỏ vàng nguyên thạch bỏ vào trước mặt lão giả. Lão giả có chút hướng về phía trước nghiêng thần, tiến đến mỏ vàng nguyên thạch phía trên cẩn thận quan sát, nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó lộ ra tiểu dung. Ngài khối này nguyên thủy phẩm chất rất tốt, hàm kim lượng rất cao, chúng ta là nguyện ý là ngài hối đoái thành kim tệ, mặt khác, căn cứ kho tiền quy củ, chúng ta sẽ thu ngài hai thành phí phục vụ. Lão giả bưng chén nước lên, nhấp ngụm nước trong, không nhanh không chậm nói. Hai tầng có chút cao. Tiểu Bạch sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm lão giả nói. Khách nhân, ngài nơi này chỉ có một khối nguyên thạch mà thôi, chúng ta giúp ngài hối đoái kim tệ, cũng là bước lên nguy hiểm, ai cũng không thể cam đoan khối này nguyên thạch bên trong có thể để luyện ra bao nhiêu hoàng kim, cho nên chúng ta cũng có thể là hao tổn, thu ngài hai tầng phí phục vụ cũng không cao. Lão giả chậm ung dung cho Tiểu Bạch giải thích. Như vậy như thế nào mới có thể giảm xuống phí phục vụ? Tiểu Bạch không phải loan đại đầu, hắn muốn đổi mỏ vàng nguyên thạch cũng không ít đâu, thu hai tầng hắn coi như thua thiệt lớn. Nếu như khách nhân ngài có đại lượng nguyên thạch, chúng ta vẫn là có thể cân nhắc giảm xuống phí phục vụ dùng. Lão giả nói. A, ta đã biết, ta có không ít dạng này nguyên thạch. Nghe được lão giả lời nói, Tiểu Bạch lập tức liền mỉm cười. Ừm. Lão giả bị Tiểu Bạch nói sững sờ, nhịn không được hỏi, khách nhân, ngươi tính số lớn dùng dạng này nguyên thạch đến hối đoái kim tệ a? Không sai, dù sao trong tay của ta nguyên thạch là không ít, một hồi ngươi có thể kiểm nghiệm. Tiểu Bạch chăm chú gật đầu nói. Như vậy, nếu như tất cả nguyên thạch phẩm chất đều cùng khối này, như vậy ta có thể làm chủ cho đem ngài hối đoái phí phục vụ xuống đến một tầng. Lão giả suy tư một chút nói. Có thể, như vậy chúng ta kiểm nghiệm một chút nguyên thạch đi. Tiểu Bạch khẽ cười nói. Lần trước vận chuyển đại đội trở về hơn 10 miệng đại hào hòm gỗ tài bảo, bên trong ít nhất có 6 miệng hòm gỗ bên trong chứa lấy chính là mỏ vàng nguyên thạch, số lượng này không tính ít. Tiểu Bạch phân phó Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đem chứa mỏ vàng nguyên thạch cái dương khiêng ra đến, nạp đa tư kho tiền người cũng biết trong dương là mỏ vàng nguyên thạch, phái người đến hộ tống. Kỳ thật tại kho tiền bên trong là an toàn, không có ai dám chạy đến kho tiền đến cướp đoạt vàng, kia là tìm đường chết hành vi. 6 miệng hòm gỗ bị chuyển đến trong phòng, Tiểu Bạch khoát tay, Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đội vàng lui ra ngoài, trong phòng lại còn lại Tiểu Bạch cùng lão giả. Tiểu Bạch tiến lên đem cái dương cái nắp đều xốc lên, mỗi một dương đều trang chậm rãi đương đương, lão giả tiến lên, bình tĩnh xem xét, kiểm hàng, Tiểu Bạch thì lần nữa ngồi xuống, thưởng thức hạt chua rượu trái cây chờ đợi. Lão giả kiểm hàng tốc độ không nhanh, dùng thật lâu mới đưa 6 dương mỏ vàng nguyên thạch kiểm tra thực hư hoàn tất, cái này dù sao không phải đã chế tạo tốt kim tệ, ít có sơ sẩy chính là tổn thất. Ngài nguyên thạch chất lượng rất tốt, ta nguyện ý đem phí phục vụ hạ thấp một tầng, nếu như ngài đồng ý, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể giao dịch. Lão giả đi tới, cầm lấy chén nước uống hết mấy ngụm nước, mới nói với Tiểu Bạch, "Có thể vậy bây giờ liền giao dịch đi." Tiểu Bạch điểm gật đầu, không quan trọng nói. Tận lực bồi tiếp cân nặng, chuyển đổi, Tiểu Bạch cũng là toàn bộ hành trình đi theo, cuối cùng 6 dương mỏ vàng nguyên thạch biến thành gần vạn mai kim tệ, chứa vào hai cái gỗ trong dương. Gần vạn mai kim tệ, đối với dân nghèo bình dân là một món tiền tài kinh khủng, chỉ sợ đủ bọn hắn dùng mấy lời, nhưng Tiểu Bạch cũng không hài lòng, đây chính là dòng giá 6 dương mỏ vàng nguyên thạch, mà lại phẩm chất còn rất không tệ, nạp đa tư kho tiền cuộc mua bán này kiếm lợi lớn a, nếu như đi nhỏ một chút kho tiền, chỉ sợ có thể sử dụng càng ít phí phục vụ đổi được càng nhiều kim tệ. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại cũng gấp dùng tiền, lười nhắc lại chạy, đổi liền đổi, dù sao những này kim tệ cùng đến không có gì khác nhau, chính là từ bờ biển trở về mà thôi, không đủ liền lại để cho Tiểu Chít Chít làm điểm tới. Gần vạn mai kim tệ, chỉ có thể nói là tài chính khởi động, thật muốn làm chút gì, còn kém xa lắm, nhưng ít ra có thể giải quyết nhà vấn đề. Không sai, dùng để tấn thăng quý tộc phòng ở chính là mắc như vậy, bình dân chỉ sợ muốn kiếm mấy đời tiền mới có thể mua được. Cùng ngài giao dịch rất vui sướng, nếu như ngài còn cần hối đoái kim tệ, có thể liên hệ ta. Lão giả nhìn thấy giao dịch hoàn thành, mỉm cười đối với Tiểu Bạch hành lễ, sau đó mang người áp vận lấy mỏ vàng nguyên thạch rời đi. Tiểu Bạch gọi tới Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình, để bọn hắn cõng lên đại hào hòm gỗ, một lần nữa thả lại đến trong mật thất, giữ lại mua phòng ốc dùng. Hôm nay sắp trời đã tối xuống, khẳng định không có khả năng lúc này đi mua phòng ở à, coi như Tiểu Bạch hôm nay muốn mua, cũng không ai nguyện ý dẫn hắn đi xem phòng ốc. Ba người một lần nữa ngồi xe thú về tới thú nhai khách sạn. Hiện tại Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình đối với Tiểu Bạch thế nhưng là lòng tin tràn đầy, nhiều như vậy kim tệ, muốn trở thành quý tộc thật không có vấn đề, dù là không đủ, còn không có cái khác bảo bối à, san hô, chân châu các loại, vậy nhưng so mỏ vàng nguyên thạch đáng tiền nhiều. Trở lại quán trọ về sau, Tân Bình nhìn thấy những cái kia làm ra thịt buôn bán nữ nhân, trong lòng lại bắt đầu ngứa, kết quả đổi lấy chính là Tiểu Bạch náo bầu. Buổi tối hôm nay thành thật một chút, ngày mai còn có chuyện đâu. Tiểu Bạch tức giận mắng.
"Vâng, đại ca."
Tân Bình liền vội vàng hành lễ, ánh mắt lại vụng trộm thiết lấy những cái kia cười trộm nữ nhân.
"Đều sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát."
Tiểu Bạch phân phó một câu, xoay người lại gian phòng của mình. Chương 599, người dựa vào ăn mặc có Tiểu Bạch căn dặn, Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình hai người đều ngủ rất sớm, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tinh thần phấn chấn, đi theo Tiểu Bạch xuất phát. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, muốn để cho người ta coi trọng, đầu tiên liền muốn có bờ UFF xong trang phục, có tốt trang phục mặt bài mới đủ, người ta mới có thể để mắt người, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nếu như Tiểu Bạch ba người luôn luôn mặc phế rác ngõ hẻm phục sức, dù là có tiền nữa, người ta hay là sẽ cảm giác bọn hắn là người hạ đẳng. Tiểu Bạch ba người chạm thứ nhất chính là tiệm bán quần áo, hơn nữa còn là loại kia vừa nhìn liền biết rất cao cấp tiệm bán quần áo. Đa La Đa Nhĩ tiệm bán quần áo là cao cấp khu thương mại bên ngoài ưu chất nhất tiệm bán quần áo, mặc dù không tại cao cấp khu thương mại bên trong, nhưng tên tuổi lại phi thường vang, là danh phủ kỳ thực quý tộc tiệm bán quần áo. Nhà này tiệm bán quần áo có lâu đến trăm năm lâu đời lịch sử, rất được nhiều la quý tộc yêu thích, lúc đầu dạng này tiệm bán quần áo hẳn là tồn tại ở cao cấp khu thương mại, nhưng người ta cự tuyệt di chuyển, y nguyên trông coi cổ xưa nhất cửa hàng, dù là không tại cao cấp khu thương mại, người ta cũng là hoàn toàn xứng đáng trang phục vương giả một trong. Đa La Đa Nhĩ tiệm bán quần áo không cấm bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ cần ngươi muốn mua quần áo, đồng thời có đầy đủ tiền, liền có thể tới nơi này, không có cao cấp khu thương mại loại kia kẻ đỉnh hót. Trong năm lịch sử, Đa La Đa Nhĩ từ một nhà nho nhỏ tiệm trang phục, cuối cùng trở thành hiện tại như là cung điện tồn tại, chiếm diện tích ngàn bình, có 3 tầng lầu, chỉ làm phục sức mua bán. Đi vào tiệm bán quần áo liền có thể cảm nhận được một loại cổ phát quý tộc khí tức, đã từng có người nói, ngươi nếu muốn chứng kiến Đa La thành gần trăm năm lịch sử, vậy sẽ phải đi Đa La Đa Nhĩ nhìn xem, nhất định sẽ có thu hoạch. Trong cửa hàng có lịch sử lắng động cảm giác, mang theo cứng nhắc hương vị, chủ nhân giống như có ép buộc trứng, mỗi một thứ vật phẩm bài trí đều tính toán chi ly, gắng đạt tới hoàn mỹ. Cửa hàng lớn lấn khách tại Đa La Đa Nhĩ là không thấy được, Tiểu Bạch ba người mới vừa tiến vào đến trong cửa hàng, liền có mặt mỉm cười hướng dẫn mua hàng chào đón bân an. Khách nhân tôn quý, xin hỏi các ngươi cần gì? Tuổi trẻ hướng dẫn mua hàng mang theo để cho người ta thoải mái mỉm cười, dùng giọng ôn hòa hỏi, làm cho lòng người bên trong thư sướng. Tiểu Bạch điểm một chút trên người mình quần áo cũ rách nói, chúng ta cần quần áo, còn có trang sức, loại tốt nhất kia. Đa La Đa Nhĩ tiệm trang phục quần áo cùng trang sức đều là tốt nhất. Nói lên nhà mình đồ vật, hướng dẫn mua hàng tràn đầy cảm giác tự hào, có chút những người đối với Tiểu Bạch dẫn đạo nói, xin ngài bên này đi. Tiểu Bạch điểm gật đầu, đi theo hướng dẫn mua hàng vào trong đi. Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình hai người thật giống như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan biên, con mắt đều nhanh không đủ dùng, lơ đầu vừa đi vừa về nhìn xem, nơi này hết thảy đối bọn hắn tới nói đều vô cùng mới lạ. Cử động của bọn hắn đều bị hướng dẫn mua hàng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại không tỏ vẻ ra là bất kỳ khinh miệt, sắc mặt như thường, mỉm cười cũng chưa từng biến mất. Có thể tại Đa La Đa Nhị đương hướng dẫn mua hàng, đều là một đám trong mắt phi phàm gia hỏa, giỏi về quan sát, biết khách nhân thích hợp dạng gì phục sức. Tiểu Bạch ba người mặc rách rưới, có thể mở miệng liền muốn tốt nhất phục sức, chứng minh bọn hắn phất nhanh người, cũng không phải là có quý tộc truyền thừa, bọn hắn là đến mua quần áo chứng minh mình, những cái kia rộng lớn hoa mỹ không thật quý tộc hoa phục cũng không thích hợp bọn hắn, ngược lại là nghiêm túc thuần khiết quần áo tương đối thích hợp bọn hắn. Nghiêm túc thuần khiết nghe có vẻ như so quý tộc hoa phục phải kém hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế, dùng tài liệu khảo cứu, chế tác thủ pháp tinh xảo, hoàn toàn có khác với phổ thông tiệm trang phục phục sức. Đa La có quý tộc truyền thừa, nội tình phi thường cường đại, là có tiền, thiên vị hoa mỹ, bọn hắn xuyên quý tộc hoa phục, kỳ thật chính là áo bào lớn, dùng tơ vàng ngân tuyến may, tô điểm bảo thạch, sơn thú, nhìn hoa mỹ dị thường, nhưng không có cái gì thực dụng giá trị, nhiều khi vẫn rất vướng bận, mặc cũng phiền phức. Quý tộc hoa phục tác dụng duy nhất chính là giả phê, ngay thẳng nói cho tất cả mọi người, ta chính là có tiền, ta chính là quý tộc, ta chính là ngốc. Hướng Tiểu Bạch dạng này phất nhanh người là không sẽ vui yêu hoa phục, bọn hắn sẽ càng thêm thích tính thực dụng mạnh phục sức, điệu thấp xa hoa. Hướng dẫn mua hàng đem Tiểu Bạch ba người dẫn đường một cái đại sảnh bên trong, trong đại sảnh cũng treo đủ loại phục sức, nhìn thấy người hoa mắt, nhưng màu sắc đều hơi tối sắc điệu, chợt có phản quang, mới có thể cảm nhận được trong lúc này ở xa hoa. Quý nhất khách nhân, cái này sảnh triển lãm bên trong trưng bày chính là Đa La chất phát phong cách phục sức, hy vọng các người có thể thích. Hướng dẫn mua hàng hướng ba người lộ ra được. Tiểu Bạch nhìn quanh một vòng, cảm giác những này phục sức đều thật không tệ, không giống bên ngoài loại kia có hoa không quả, nhưng cũng không mất cao quý, có chút hiện đại quý tộc áo đuôi tôm đối mặt cấp cao tây trang cảm giác, một cái trang điểm lộng lẫy, một cái điệu thấp nội hàm, giống nhau chính là giá cả đều không rẻ. Các người thích không? Tiểu Bạch quay đầu hỏi Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình, hắn quyết định hay là trưng cầu một chút ý kiến tốt.
Thích.
Đa Nhĩ Pháp không hề do dự nói.
Thật sự là quá tốt, so với phía ngoài, nơi này ta càng ưa thích.
Tân Bình miệng so Đa Nhĩ Pháp liếm nhiều, nói chuyện rất được Tiểu Bạch tâm tư.
Vậy liền ở chỗ này đi, mỗi người hai bộ, ngươi giúp chúng ta tuyển đi.
Tiểu Bạch quay đầu đối với hướng dẫn mua hàng nói, hắn rất tin tưởng hướng dẫn mua hàng thẩm mỹ quan, lựa chọn quần áo chuyện như vậy giao cho hắn chính là.
Kia trang sức hướng dẫn mua hàng nhẹ giọng hỏi.
Ta nói, mỗi người hai bộ, không cần tiết kiệm tiền, ngươi nhìn xem đến liền tốt.
Tiểu Bạch tùy ý phất phất tay, ánh mắt rơi xuống chung quanh phục sức phía trên.
Ta hiểu được, khách nhân tôn quý.
Hướng dẫn mua hàng liền vội vàng gật đầu xác nhận, hắn biết hôm nay gặp được không thiếu tiền kim chủ, cái này cũng không là bình thường nhà giàu mới nổi, là thật có tiền, Đa La Đa Nhị phục sức đều không rẻ, có thể nói ra không cần tiết kiệm tiền đến, chứng minh có nội tình. Hướng dẫn mua hàng dùng con mắt đo đạc một chút ba người thân cao cùng dáng người, liền bắt đầu trợ giúp ba người lựa chọn phục sức. Hắn là Tiểu Bạch lựa chọn phục sức quý nhất, quần áo dùng tài liệu tốt nhất, chia làm quần áo cùng quần, khe hở đều là dùng tơ vàng câu lại, tại trên quần áo có mịt mờ hoa văn, nhìn nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ cảm giác được quý khí, trang sức có vàng thềm kim cương lam bảo thạch tạo ra dây chuyền, khảm đầy kim cương vỡ vòng tay, ngọc hóa xương thú chế thành bán chỉ. Tiểu Bạch hai bộ phục sức, liền muốn dòng giá 1000 mai kim tệ, liền xem như quý tộc cũng sẽ cảm giác đau lòng giá cả. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình là Tiểu Bạch tùy tùng, phục sức của bọn họ có lợi, bốn bộ cũng còn không có 800 kim tệ. Đem hướng dẫn mua hàng giúp bọn hắn chọn lựa ra phục sức mặc tốt, ba người cảm giác lập tức lại khác biệt, thật đúng là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào ăn. Hiện tại cho dù ai cũng sẽ không cảm giác ba người bọn họ là xuất từ phế giác ngõ hẻm khu ổ chuột em chí ít Tiểu Bạch không phải. Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình hai người còn thiếu chút tự tin, nhưng so với mới kia mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Mặc dù bỏ ra gần 1800 kim tệ, nhưng Tiểu Bạch cảm giác đáng giá, chỉ bằng mượn cái này áo liền quần, rất nhiều chuyện liền sẽ giải quyết dễ dàng, trả tiền cũng là nhanh nhẹn, mặc cả. Không có khả năng mặc cả, tại Đa La Đa Nhĩ dạng này quý tộc tiệm bán quần áo mặc cả, đó thật là quá rơi phần. Chương 600, mua sắm biệt thự làm xong quần áo về sau, tiếp xuống chính là giải quyết phòng ốc. Đưa điệp tại Đa La tòa thị chính làm, Tiểu Bạch ba người có ngựa không ngừng vó chạy tới Đa La tòa thị chính. Đa La thành mặc dù lớn, nhưng nhân khẩu nhiều, giá đất không ngừng đề cao, bây giờ có thể mua được địa người không phải nhiều như vậy, tòa thị chính bên trong đưa địa người cũng không coi là nhiều. Làm đưa địa trong đại sảnh, đặt vào một cái cự đại sa bàn, phía trên đặt vào dùng xương thú điêu khắc thành Đa La thành, Tiểu Bạch tiến đến phụ cận vòng quanh chuyển hai vòng, trên đại thể minh bạch, địa phương là đã có chủ, mà bôi thành màu đỏ địa phương thì là nơi vô chủ, là có thể mua sắm địa phương. Tiểu Bạch tới ngay thẳng vừa vặn, tại sa bàn bên trên biểu hiện có một tòa cỡ lớn biệt thự ngay tại bán ra bên trong. Điểm tay gọi một nhân viên công tác, công việc kia nhân viên nhìn thấy Tiểu Bạch mặc về sau, lập tức liền biết, người trước mắt này không phú thì quý, cúi đầu khom lưng chạy tới. "Nói cho ta nghe một chút đi nơi này." Tiểu Bạch chỉ vào sa bàn bên trong bôi đỏ lên biệt thự hỏi. "À, đây là gần nhất mới treo lên tới phòng ở, vốn là sợ tìm gia tộc tất cả, hiện tại bọn hắn vắng vẻ, rất cần tiền, cho nên liền đem phòng này bán đi." Nhân viên công tác thuộc như lòng bàn tay nói. "Hiện tại nhà trạng thái thế nào?" Tiểu Bạch xoay mặt hỏi nhân viên công tác. "Không phải đặc biệt tốt, cần tu sửa, trực tiếp vào ở khó khăn, bất quá diện tích rất lớn, nếu là ngài cần mua sắm, hiện tại rất rẻ." Nhân viên công tác đến là không có nói khoác, ăn ngay nói thật. "Có thể hay không thực địa đi xem một chút, muốn bao nhiêu kim tệ?" Tiểu Bạch nghe được cần tu sửa khẽ nhíu mày, hắn lúc đầu muốn mua cái có sẵn có thể dọn sách vào ở phòng ở, không nghĩ tới phòng này còn không được. "Có thể đi thực địa nhìn." Hiện tại nhân viên công tác nhớ lại một chút nói ra, "Muốn 5000 kim tệ tả hữu đi." "5000 kim tệ?" Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem sa bàn, mặc dù hắn không rõ ràng lắm Đa La thành nhà cụ thể giá cả, cảm giác 5000 kim tệ vẫn là có thể tiếp nhận, nhiều một chút thiếu điểm cũng không có quá lớn quan hệ, đến tiền dễ dàng, chính là tùy hứng. "Như vậy, mang bọn ta đi xem một chút đi, nếu như phù hợp, chúng ta liền mua." Tiểu Bạch nhẹ nhõm nói. "Hiện tại a?" Nhân viên công tác ngây ra một lúc hỏi. "Ừm, có vấn đề." Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn nhân viên công tác. "A, không có vấn đề, ta đi nói một chút, hiện tại liền mang ngài đi qua." Nhân viên công tác bị Tiểu Bạch ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, vội vàng nói. Nhân viên công tác đi chào hỏi, thời gian không lâu liền lại vội vàng chạy về, còn mang về một chuỗi chìa khóa. Hẳn là sợ tìm gia tộc biệt thự chìa khóa. Đa La tòa thị chính có mình xe thú, thuận tiện phía dưới người xuất hành dùng, nhân viên công tác liền gọi tới một cỗ xe thú, kéo lên Tiểu Bạch ba người đi hướng sợ tìm gia tộc biệt thự. Như loại này cỡ lớn biệt thự cũng không thể xây ở trong thành khu, đều là xây dựng ở lệch ngoại ô, tới gần hy vọng chi tường địa phương, dựa theo Đa La quy củ tới nói, quý tộc hưởng thụ Đa La mang tới là quyền, cũng tương tự sẽ thành Đa La phòng tuyến, nếu có hướng một ngày hy vọng chi tường vỡ vụn, đắt như vậy tộc sẽ thành một đạo phòng tuyến, bảo hộ Đa La thành. Sợ tìm gia tộc biệt thự khoảng cách Đa La tòa thị chính rất xa, cũng may có xe thú tăng lên không ít tốc độ, dù vậy, bọn hắn đến biệt thự thời điểm cũng đã là xế chiều. Nhìn xem sở tìm gia tộc biệt thự, Tiểu Bạch bộ mặt cơ bắp chính là một trận rút rút, cùng hắn nghĩ khác biệt có chút lớn. Sở tìm gia tộc biệt thự, nói là biệt thự, còn không bằng nói là cái tiểu trang viên, thô sơ giản lược đoán chừng, chiếm diện tích có 2000 đến 3000 bình, chính giữa có thể nhìn thấy một cái cỡ lớn thạch 3 tầng sa mạc phong cách kiến trúc, thật giống như cái lâu đài nhỏ đồng dạng. "Đây là biệt thự?" Tiểu Bạch chỉ vào xa xa lâu đài nhỏ hỏi. "Đúng, đó chính là sở tìm gia tộc sinh hoạt biệt thự." Nhân viên công tác đương nhiên nói, một bên nói một bên móc ra chìa khóa, mở ra đại môn. Tiểu Bạch nhìn thấy môn kia khóa, khoe miệng lại co quắp một chút, quá đơn sơ một chút, dùng hiện đại tới nói, đó chính là cho ta một cây mì ăn liền, ta có thể đem một cái cư xá đều bạch ra, cứ như vậy khóa cửa cũng có thể bảo vệ tốt tặng. Con mẹ nó không bằng cổ đại ổ khóa đâu, cùng nói đùa không có gì khác nhau. Bất quá trái lại ngẫm lại, dị giới loại này sinh tồn hoàn cảnh, có ổ khóa cũng không tệ rồi, cũng không cách nào khẩn cầu càng nhiều. Từ đại môn đó có thể thấy được sở tìm gia tộc đã từng huy hoàng, môn này không phải thường gặp cửa đá hoặc là cửa gỗ, mà là kim loại chế tạo mà thành, chỉ là môn này liền có giá trị không nhỏ. Mở ra đại môn, một lần nữa trở lại xe thú bên trên, một đoàn người tiến vào trong trang viên. Dọc theo đại lộ hướng về phía trước, cảnh trí xung quanh cũng không rất ưu mỹ, trùi lủi, lộ ra rất là hoang vu, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy gốc cây mục, cũng là không có lá cây, đã chết héo. Bất quá nơi này mặt đất đến không phải hạt cát, nếu là nguyện ý quản lý, đến cũng có thể loại chút lục sắc thảm thực vật. Đi vào ba tầng trước biệt thự, nhân viên công tác kéo lại xe thú, mang theo ba người xuống tới. Tiểu Bạch xuống xe, đại lượng một chút mới hiểu được vì cái gì nhân viên công tác nói muốn tu sửa. Cũng không biết biệt thự này đến cùng kinh lịch cái gì, dù sao là đã rách nát không chịu nổi, có nhiều chỗ trực tiếp liền vỡ vụn, bên trong gian phòng đều nhìn một cái không sót gì, đích thật là không thể trực tiếp ở lại. Còn muốn vào xem à? Nhân viên công tác có chút khó khăn nói. Nói thật, Tiểu Bạch không phải hắn mang tới nhóm đầu tiên người mua, dù sao cũng là cá quý tộc biệt thự, muốn mua người hay là rất nhiều, nhưng nhìn đến kia rách nát chẳng diện, tất cả mọi người rút lui, vào xem bên trên một vòng cũng là lãng phí thời gian. Từ bên ngoài nhìn xem, cơ bản liền có thể có phải hay không muốn mua. Tiểu Bạch ngẩng đầu đánh giá một phen, đột nhiên cười, hợp ăn ở viên nói ra, không cần. Vậy ngươi còn dự định mua sắm biệt thự này à? Nhân viên công tác có chút thấp phẩm hỏi, nếu như Tiểu Bạch không mua sắm biệt thự này, hắn hôm nay thời gian liền uổng phí. Mua a, ta cảm giác nơi này rất tốt. Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, trái lương tâm nói, liền hoàn cảnh nơi này, phóng tới hiện đại không cần cải tạo liền có thể đương nhà ma dùng, thật sự là cảm giác không thấy chỗ nào tốt. Ngài thật dự định mua xuống sở tìm biệt thự? Nhân viên công tác ánh mắt sáng lên, có chút vội vàng hỏi, phòng này đặt ở tòa thị chính đã được một khoảng thời gian rồi. Lúc đầu quý tộc phòng ở cũng không phải là đặc biệt khó bán ra, vấn đề nằm ở chỗ biệt thự thực sự cũng nát, tu sửa cần một số tiền lớn, không ai nguyện ý ra như thế một số tiền lớn tới sửa thiện biệt thự, cho nên mới một mực giữ lại. Ừm, không sai, ta dự định mua lại. Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, chúng ta bây giờ liền có thể trở về, nơi này ta vẫn còn tương đối hài lòng. Được rồi, tốt. Nhân viên công tác liên tục gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem cái này phòng tay phòng ở mua đi ra, người bề trên nhất định sẽ khích lệ ta. Mua phòng ốc chuyện lớn như vậy, Tiểu Bạch cứ như vậy tùy tiện quyết định xuống, không lời nói, kẻ có tiền tính. Trở lại Đa La tòa thị chính thời điểm đều đã tan việc, kết quả quan viên biết có người vậy mà dự định mua sở tìm biệt thự, vậy mà lại chạy trở về, cùng Tiểu Bạch ký kết khế đất, Tiểu Bạch cứ như vậy tại Đa La dùng biệt thự của mình. Chương 601, sắp thành quý tộc vẹn vẹn thời gian một ngày, Tiểu Bạch đã từ 30 nhất tộc thành công tấn cấp đến quý tộc biên giới, nhưng vừa mới đổi kim tệ cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chính như Tiểu Bạch dự đoán, gần vạn mai kim tệ, chỉ là mới bắt đầu mà thôi, còn kém rất xa. Chân chính nhiều La quý tộc là dùng thời gian tại tích lũy tài phú, nhất đại lại một đời người, chậm chạp mà ổn định đem tài phú chồng chất, nhắm ngay thời cơ, cuối cùng trở thành quý tộc. Tiểu Bạch liền lợi hại, hắn trực tiếp chính là dùng tiền đóng, dùng kim tệ tới cứng sinh sinh vượt qua những cái kia dùng cho tích lũy thời gian, tựa như là mua sắm sở tìm biệt thự, hơn 5000 mai kim tệ, mua một tòa cơ hồ không cách nào ở lại, cũ nát biệt thự tiểu trang viên, phóng tới quý tộc khác trong mắt, vậy đơn giản chính là bại gia tử đại danh tử, Tiểu Bạch lại hoàn toàn cũng không quan tâm, nói mua liền mua, một điểm do dự đều không có. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Tiểu Bạch tiền tới quá mức dễ dàng, cùng Tiểu Chít Chít quan hệ tốt, mang ý nghĩa hắn có được đáy biển bảo tàng, đáy biển đến cùng có bao nhiêu bảo tàng, không ai biết, nhưng khẳng định phải so lục địa nhiều chính là, chỉ cần hơi xuất ra một chút xíu, liền có thể để Tiểu Bạch phú khả đi quốc, cho nên hắn mới hoàn toàn không quan tâm, hắn quan tâm là như thế nào nhanh chóng tại Đa La đứng vững gót chân, thành lập thế lực của mình, sau đó đảo loạn toàn bộ đại lục vẹn. Vẹn thời gian một ngày, Tiểu Bạch đặt mua trang phục, mua sắm biệt thự, tiêu hao gần 8000 mai kim tệ. Hảo hảo thu về khế đất, từ Đa La tòa thị chính ra, Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình hai người trong mặt bị chấn động đến, tại gặp được Tiểu Bạch trước đó, bọn hắn dùng tiền, vậy nhưng thật sự là một cái tiền đồng đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, kim tệ là xa không thể chạm đổ vật. Từ khi đi theo Tiểu Bạch, thế giới quan đều vỡ vụn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tài phú thì ra là thế đơn giản, người một ngày nguyên lai có thể tiêu hết nhiều tiền như vậy, mấy ngàn mai kim tệ, liền như là lưu thủy đồng dạng bỏ ra ra ngoài. Tiểu Bạch lại nghèo rồi Đa Nhị Pháp ngu ngơ hồi lâu sau, rốt cục kịp phản ứng, ủ rũ túi lầu nói: "Đại ca, Châu Phê Tân Bình nhìn xem Tiểu Bạch, một mặt sùng bái nói: Tiểu Bạch đối với lời của hai người xem thường, hắn không cảm giác tiền tiêu rơi mất có cái gì không tốt, cũng không cảm giác có biệt thự liền đang lưu phê, vương như lão cậu, mang theo hai người về tới thú nhai quán trọ, giống nhau thường ngày, ăn uống thả cửa một phen về sau, riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Bạch lại kêu lên hai người tiếp tục làm việc hồ, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như muốn tìm người tu sửa biệt thự, muốn đi kho tiền mở chứng minh chờ đến trạm vào tối, Tiểu Bạch trong tay đồ vật đã cơ bản đầy đủ hết, còn kém đi tòa thị chính làm sau cùng nghiệm chứng. Từ đây liền sẽ trở thành một nhiều La quý tộc, Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình hai người trong mặt, chưa hề không nghĩ tới trở thành quý tộc lại là đơn giản như vậy sự tình, tính gộp cả hai phía. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Tiểu Bạch vậy mà lập tức liền muốn trở thành quý tộc. Là có thể mau chóng đạt được kho tiền chứng minh, Tiểu Bạch giá thấp bán một nhóm san hô cùng chân châu, để nạp đa tư kho tiền kiếm bộn rồi một bút, rất sung sướng liền cho hắn chứng minh. Mặc dù trong tay chứng minh đã đầy đủ hết, nhưng để cho an toàn, Tiểu Bạch quyết định lại làm một nhóm bảo bối trở về, bổ sung đến mình nạp đa tư kho tiền trong mật thất, để hắn có thể càng thêm phong dong. Cùng Đa Nhị Pháp Tân Bình nói một tiếng, ba người trở lại phế rác ngõ hẻm, lại một lần triệu tập nhân thủ, đi đến bờ biển. Tiểu Bạch tại bờ biển gặp Tiểu Chít Chít thời điểm tránh đi tất cả mọi người, giả tài bảo thời điểm cũng là Tiểu Bạch, Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình ba người động thủ, vận chuyển đại đội người không được đến gần, tránh khỏi lại xuất hiện sự tình lần trước. Vừa đi vừa về hơn 4 tháng, sa mạc đại lục mùa đông liền tại bọn hắn lặn lội đường xa bên trong vượt qua, thu hoạch cũng là phong phú, gần 40 đại hào hồng gỗ bị tồn vào đến trong mật thất. Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình đã hoàn toàn chịu phục, quá mẹ nó có tiền, đây là một món tài sản khổng lồ. Nhưng mà bọn hắn không biết là Tiểu Bạch cùng Tiểu Chít Chít câu thông về sau, để Tiểu Chít Chít cho Luân Hồi Đại Lục Tư Kham Lương người mang đến tin tức, nói cho bọn hắn tại bờ biển thành lập cứ điểm thời gian 4 tháng, biệt thự đã tu sửa hoàn tất, một lần nữa phủ lên bảng hiệu, hiện tại đã không cứ gọi sở tìm biệt thự, mà là sửa lại tên gọi Luân Hồi Trang Viên. Nhìn vẫn là rách nát bộ dáng, biệt thự tu sửa cũng vô cùng đơn giản, đã từng huy hoàng không tại, bất quá bây giờ cũng miễn cưỡng có thể ở lại người, Tiểu Bạch cũng coi là tại Đa La có nhà của mình. Tiểu Bạch mang theo Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình chuyển vào đến Luân Hồi Trang Viên tu sửa tốt trong biệt thự, ở chỗ này an hạ nhà. Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình không giống, nghiên kỷ của hắn lớn, dần dần đã mất đi tiến thủ tâm, Tiểu Bạch không có ý định đem hắn một mực giữ ở bên người, mà là dự định để hắn đi phụ trách vận chuyển đại đội, chờ đến Tư Kham Lư bờ biển cứ điểm xây xong về sau, hắn liền phụ trách từ cứ điểm đem bảo tàng trở về. Về phần nói Tư Kham Lư người có thể hay không cậy đổ dấu suy nghĩ, Tiểu Bạch căn bản không lo lắng, dù sao những vật kia là Tiểu Chít Chít vận chuyển lên, dám đoạt Tiểu Chít Chít đồ vật, là sống không kiên nhẫn được nữa à. Tân Bình tuổi trẻ, đầu óc sống, dám nghĩ dám làm, Tiểu Bạch định đem hắn giữ ở bên người, mang theo hắn đến sáng tạo thế lực của mình. Một đêm bên trên, Tiểu Bạch đem Tân Bình gọi vào gian phòng của mình. "Đại ca." Tân Bình rất lễ phép gõ gõ cửa, từ bên ngoài đi vào, cung kính hướng Tiểu Bạch hành lễ. "Đến đây." Tiểu Bạch ngồi tại một trương rộng lượng chiếc ghế vào chiều Tân Bình gật gật đầu, "Có tiền, Tiểu Bạch không ngại để cho mình hưởng thụ càng tốt hơn, chiếc ghế dạng này đồ dùng trong nhà cũng không tiện nghi, dù sao trong sa mạc cây cối không nhiều, nhưng luân hồi trong trang viên cơ hồ tất cả bàn ghế đều là dùng gỗ làm, quả thực bỏ ra Tiểu Bạch không ít tiền." "Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì a, đại ca?" Tân Bình gãi đầu, cười đùa tí từng mà hỏi, từ khi vào ở biệt thự, hắn liền vượt qua Hoa Thiên tiểu địa sinh hoạt, hàng đêm sinh ca, sáng đến không muốn không muốn, cảm giác mình đơn giản ngay tại thần quốc. Mùa xuân đều qua hơn một tháng, ngươi cũng chơi một tháng, còn không có chơi chán. Ta nhìn ngươi cũng mập, nên làm chút chuyện, ngươi định đem mình sinh mệnh đều ném tới những cái kia ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ trên thân a. Tiểu Bạch có chút trầm mặt khiển trách. Vâng, đại ca nói đúng lắm. Nhìn thấy Tiểu Bạch có chút nổi giận, Tân Bình lập tức liền sợ, liên tục gật đầu. Tiểu Bạch giơ chân đá đá bên cạnh một cái đại hào hòm gỗ, nói với Tân Bình, cái dương này cho ngươi, cầm đồ vật bên trong đi kết giao chút người. Tân Bình hiếu kỳ đi lên trước xốc lên nắp dương, bên trong tràn đầy đều là bà bối, đúng là bọn họ từ bờ biển trở về. Đại ca, cái này, đây cũng quá nhiều. Tân Bình ngẩng đầu cứng họng nói đến. Nhiều. Nếu để cho ngươi chơi gái đích thật là thật nhiều, để ngươi dùng để rắn chắc người, cũng liền khó khăn lắm đủ mà thôi. Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng, mang theo cảnh cáo nói ra, ta cho ngươi những vật này là vì để cho ngươi có thể kết giao chút hữu dụng nhân vật, nếu để cho ta biết ngươi dùng ta tiền đi làm một nhóm hồ bằng cầu hữu, hoặc là đi chơi nữ nhân, vậy ta liền đem ngươi trong đũng quần đồ vật cắt bỏ cho ăn ưng. Chương 602, mời khách nghị viên tại hiện đại sinh hoạt qua người, đều biết bốn liếng cái từ này, có đôi khi bốn liếng chẳng khác nào tài phú, rất nhiều người liền có hiểu lầm, cảm giác bốn liếng chẳng khác nào tiền, trên thực tế là sai lầm, tiền chỉ có thể coi là cấu thành bốn liếng một bộ phận, càng nhiều hơn chính là nhân mạch cũng có thể lợi dụng tài nguyên. Tiểu Bạch hiện tại là có tiền, nhưng hắn không dám nói mình liền có bốn liếng tại Đa La trong thành lẫn bảo, có đôi khi tiền không chỉ có thể mang đến tiện lợi, cũng đồng dạng có thể mang đến tai nạn, một đứa bé cầm khối vàng, liền chắc chắn sẽ có lòng mang ý đồ xấu người đến đoạn. Tại Đa La thành không nắm chắc ẩn Tiểu Bạch chính là cái kia cầm vàng hải tử. Tiểu Bạch không phải cái kẻ ngu, hắn không muốn chờ đến cường đạo tới cửa, mới bừng tỉnh đại ngộ, sớm chuẩn bị sẵn sàng là nhất định, cũng liền nói, tiền phải mau sớm tiêu xài, dạng này mới có thể ngăn ở những người khác thăm dò. Tiền không phải vật năng, không có tiền là tuyệt đối không thể, tiền có nó chỗ tốt, để cho người ta mê muội. Tiểu Bạch cho Tân Bình một bộ phận tiền, là vì để hắn tốt hơn phát triển, Tân Bình phát triển, hắn mới có thể càng nhanh hơn phát triển, Tân Bình liền sẽ trở thành hắn bốn liếng một bộ phận. Mà chính Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng không có quên mục đích của mình, hắn muốn trở thành quý tộc, muốn trở thành quý tộc liền muốn có người ủng hộ, cũng may người luôn luôn tham lam, chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, luôn có thể tìm tới một chút tràn ngập thiện ý hảo bằng hữu. Sĩ Bục Sồn tiệm cơm, Đa La trong thành phi thường nổi danh cao cấp tiệm cơm, bởi vì làm Sĩ Bục Sồn thịt ăn cực kỳ ngon mà nổi danh, món ăn hương vị tốt, còn rất tinh xảo, bị đông đảo quý tộc chỗ tôn sùng, ở chỗ này ăn một bữa cơm, có thể tiêu hao bình dân một nhà ba người mấy tháng tiền sinh hoạt. Tiểu Bạch ngồi tại Sĩ Bục Sồn tiệm cơm một gian trong dạng, trước mặt trên mặt bàn bày đầy tinh mỹ đồ ăn. Hắn nhưng không có động cầu, yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến cửa gỗ bị gõ vang, Tiểu Bạch mỉm cười đứng dậy, mở ra cửa gỗ, từ bên ngoài đi vào hai người. Đi tới trên thân hai người đều mặc trang phục quý tộc, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là Đa La thành quý tộc, trong hai người này, có một người là Tiểu Bạch dùng tiền dựng vào hảo bằng hữu, một người khác thì là Tiểu Bạch mục tiêu. Chúng ta tới chậm a. Tiểu Bạch hảo bằng hữu nhìn xem thức ăn trên bàn, mịt mờ nuốt nước bọt, hắn là cái xuống dốc quý tộc, bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế là thiếu đặt mông nợ, miễn cưỡng chống đỡ quý tộc mặt bài mà thôi. Sĩ Bục Sồn tiệm cơm hắn đã thật lâu không có tới, đối với nơi này đồ ăn là thèm nhỏ dãi vô cùng. Không có không có, sao có thể nói đến một đâu, ta cũng là vừa tới không lâu, cái này không đồ ăn vừa mới đi lên. Tiểu Bạch mỉm cười hàn huyên nói. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ta tới chậm. Hảo bằng hữu đội bằng nói. Tiểu Bạch đi nguyên mỉm cười, trong lòng lại không phải rất thoải mái, hắn một mực chán ghét loại này dối trá keo kiệt, hay là luân hồi đại lục tốt, đi thẳng về thẳng, câu thông đơn giản, sa mạc đại lục tiến hóa ra văn minh, cũng đồng dạng mang đến dối trá. Không hướng ta giới thiệu một chút vị bằng hữu này a? Tiểu Bạch nhìn về phía một người khác, giống hảo bằng hữu nhắc nhở nói: "Ai nha, ta đều quên, đến, Tiểu Bạch, ta giới thiệu một chút vị bằng hữu này cho ngươi nhận biết, đây chính là người rất lợi hại của ta." Hảo bằng hữu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói qua nói: "Vị này chính là Đa La thành nghị viên, đến từ Họa Dồ và gia tộc Bạt Đồ." "Ngươi tốt." Bạt Đồ mang theo dối trá không thất lễ mạo tiếu dung hướng Tiểu Bạch lên tiếng chào. "Lại là đến từ Họa Dồ và gia tộc, ta rất vinh hạnh nhận biết ngươi Bạt Đồ, đến, mau mời ngồi." Tiểu Bạch khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nói: "Đây chính là thật kinh hỉ." Hắn không nghĩ tới mình tùy ý kết giao hảo bằng hữu vậy mà lại mang đến cho mình một vị vạn rồ bạc gia tộc nghị viên, lợi hại. Vạn rồ bạc cũng không phải sở tìm loại kia ngay cả biệt thự đều muốn bán đi xuống dốc quý tộc, mà là chân chính tân quý gia tộc. Tại Đa La thành phi thường nổi danh nhìn, trong gia tộc có mấy vị quý tộc, ngay cả nghị viên đều có ba vị, mà Bạt Đồ chính là ba vị nghị viên bên trong một vị. Ba người thật giống như quen biết đã lâu bằng hữu, vừa nói không thương không ngứa chuyện lý thú, một bên thưởng thức mỹ thực, không ai nói một điểm chính sự. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Bạt Đồ ưu nhã buông xuống bộ đồ ăn, lau miệng, nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn đến từ vạ rổ vạt gia đình quý tộc, hơn nữa còn làm tới nghị viên, tự nhiên là cái khôn khéo người, biết bữa cơm này không phải hảo hữu ở giữa mời khách, trên thế giới này không có cái gì đồ ăn là ăn không, nhất là hảo bằng hữu cũng không phải loại kia có thể tại sỉ bục sổn tiệm cơm mời hắn ăn cơm người. Cơm cũng ăn, rượu cũng uống, Tiểu Bạch, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ? Bạt Đồ không nhanh không chậm hỏi, đem mình quý tộc khí thế hiện ra đến 10 phần. Tiểu Bạch nghe, cũng buông xuống bộ đồ ăn, uống một hớp rượu thủy nuốt xuống đồ ăn, cười tủm tỉm nói ra, chẳng lẽ liền không thể là nhận thức một chút ngài vị này nghị viên a? Ha ha, Bạt Đồ nở nụ cười, nói ra, đã như vậy, đã quen biết, như vậy ta còn có việc, trước hết cáo tử. Đừng đừng đừng, Bạt Đồ, ngươi ngồi xuống trước, Tiểu Bạch, ngươi mau nói đi. Hảo Bằng Hữu nhìn thấy Bạt Đồ muốn đi, liền vội vàng đứng lên đè xuống hắn, quay đầu nói với Tiểu Bạch, là lỗi của ta còn thực sự có chuyện cần tìm ngài hỗ trợ. Tiểu Bạch hướng mặt trước thăm dò thân thể, tới gần Bạt Đồ, nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói ra, ta muốn trở thành quý tộc. Muốn trở thành quý tộc, nói đến giống như thật đơn giản, Tiểu Bạch cũng đều thỏa mãn yêu cầu, nhưng hắn cũng biết không có nhìn đơn giản như vậy, trong này còn dính đến rất nhiều quy tắc ngầm loại đồ vật, tỉ như nói nhân mạch, ân tình quan hệ thứ này ở nơi đó đều thông dụng, có người dễ làm sự tình, câu nói này tại dị giới cũng giống vậy dễ dùng. Cho nên mới có hôm nay lần này mời khách, Tiểu Bạch hy vọng thông qua hảo bằng hữu dựng vào một chút tại Đa La Thành nói chuyện dễ dùng người. Bạt Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch con mắt, thân thể chậm rãi tựa vào trên vách tường, ngoạn vị nói ra, muốn trở thành quý tộc không phải rất dễ dàng à, cái này cũng cần ta tới giúp ngươi à. Ngươi thiếu tiền, dự định cùng ta vay tiền à? Vay nặng lãi là bạ rổ bạt lập nghiệp sinh ý, Bạt Đồ thật đúng là coi là Tiểu Bạch là đến cùng hắn vay tiền, dù sao muốn trở thành quý tộc, cần phải có kho tiền xuất cụ chứng minh. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, nói ra, ta hy vọng ngài có thể giúp ta nói một câu, ta cảm giác câu nói này chỉ sợ so vay tiền phải hữu dụng hơn nhiều. Ồ, lời gì? Bạt Đồ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiểu Bạch không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong tinh xảo hộp gỗ, bỏ vào trên mặt bàn, mở ra cái nắp, biểu hiện ra cho Bạt Đồ nhìn. Trong hộp gỗ là một bức tượng dị thường tinh mỹ hùng ưng chi thần điều giống, toàn bộ pho tượng đều là dùng san hô điêu khắc thành, phía trên khảm nạm chân châu cùng bảo thạch, xem xét chính là giá trị liên thành đồ vật. Thứ đồ tốt này tự nhiên sẽ hút người nhãn cầu, Bạt Đồ hòa hảo bằng lưu ánh mắt lập tức liền bị pho tượng hấp dẫn. Ta nghe nói ngài là hùng ưng chi thần thành tín nhất tín đồ, liền là ngài chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Tiểu Bạch đối với Bạt Đồ biểu hiện rất hài lòng, chậm chậm giải nói. Chương 603, bạ tổ ha ha ha, quá khách khí, quá khách khí. Tiểu Bạch để Bạt Đồ phi thường thoải mái, nhìn xem san hô pho tượng cười ha ha lấy nói ra, đều là bằng hữu, ngươi trở thành quý tộc sự tình liền bao trên người ta đi, ta sẽ giúp ngươi. Bạt Đồ có phải hay không hùng ưng chi thần tín đồ, Tiểu Bạch căn bản không biết, bất quá, nhưng phàm là tại Đa La Thành lẫn vào người, tuyệt đối sẽ không nói lên nửa câu hùng ưng chi thần không tốt, cho nên đưa hùng ưng chi thần pho tượng tuyệt đối không có tâm bệnh. Sao chính là, Bạt Đồ đích thật là hùng ưng chi thần tín đồ, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy thành kính. Hắn cao hứng chỉ là bởi vì pho tượng kia giá trị liên thành, một dựng mắt cũng biết là giá trị liên thành đồ tốt, cho dù chính hắn không giữ lại, cầm đi đưa cho chân chính thờ phụng hùng ưng chi thần lớn nghị viên làm lễ vật cũng là cực tốt. Đây chính là nhân tính, ăn không bạch nha mà nói, người ta là hờ hững lạnh lẽo, có lợi ích liền sẽ rất để ý. Trước hôm nay, Tiểu Bạch là không biết Bạt Đồ, coi như thế một cái pho tượng, để hắn bền chắc Bạt Đồ, còn thu được vạ rổ bạt gia tộc mặt này đại kỳ, về sau có thể đánh lấy mặt này đại kỳ giả danh lừa bịp. Bạt Đồ làm việc rất đúng chỗ, Tiểu Bạch tư chất vốn là đủ, hắn không cần che giấu cái gì, trực tiếp đem đồ vật đưa lên, lại nói câu nói, ngày thứ hai tòa thị chính liền phái người đem một chương viết chứng nhận tư liệu ra thú giấy đưa đến Tiểu Bạch trong tay, từ giờ khắc này, Tiểu Bạch trở thành một quý tộc, trước trước sau sau cũng liền hơn nửa năm mà thôi. Tiểu Bạch trở thành quý tộc, Tân Bình cũng là buông tay buông chân, trong thành trắng trợn kết giao nhân thủ, tiểu tử này rất thông minh, tốt xấu, tam giáo cửu lưu, hắn đều kết giao, dần dần tạo thành một chương bao phủ Đa La mạng lưới, rất nhiều người đều biết tại Đa La trong thành mới xuất hiện một tên, trong tay rất rộng rãi, thích kết giao bằng hữu. Tân Bình đầu linh hoạt, có thể trở thành Tiểu Bạch tay trái tay phải, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn lại không cao, cũng chính là cái phổ thông bộ lạc chiến sĩ mà thôi, tại dị giới dạng này thượng võ trạng thái, hiển nhiên là không đủ, cho nên Tiểu Bạch còn phải lại lựa chọn một người. Hắn định tìm một nghe lời giác đấu sĩ, đền bù một chút sức chiến đấu thiếu thốn, đồng thời cũng phải vì đó sau kế hoạch làm chuẩn bị, thành lập thuộc về mình giác đấu trận. Thời gian gần một tháng, Tiểu Bạch đều lưu luyến tại từng cái giác đấu trường, nhìn không biết bao nhiêu trận giác đấu tranh tài, bằng vào thân phận quý tộc, cũng là tiếp xúc đến một chút dũng sĩ giác đấu, cũng không có cái gì dùng, đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Huyết tinh giác đấu trường là cái cỡ nhỏ giác đấu trường, có thể chứa được người xem số lượng không nhiều, mỗi ngày giác đấu trường lần cũng có hạn, Tiểu Bạch cơ hồ không ánh sáng chú ý qua nơi này, sở dĩ tới đây, hay là bởi vì Tân Bình nói nơi này có cái không tệ giác đấu sĩ, mới tới xem một chút. Hắn đã ở phía sau đài tiếp xúc qua tên kia khỏe miệng đấu sĩ, khờ đầu khờ não, có chút trụng, Tiểu Bạch cảm giác gia hỏa này cũng không tệ lắm, hắn lại còn cự tuyệt Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch cảm giác rất thú vị, dự định xem hắn sức chiến đấu. Nhìn hai trận nhàm chán sau cuộc tranh tài, hắn chọn chúng giác đấu sĩ ra sân, cao lớn và mỡ, phi thường cường tráng, đầu tròn tròn não, ngắn đến cơ hồ không có tóc, con mắt rất nhỏ, lộ ra cấu ngu đần. Gia hỏa này để bạ bạ tổ, Tân Bình cũng chưa từng gặp qua hắn, chỉ là nghe nói qua hắn, thực lực của hắn rất mạnh, lúc đầu không nên tại một cái sừng nhỏ đấu trường hỗn, có thể con hàng này toàn cơ bắp, cũng bởi vì lúc trước thời điểm khó khăn giác đấu trường lão bản đã giúp hắn, liền một lòng một ý tại huyết tinh giác đấu trường bên trong hỗn, không rời không bỏ, đến là rất giảng nghĩa khí một người. Đương nhiên, giảng nghĩa khí tại Tân Bình miệng bên trong chính là ngốc. Tiểu Bạch giải qua huyết tinh giác đấu trường lão bản, không phải người tốt lành gì, một cái toàn thân hơi tiền vị ra hỏa, lúc trước sở dĩ trợ giúp bà tổ, cũng không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là hắn phát hiện bà tổ sức chiến đấu rất mạnh, trở thành dũng sĩ giác đấu về sau lại là hắn một viên cây dụ tiền, mới giả ra một bộ giả nhân giả nghĩa sắc mặt, cho bà tổ trợ giúp. Sự thật cũng như hắn dự đoán, từ khi bà tổ gia nhập vào huyết tinh giác đấu trường về sau, hoàn toàn chính xác vì hắn mang đến khả quan lợi ích, bà tổ đần độn, rất tốt khống chế, cam tâm tình nguyện vì hắn kiếm tiền, huyết tinh giác đấu trường lão bản tự nhiên là vui vẻ. Tiểu Bạch còn biết một điểm, đó chính là hôm nay bà tổ trận giác đấu này là có mờ ám, theo bà tổ trưởng thành, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, kỹ xảo chiến đấu cũng càng ngày càng tốt, xuất trang phí tự nhiên là biến cao, cái này đến còn không có cái gì, trọng điểm ở chỗ, hắn quá mạnh, huyết tinh giác đấu trường giác đấu sĩ đều biết điểm này, cho nên không ai nguyện ý cùng hắn chiến đấu, dẫn đến hắn bị cống lên, không có cách nào giống trước kia đồng dạng cho huyết tinh giác đấu trường lão bản mang đến lợi nhuận. Hôm nay trận giác đấu này, có thể nói là chuyên môn là bà tổ chuẩn bị, là hắn cuối cùng một trận giác đấu kết thúc thi đấu. Kết thúc thi đấu thuyết pháp, lưu hành tại giác đấu trường lão bản ở giữa, một cái nào đó cường đại đến có thể vô hạn thắng liên tiếp dẫn đến giác đấu trường không cách nào kiếm tiền dũng sĩ giác đấu. Giác đấu trường lão bản liền sẽ lén lút chuẩn bị cho hắn kết thúc thi đấu, tìm đến kinh khủng cự thú cự trùng, cường hãn dị tộc, hay là có thể tất sát vị này dũng sĩ giác đấu chiến sĩ, đến kết thúc giết chết vị này dũng sĩ giác đấu, mà hắn trước khi chết trận chiến đấu này, tất nhiên sẽ mang đến kết xù thu nhập. Dũng sĩ giác đấu sau khi chết, giác đấu trường lão bản liền sẽ độc chiếm số tiền kia, đây chính là kết thúc thi đấu. Bà tổ hôm nay đối chiến người, không có danh tiếng gì, có vẻ như là cái người mới chiến sĩ tới, có thể Tiểu Bạch lại thông qua con đường biết, đây không phải cái gì người mới chiến sĩ, mà là một chân chân chính chính thần chức chiến sĩ, chỉ bất quá cũng không phải là Đa La Thành Hùng Ưng Chi thần thủ hạ thần chức chiến sĩ mà thôi, là huyết tinh giác đấu trường lão bản chuyên môn vì kết thúc thi đấu mà từ nơi khác điều tới. Là một dũng sĩ giác đấu, bà tổ rất mạnh, có thể hắn mạnh hơn, cũng chỉ là cái phổ thông giác đấu sĩ, phế giác ngõ hẻm ra đời hắn. Căn bản không có tư cách trở thành thần chức chiến sĩ, tại bình thường trong chiến sĩ hắn xem như đỉnh cấp, nhưng cùng thần chức chiến sĩ so ra, còn có tương đối lớn chênh lệch, hắn cũng căn bản không biết mình hôm nay đánh chính là kết thúc thi đấu, ngược lại là tràn đầy tự tin đối mặt với địch nhân. Bà tổ đối thủ là một đồng dạng dáng người to con ra hỏa, chỉ bất quá hắn thân cao cần phải so bà tổ thấp nhiều, bà tổ thân cao tầm 1m9 tả hữu, mà đối thủ của hắn thì chỉ có hơn 1m6 chút, đứng trước mặt bà tổ, thật giống như cái người lùn, như là cái gốc cây. Đối mặt kẻ như vậy, bà tổ kia là lòng tự tin tràn đầy, trong lòng một cười. Huyết tinh giác đấu trường lão bản khẳng định là ván đầu, vậy mà cho mình an bài một cái nhỏ yếu như vậy đối thủ. Trên thực tế, cái này thấp tảng cũng không phải cái gì tốt gặp nhau ra hỏa, người ta là thánh giáp trùng chi thần thủ hạ thần chức chiến sĩ, lấy phòng ngự lực cùng lực lượng cuồng bạo nổi danh trên đời, thánh giáp trùng chi thần thủ hạ thần chức chiến sĩ liền không có thân cao, cả đám đều tương đối thấp, đều là tên nhỏ con, nhưng không có nghĩa là bọn giá hỏa này không mạnh. Thấp thật thà tử cổ rất thô, tựa như là đầu trực tiếp cùng thân thể ngay cả đến cùng nhau, không cẩn thận phân biệt căn bản là nhìn không ra. Hắn hướng phía bà tô nở nụ cười gằn, ngoắc ngoắc tay. Chương 604, quá mức nhỏ yếu đối mặt thấp thật thà tử khiêu khích, bà tổ thật thà cười một tiếng, chỉ vào hắn nói ra, không nên tùy tiện khiêu khích người, sẽ chết. Thấp thật thà tử mỉa mai treo sâu khỏe miệng, lại hướng phía bà tổ ngoắc ngoắc tay, một bộ thiếu đánh bộ dáng. Không nghe khuyên bảo, một hồi thua ta sẽ tận lực tha cho ngươi một. Dù sao cũng là dũng sĩ giác đấu, bà tổ tính cách cũng không phải đặc biệt tốt, có chút táo bạo, toàn thân cơ bắp hở ra, chân tại mặt đất dùng sức một tiếng, hướng phía thấp thật thà tử vọt tới. Đống cắt lớn nắm đấm bung lên, đối thấp thật thà tử chính là một quyền hổ sinh phong. Thấp thật thà tử không có tránh cũng không có tránh, thật giống như choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ động cũng không động, mặc cho bà tổ một quyền này đánh vào trên mặt của mình. Có thể trở thành huyết hình giác đấu trường bên trong người mạnh nhất, bà tổ lực lượng cũng không nhỏ, nếu đổi lại là người bình thường, cái này một cái trọng quyền đánh vào người cũng có thể làm cho người trọng thương, huống chi là đánh vào trên mặt. Nhưng khi bà tổ đánh trúng thấp thật thà tử thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh, hắn thật giống như đánh vào lấp kín trên tường, đừng nói đem người đánh bay, thấp thật thà tử thậm chí ngay cả đầu đều không có lệch ra truy cập, đảo con mắt nhìn xem hắn. Bà tổ cứng đờ, nắm đấm còn dừng ở thấp thật thà tử trên mặt, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nắm đấm của mình đánh vào trên mặt người sẽ vô dụng. Đến với ta. Thấp thật thà tử dùng thanh âm hùng hậu nói với bà tổ. Ngay tại bà tổ còn chưa hiểu thấp thật thà tử nói là có ý gì thời điểm, thấp thật thà tử liền đã một quyền đánh ra, chính giữa mặt của hắn. Bà tổ thân thể trực tiếp cách mặt đất cất cánh, hung hăng rơi xuống nơi xa, văng lên đầy trời cho bụi. Lúc đầu buồn ngủ người xem, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, theo sát lấy chính là núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Bọn hắn rất thích bạo lực, lúc đầu coi là lại là bà tổ treo lên đánh địch nhân tiết mục, không nghĩ tới xoay chuyển vậy mà tới nhanh như vậy. Đơn phương diện treo lên đánh, kia rất nhàm chán, nhưng thế lực ngang nhau liền phi thường thú vị. Bọn hắn thét chói tai vang lên cho bà tổ khí quyển, để hắn tranh thủ thời gian đứng lên tiếp tục. Thẳng đến lúc này, khán giả cũng không cho rằng bà tổ thất bại, chúng vào một quyển chỉ là bởi vì sơ suất mà thôi. Nằm dưới đất bà tổ lung lay đầu, chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi xuống, đầu có chút ngất đi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chậm mấy giây mới khôi phục tới, đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thấp thật thà tử. Cảm giác cái mũi có chút phát nhiệt, có được sờ soạn một cái, chậm làm máu tươi, cảm thụ một chút, còn tốt, mũi không gãy, cái này có thể may mắn mà có lâu dài giác đấu huấn luyện, nếu không thấp thật thả tử một quyền này không chỉ là mũi, ngay cả mặt đều sẽ bị đánh thành lõm hình. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bẹn bẹn một quyền, bạ bạ tổ liền biết, trước mặt cái này thấp thật thả tử tuyệt đối là cái cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường cường giả đơn giản như vậy. Trước mặt cái này thấp thật thả tử tất nhiên là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, nếu không mình sau khi ngã xuống đất, thấp thật thả tử lại còn đứng tại chỗ, căn bản không nhúc nhích, lưu cho hắn cơ hội thở dốc, không có tiến lên truy kích. Nếu như thấp thật thả tử tiến lên truy kích, như vậy trận chiến đấu này liền kết thúc. Bà bạ tổ đánh giá một chút, mình ngã xuống đất không tỉnh táo thời điểm, nhiều nhất ba quyền liền có thể để hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng, bất tỉnh đi, đến lúc đó là sát là dốc thịt liền đều là thấp thật thả tử nói đến được rồi. Hô tạ ơn. Bà bạ tổ thở phào một cái về sau, mới tiếp tục nói ra, ta sẽ không lưu tình, ta không thể thua, huyết tinh giác đấu trưởng không thể thua. Bà bạ tổ không cảm giác thấp thật thả tử là cái người mới, mà là coi hắn là thành tích chàng, hắn muốn vì huyết tinh giác đấu trưởng mà chiến. Thấp thật thả tử có chút ngây ra một lúc, sau đó con khỏe miệng, cho bà bạ tổ một cái nụ cười chế nhạo, vươn tay, như là mới, hướng phía hắn ngấp ngáp. Bà bạ tổ nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt mang theo sát khí, xài bước xông về thấp thật thả tử, nâng lên tráng kiện chân, đối thấp thật thả tử chính là một cái đá ngang, mang theo gào thét minh thanh quét về thấp thật thả tử đầu. Thấp thật thả tử y nguyên bình tĩnh, không chút hoang mang nâng lên một cánh tay dọc tại đầu bên cạnh. Ba, rất nhỏ tiếng va đập, bà bạ tổ đá ngang bị dễ dàng chặt. Bà bạ tổ không có cam lòng, nhanh chóng thu chân, đổi chân, lại là một cái đá ngang. Thấp thật thả tử vẫn là dựng thẳng lên cánh tay đó đỡ, nhẹ nhõm ngăn trở, như là thanh phong quất vào mặt. Ba 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 liên tục không ngừng đá ngang công kích, không có chút nào đối với thấp thật thả tử tạo thành ảnh hưởng. Hắn thật giống như một khối ngon thạch, mặc ngươi sóng gió lại lớn, ta tử lù lù bất động. Đá hướng đầu đá ngang toàn bộ bị thấp thật thả tử dựng thẳng lên tới cánh tay ngăn trở, đá hướng thân thể đá ngang lại không hề có tác dụng, cái này khiến bà bạ tổ có chút tuyệt vọng. Trước mặt gia hỏa đến cùng là cái gì quái vật? Một trận công kích mãnh như hổ, lại không hề có tác dụng. Đến với ta. Lần nữa ngăn lại bà bạ tổ đá ngang về sau, thấp thật thả tử hơi không kiên nhẫn nói, thân hình của hắn biến hóa, bà vai nhắm ngay bà bạ tổ, nguyên niệm một cái bắn vọt va chạm, hung hăng đụng vào đến bà bạ tổ trong ngực, bà vai chính đè vào hắn ngực bụng ở giữa. Một tiếng vang trầm, bà bạ tổ giống như bị đầu tàu đụng phải, thẳng tắp bay về phía sau, thẳng đến đâm vào giác đấu trường trên vách tường mới ngã xuống đất, che ngực ho ra một bùn máu. Nhỏ yếu, quá yếu đất, tốt không thú vị. Thấp thật thả tử đụng bay bà bạ tổ về sau, một bên từ tự nói, một bên hoạt động trên người khớp nối, chậm rãi đi hướng mất đi sức chiến đấu bà bạ tổ. Đối mặt với kinh khủng địch nhân, bà bạ tổ bị tường vây còn muốn đứng lên, làm sao thân thể thực sự không còn chút sức nào, vừa mới đứng lên liền trượt đến trên mặt đất. Thấp thật thả tử đi vào bà bạ tổ trước mặt, băng lãnh nhìn xem hắn, ngươi liền chút năng lực ấy à? Trong lúc nói chuyện, thấp thật thả tử vung lên nằm đấm, một quyền đánh vào bà bạ tổ trên mặt, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Không thú vị chiến đấu, lại là một quyền, lại một ngụm máu tươi, một cái rất rưởi, lại là một quyền, máu tươi phun tung tóe. Thấp thật thả tử mỗi một câu nói, liền đánh lên một quyền, bà bạ tổ thân thể bị đánh phải tới lui lay động, huyết thủy cũng không cần tiền đồng dạng. Trên khán đài người xem cũng sớm đã ngây ngẩn cả người, giống như bị bóp lấy cổ con vịt, không phát ra thanh âm nào, trong mắt bọn họ cứng giả, vậy mà liền giống như một con thỏ đồng dạng bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đứa bà bạ tổ gần như hôn mê, đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu thời điểm, thấp thật thả tử bắt lấy hắn cổ, một tay đem hắn giơ lên không trung, quay mặt nhìn phía tinh phòng. Sử quyết bỏ phiếu. Phải chăng muốn giết chết cái sừng này đấu sĩ, giao cho người xem đến quyết định. Khán giả trầm mặc 2 giây, phát ra núi kêu biển gầm hư thành, nhao nhao đưa tay ra, ngón tay cái hướng phía dưới liên tục diêu động, bọn hắn phần lớn đều đặt cược bà bạ tổ, hiện tại hắn bại, để khán giả thua lỗ tiền, không ai lại đối với bà bạ tổ có ấn tượng tốt, bọn hắn bỏ phiếu sử quyết bà bạ tổ. Nhìn xem, nhỏ yếu chính là như thế, chỉ có thể chờ đợi tử. Thấp thật thả tử quay đầu trở lại, nói với bà bạ tổ, chậm rãi giơ lên hữu quyền, chỉ cần một quyền này rơi xuống, bà bạ tổ liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Chương 605, ta muốn cứu chuộc tại người xem hư thanh bên trong, ải đôn tử vung ra một quyền này, bà bạ tổ nhắm mắt chờ chết, bên hai người xem hư thanh chậm rãi rời xa, chậm rãi yên lặng, sợ hai tử vong bao phủ hắn. Qua như vậy một hồi, khán giả hư thanh vậy mà lại xuất hiện, vẫn là cao như vậy càng, mong muốn đau đớn nhưng không có đến, chẳng lẽ người thời điểm chết cũng cảm giác không đến đau đớn. Bà bạ tổ nghi ngờ mở mắt, một cái nắm đấm chặn hắn ánh mắt. Chí mạng nắm đấm hải đôn tử hoàn toàn chính xác vung ra tới, cũng đúng là dự định đánh chết bà bạ tổ, nhưng một quyền này cuối cùng đứng tại trước mặt hắn, cũng không có đánh trúng hắn. Ngay tại hải đôn tử vung ra một quyền kia thời điểm, tiểu bạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao cao giơ tay lên bên trong bảng hiệu. Kia là huyết hồng sắc bảng hiệu, chuyên môn cho cao cấp người xem chuẩn bị, tác dụng chỉ có một cái, cứu rỗi. Rất nhiều giác đấu trường đều có như thế cái quy củ, bọn hắn sẽ cấp cho những người có tiền kia có thế người xem cứu rỗi bài, cái này đĩa tác dụng là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu dung sĩ giác đấu, để dung sĩ giác đấu miễn ở tử vong. Cứu dung sĩ giác đấu cũng không phải là không có đại giới, muốn gánh chịu tiếp xuống phí tổn, tương đương với là dung sĩ giác đấu chuộc thần, tiêu tốn một số tiền lớn tới mua dung sĩ giác đấu mệnh. Tiểu Bạch tại huyết tinh giác đấu trường, không thể nghi ngờ chính là loại kia có tiền có thế người xem, dù sao quý tộc cũng không thích dạng này cỡ nhỏ giác đấu trường, cho nên khi huyết tinh giác đấu trường lão bản biết Tiểu Bạch lai lịch thời điểm, liền phát cho hắn một cái cứu rỗi bài, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đi dùng, chỉ là dựa theo quy tắc ngầm cấp cho mà thôi. Hải Đôn Tử cũng là quen thuộc giác đấu trường trung quy cự người, hắn không phải lần đầu tiên làm kết thúc so tài, cứu rỗi bài hắn còn biết là chuyện gì xảy ra. Người xem ý nguyện rất trọng yếu, nhưng cứu rỗi bài càng trọng yếu hơn, có thể được đến cứu rỗi bài người, không phú thì quý, Giác đấu trường lão bản không muốn chọc dạng này người, khi hắn nhìn thấy cứu rỗi bài giơ lên thời điểm, nắm đấm cuối cùng không có nện ở bạ bạ tổ trên mặt. Bạ bạ tổ cố gắng bật mẹo gương mặt, dùng sưng hai mắt nhìn về phía ải đô tử, gặp hắn ánh mắt vậy mà nhìn xem một phương hướng khác, hắn dây rủa lấy nhìn sang, một chương tinh hồng sắc bảng hiệu xuất hiện trong mắt hắn. Đến, được cứu. Bạ bạ tổ đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, cả người kéo căng cơ bắp trong nháy mắt thư giãn xuống tới, nếu như không phải ải đồn tử ý nguyên bóp lấy cổ của hắn, chỉ sợ hắn đã sủi lơ trên mặt đất. Một bên phát ra hư thanh, một bên dùng sức hướng phía dưới huy động ngón tay cái người xem đột nhiên phát hiện ải đồn tử dừng lại, cũng không có dựa theo yêu cầu của bọn hắn đánh chết bạ bạ tổ, lập tức bất mãn, lớn tiếng đánh chống reo hò. Có chút tâm tư linh hoạt người xem phát hiện ải đồn tử ánh mắt không đúng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, lập tức liền phát hiện đứng tại trên khán đài giơ bảng hiệu tiểu bạch. Phát hiện điểm này người xem càng ngày càng nhiều, thanh âm dần dần nhỏ xuống, cho đến cuối cùng yên tĩnh im lặng. Cứu rỗi bài, bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Có vẻ như tại huyết tinh giác đấu trường bên trong liền không có xuất hiện qua, cái này nhưng có thú vị. Thua lỗ tiền, tự nhiên không vui, nhưng xem náo nhiệt cũng rất thú vị, khán giả cũng không còn tiền chỉ giết chết bạ bạ tổ, thành thành thật thật làm tốt, chờ lấy xem náo nhiệt. Tiểu Bạch nhìn thấy Hải Đôn Tử y nguyên nắm lấy bạ bạ tổ cổ, nắm đấm còn dừng ở trên mặt của hắn, lắc lắc trong tay mình cứu rỗi bài. Hải Đôn Tử trùng điệp thở ra một hơi, khó chịu chừng bạ bạ tổ một chút, buông lòng tay ra, mặc cho bạ bạ tổ ngã xuống đất, hướng về Tiểu Bạch giang tay ra, khóe mắt liếc qua mịt mở mắt nhìn chỗ tối. Huyết tinh giác đấu trường lão bản chính dấu ở chỗ nào? Trận này kết thúc thi đấu là hắn một tay tổ chức, đương nhiên muốn nhìn thấy cuối cùng, muốn tận mắt nhìn thấy bạ bạ tổ bị đánh chết, hắn mới có thể yên tâm. Trốn ở trong tối huyết tinh giác đấu trường lão bản ánh mắt u ám, sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ tới hảo hảo một trận kết thúc thi đấu, lại còn có người đến làm dối, mình mời tới hải đôn tử cũng là không đáng tin cậy, thực lực mạnh như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn buông địch, trực tiếp một quyền cạo chết không tốt sao? Cho dù không đồng nhất quyền cạo chết, chẳng lẽ không thể đánh đoạn bạ bạ tổ tứ chi, lại đem hắn đánh thành trọng thương? Dạng này bạ bạ tổ chính là người phế nhân, không có ai sẽ đi dùng nhiều tiền cứu rỗi một tên phế nhân. Bây giờ tốt chứ, sóng xảy ra chuyện tới. Huyết tinh giác đấu trường lão bản âm thầm đoán trách Hải Đôn Tử thời điểm, Hải Đôn Tử cũng ở trong lòng đoán trách giác đấu trường lão bản, hắn cho rằng xuất hiện cứu rỗi loại sự tình này hoàn toàn là huyết tinh giác đấu trường lão bản nổi, là hắn không có an bài tốt mới như vậy, tự mình làm sự tình luôn luôn rất sắc bén tác, tại kết thúc thi đấu bên trong chưa hề đi ra vấn đề, lần này tốt, danh dự của mình cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đánh rất màn thi đấu, mục đích đúng là giác đấu trường lão bản lấy ra tấm bệnh. Xuất hiện được người cứu chuộc chuyện như vậy, về sau ai còn dám tin hắn, hắn còn thế nào kiếm tiền? Hai người lẫn nhau gán trách, lại ai cũng không dám ở thời điểm này đi vi phạm quy tắc, cái này cứu rỗi cũng không phải Đà La thành quy củ, mà là toàn bộ sa mạc đại lục ở bên trên tất cả giác đấu trường quy củ, vi phạm với cái quy củ này, cũng đừng nghĩ tại giác đấu trường lăn lộn tiếp nữa rồi. Huyết tinh giác đấu trường lão bản sửa sang lại một chút quần áo, từ chỗ tối bước nhanh đi ra, đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, lớn tiếng nói ra, cứu rỗi bài. Xin hỏi vị này khách nhân tôn quý, ngài là dự định lòng từ bi cứu rỗi cái này đáng chết người à? Đúng. Tiểu Bạch khoát khoát tay bên trong tinh hồng sắc cứu rỗi bài, kiên định lớn tiếng trả lời. Dù là vi phạm ở đây tất cả người xem ý nguyện, ngươi cũng nguyện ý cứu rỗi tên này dũng sĩ giác đấu à? Huyết tinh giác đấu trưởng lão bản chỉ sủi lơ trên mặt đất bạ bạ tổ, vừa chỉ ở đây tất cả người xem hỏi lần nữa. Không sai. Vẫn không có bất cứ chút do dự nào, Tiểu Bạch tiếp tục hô. Dù là muốn vì người thất bại này nỗ lực một số lớn kinh tệ, ngươi cũng muốn cứu hắn à? Huyết tinh giác đấu trưởng lão bản dị thường không cam lòng lần thứ ba hỏi, hắn căn bản không nguyện ý bạ bạ tổ được cứu chuộc, nghĩ ám chỉ Tiểu Bạch thu hồi cứu rỗi bài. Để Hải Đôn Tử đánh chết bạ bạ tổ. Bạ bạ tổ nghe được nhà mình lão bản lời nói, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cố gắng mở mắt, nhìn nhà mình lão bản một chút, sau đó vừa nhìn về phía trên khán đài Tiểu Bạch, ánh mắt của hắn đã sưng lên, thấy không rõ Tiểu Bạch diện mạo, lại có thể phân biệt ra được Tiểu Bạch quần áo, hắn nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn qua Tiểu Bạch, trong mắt mang theo cầu sinh quan mang, hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Tiểu Bạch mắt nhìn bạ bạ tổ, trùng hợp thấy được trong mắt của hắn chờ mong chi quang, khóe miệng hơi nhếch lên, giơ lên cao cao cứu rỗi bài, lớn tiếng đáp lại nói, "Đúng, không sai, ta muốn cứu hắn." Ta nguyện ý ra một số lớn kim tệ, ta nguyện ý cứu rồi hắn sinh mệnh cùng linh hồn. Tốt ta, đã như vậy, hắn được cứu chuộc, hắn về ngươi. Huyết tinh giác đấu trường lão bản tức hồn hề nói, hai tay vô lực khoác lên thân thể hai bên, phủi mắt bạ bạ tổ, bước nhanh đi trở về đến bóng ma bên trong, mơ hồ có thể nghe được hắn phát ra bất mãn tiếng gừ. Chương 606, 500 kim tệ tiểu bạch ngoài ý liệu cứu rồi, hoàn toàn phá vỡ huyết tinh giác đấu trường kế hoạch của lão bản, cùng ước định cẩn thận không giống. Uy, bảo vệ tốt hắn, ta cũng sẽ không vì một người chết trả tiền. Nhìn thấy huyết tinh giác đấu trường lão bản dự định rời đi. Tiểu Bạch lập tức hô. Hai tên nô lệ chạy tới, giơ lên bạ bạ tổ, đem hắn đưa đến đằng sau đi trị liệu. Ba 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 một người xem đột nhiên vỗ tay lên, theo sát lấy, càng nhiều người xem gia nhập vào vỗ tay hàng ngũ, bọn hắn không có đem tiếng vỗ tay đưa cho phía dưới hải đô tử, mà là đưa cho Tiểu Bạch. Cùng bạo chiến đấu bọn hắn đương nhiên thích xem, nhưng cứu rỗi lại là loại Mỹ Đức, bọn hắn sẽ vì loại này Mỹ Đức gieo họ, nhưng lại sẽ không gia nhập vào loại này Mỹ Đức bên trong đi. Tiểu Bạch nghĩ đến chung quanh có chút ngạch thủ gia hiệu, quay người rời đi thính phòng, hắn muốn đi cùng huyết tinh giác đấu trưởng lao bản thương nghị cứu rỗi bạ bạ tổ kim tệ. Đã Tiểu Bạch cứu rỗi bạ bạ tổ, huyết tinh giác đấu trưởng lão bản đương nhiên sẽ không tại hắn giao phó kim tệ trước đó thả hắn rời đi. Tiểu Bạch vừa mới rời đi tinh phòng, liền có nô lệ đi tới cho hắn dẫn đường, dẫn dắt hắn đi tới giác đấu trưởng lão bản chỗ gian phòng. Giác đấu trưởng phòng của lão bản có vẻ hơi keo kiệt, một chương bằng dài, hai tấm trưởng sắp xếp ghế đá chính là toàn bộ, diện mục câm trầm giác đấu trường lão bản đã sớm trở lấy Tiểu Bạch đến đây. Ngài dạng này để cho ta rất khó khăn. Giác đấu trường lão bản cũng không có tâm tình cùng Tiểu Bạch hàn huyên, đi lên liền khó chịu nói, hắn không cần cố kỵ Tiểu Bạch mặt mũi, có thể mở giác đấu trường, cho dù là cỡ nhỏ giác đấu trường, đó cũng là cá quý tộc, đồng dạng là quý tộc, dựa vào cái gì thấp kém? Ta nhìn chúng hắn, nguyện ý cho ngươi một số tiền lớn mua xuống hắn, ngươi đã kiếm được, có gì có thể khó xử? Tiểu Bạch vui vẻ hỏi ngược lại. Tiểu Bạch, ta biết ngươi là tân tấn quý tộc, nhưng ngươi không thể quá mức cản rỡ. Giác đấu trường lão bản đệ lại hỏa khí nói với Tiểu Bạch. A, ngươi hỏa khí có chút lớn a, ngươi bây giờ là tại gian dạy ta a? Nháy nháy con mắt, Tiểu Bạch thật giống như nghe không hiểu hắn đồng dạng hỏi ngược lại. Tiểu Bạch ẩn ẩn mang theo uy hiếp, để giác đấu trường lão bản nhớ tới Tiểu Bạch người đứng phía sau, bà rồ bạt gia tộc, đây không phải là hắn có thể đắc tội, thế là cưỡng ép đem hỏa khí đè xuống, trên mặt hiện ra nụ cười khó coi. Ta làm sao dám giáo huấn ngươi đâu? Giác đấu trường lão bản thanh âm quái dị nói ra. Tốt, chúng ta tới tâm sự bạ bạ tổ giá trị bao nhiêu kim tệ đi. Ừm, hẳn là như vậy. Ngươi cho rằng một thất bại dũng sĩ giác đấu hẳn là giá trị bao nhiêu kim tệ đâu? Tiểu Bạch ngồi tại ghế đá chống đỡ cái cằm nói. Giác đấu trường lão bản ra mặt một trận loạn run, kém chút liền chửi ầm lên. Hắn chỗ nào không rõ ràng Tiểu Bạch đây là ép giá đâu? Là ưu tú giác đấu sĩ có giá trị không nhỏ, kia là giác đấu trường cây dụ tiền. Vấn đề, bạ bạ tổ là cái thất bại dũng sĩ giác đấu, kém chút chết mất ra hỏa, còn giá trị tiền gì? Ngươi mẹ nó biết đó là cái thất bại dũng sĩ giác đấu, vì cái gì không cho hắn đi chết? Tại sao muốn dơ lên cứu rối bài? Giác đấu trường lão bản thật sâu thở hổn hển hai cái, mới đem trong bụng luồn lên tới quỷ hỏa đè xuống, chịu đựng tức giận nói ra, 1000 mai kim tệ ta cảm giác rất hợp lý. Ồ, đây là một vị thần chức chiến sĩ a. Tiểu Bạch cười nạo một tiếng, thuận miệng nói, thần chức chiến sĩ dũng sĩ giác đấu đương nhiên không chỉ 1000 mai kim tệ, vừa xa khỏi, ít nhất cũng phải 10000 mai kim tệ, đồng thời ký tên cũng đều là tự do khế ước, mua bán thần chức chiến sĩ loại giác đấu sĩ, gọi là chuyển trợ, cùng phổ thông giác đấu sĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng Tiểu Bạch chính là chứa một bộ ta không biết dáng vẻ. Ngươi không nên quá phận. Bạ bạ tổ thực lực rất mạnh, 1000 mai kim tệ ngươi cũng không thua thiệt. Giác đấu trường lão bản hung hăng nói. Hắn thất bại, kém chút chết rồi. Tiểu Bạch nhún nhún vai nói. Là ngươi dơ lên cứu rối bài, chẳng lẽ ngay cả 1000 mai kim tệ cũng không chịu nỗ lực à? Giác đấu trường lão bản trong bụng tà hỏa lại luồn lên tới. Hắn thất bại, kém chút chết rồi. Tiểu Bạch vẫn là lời giống vậy. Như thế một cái cường lực chiến sĩ, ta giác đấu trường đầu bài, mua ngươi 1000 kim tệ, ngươi kiếm lợi lớn. Giác đấu trường lão bản nắm chặt 2 nắm đấm, kém chút liền muốn một quyền đánh vào Tiểu Bạch trên mặt. Hắn thất bại, kém chút chết rồi. Tiểu Bạch bình tĩnh nói, vậy được rồi, ngươi nói, ngươi định cho bao nhiêu tiền? Không thể nhịn được nữa, giác đấu trận lão bản phẫn nộ gầm hết lên. 100 kim tệ như thế nào? Tiểu Bạch duỗi ra một ngón tay cười tủm tỉm nói, Lan, ngươi cút cho ta, ngươi tại nục nhã ta, ta cũng là quý tộc có biết không? Ta không phải phế giác ngõ hẻm hạ lưu. Giác đấu trường lão bản giận đứng lên, chỉ vào đại môn gầm hết. Thanh âm lớn cũng không thể vì ngươi thắng đến càng nhiều kim tệ, thật giống như phía ngoài người xem, bọn hắn thanh âm lại lớn, cũng vô pháp từ ta cứu rỗi bài bên trong thu hoạch bạ bạ tổ sinh mệnh. Tiểu Bạch buông tay, tiếp tục nói ra, ngươi phải hiểu được một điểm, nếu như không phải ta, ngươi không có bất luận cái gì thu nhập, bà bạ tổ hiện tại hẳn là một cái người chết. Không nói cái này còn tốt, nói lên cái sừng này đấu trường lão bản càng tức giận hơn, hắn mời đến hải đôn tử thế nhưng là tốn không ít tiền, kia là cái thần chức chiến sĩ A, kết quả vậy mà không thể trừ tận gốc rơi bà bạ tổ, chính là trước mặt giá hỏa này quấy phá, mới khiến cho kế hoạch của mình phó mặc, hiện tại hắn lại còn dám ở trước mặt mình lớn không biết hẹn, thật sự là không biết chữ chết biết như thế nào. Cho nên, ngươi liền định dùng 100 mai kim tệ đến nhục nhã ta. Tiểu Bạch, ngươi có tin ta hay không có thể để ngươi đi không ra nơi này, ngay cả vạ rộ bạt gia tộc đều không có cơ hội cứu ngươi. Giác đấu trường lão bản âm trầm nói. Ngươi nghĩ kỹ, người sinh mệnh đều chỉ có một đầu, cùng ta trở mặt, chết không nhất định là ta. Chẳng biết lúc nào, một thanh một tay búa đã đến Tiểu Bạch trên tay, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng phá thử sắc bén lưỡi búa, mí mắt cụp xuống nói. Giác đấu trường lão bản đột nhiên im lặng, bởi vì hắn căn bản không có phát giác kia một tay búa là như thế nào đến Tiểu Bạch trên tay, nếu như kia búa bổ về phía mình đâu, đây chẳng phải là chết chắc? Nhất là hắn hay là tại Tiểu Bạch buông xuống mí mắt bên trong đã nhận ra hàn quang, kia là tràn đầy sát ý qua mang, để tâm hắn kinh, vị này vừa mới thăng cấp quý tộc, thật sẽ giết chết hắn. Chúng ta vì cái gì liền không thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự kim tệ sự tình đâu, chém chém giết giết rất không ý tứ, ngài nói đúng không? Tiểu Bạch ngẩng đầu, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, nhưng trong mắt lại tràn đầy nguy hiểm qua mang. Đúng đúng đúng, chém chém giết giết không có ý nghĩa. Giác đấu trường lão bản gặp qua rất nhiều giết chóc, dù sao cũng là làm giác đấu trường, người chết không thể bình thường hơn được, nhưng người khác tử, không có nghĩa là hắn nguyện ý tử a. Hắn còn có bó lớn kim tệ không dùng, còn muốn hảo hảo hưởng thụ tới, không đáng liều mạng. Nói ra một cái có thể để người ta đều tiếp nhận số lượng đi. Tiểu Bạch cây búa để lên bàn, nhẹ nhàng nói. 700 kim tệ. Giác đấu trường lão bản thử nói. 600 kim tệ. Tiểu Bạch phủi hắn một chút, thuận miệng nói. 700 kim tệ thật không nhiều. Giác đấu trường lão bản cười khổ nói. 500 kim tệ. Tiểu Bạch một bên nói, một bên lại cầm lên búa, trong tay lăn lộn, vui đùa hòa. Chương 607, khí độc công kích 500, ta cảm giác rất hợp lý. Giác đấu trường lão bản trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói: "Rất tốt, cùng ngươi làm giao dịch ta cảm giác rất vui sướng." Tiểu Bạch đứng người lên, giống như làm ảo thuật đồng dạng thu hồi búa, hướng giác đấu trường lão bản đưa tay ra. "Vui sướng vui sướng." Giác đấu trường lão bản cũng liền vội vươn ra tay. "Thật mẹ nó vui sướng đến ta đều muốn khóc nha." 500 kim tệ huyết tinh giác đấu trường lão bản thua lỗ a. Kỳ thật chưa chắc thua lỗ, nếu như nói bà bạ tổ hay là cái kia huyết tinh giác đấu trường số 1 tay chân, kia 500 kim tệ chỉ sợ thua thiệt đến quần cục cũng bị mất, nhưng bà bạ tổ cũng không phải là số 1 đả thủ, huyết tinh giác đấu trường lão bản tự tay vì hắn chuẩn bị kết thúc thi đấu, muốn xử lý hắn. Như vậy, một cái chết mất giác đấu sĩ giá trị bao nhiêu tiền vậy? Đáp án là không đáng một đồng, người chết không đáng tiền. Cho nên huyết tinh giác đấu trường lão bản cái này 500 kim tệ tương đương với lấy không đồng dạng. Giác đấu trường lão bản kỳ thật đều rất ưa thích có người cử ra cứu rỗi bài, ý vị này có thể bạch kiếm bội, cùng trên mặt đất nhặt tiền không có gì khác nhau. Huyết tinh giác đấu trường lão bản khó chịu ở chỗ, trận đấu này cũng không đơn giản, là một trận kết thúc thi đấu, tiểu bạch nhúng tay đem hắn bản tính đổ, hắn phải gánh vác bên trên để lộ tin tức sẽ bị bạ bạ tổ trả thù phong hiểm. Huyết tinh giác đấu trường lão bản nghĩ như thế nào tiểu bạch căn bản không muốn đi để ý tới, cho dù là biết hắn ý nghĩ, cũng chỉ sẽ nói bên trên một câu tự gây nghiệt thì không thể sống. Đem 500 mai kim tệ cho giác đấu trường lão bản, bà bạ tổ hiện tại chính là hắn. Không sai, bà bạ tổ là tiểu bạch tư thuộc vật, sinh tử hoàn toàn thuộc về tiểu bạch, đây cũng là sa mạc đại lục công nhận quy củ, cứu rỗi bài cứu giác đấu sĩ, không còn là người tự do, dù sao nếu như không có cứu rỗi bài, bọn hắn liền chết, hiện tại sống sót, hoàn toàn là bởi vì cứu rỗi bài chủ nhân lòng từ bi, cho nên dũng sĩ giác đấu sẽ trở thành nô lệ, cung cấp người thúc đẩy. Vô luận nguyên lai dũng sĩ giác đấu trước đó cường đại cỡ nào, nhiều tự tại, được cứu chuộc về sau, cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm cái nô lệ, thậm chí càng đánh lên nô lệ là gần. Tiểu Bạch rời đi giác đấu trường phòng của lão bản, đi dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi lại sảnh tìm vừa mới bị mình mua lại bà bạ tổ. Dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi lại sảnh là chuyên cung cấp dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi địa phương, từ tảng đá dựng mà thành, rất khoảng không, ngoại trừ tới gần bốn phía vách tường địa phương có bằng đá ghế dài bên ngoài liền không còn có cái gì nữa. Vừa mới đi vào dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi lại sảnh, Tiểu Bạch lại tranh thủ thời gian lui ra, bên trong hỏi thật sự là cảm động, kia là mồ hôi bẩn hòa với mùi vị, lại thêm hàm ngư hương vị, chua thoải mái vô cùng, người bình thường đoán chừng đều có thể bị hôn ngất đi, đơn giản chính là sinh hóa khí độc. Đứng ở bên ngoài tiểu bạch từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, biến sắc lại biến, rốt cục vẫn là quyết định, hít thở sâu một hơi, ôm quyết nhiên thần sắc lần nữa vọt vào trong đại sảnh. Huyết tinh giác đấu trường là cái cỡ nhỏ giác đấu trường, dũng sĩ giác đấu số lượng cũng không nhiều, hiện tại trong đại sảnh cũng liền 5-6 cái sừng đấu sĩ mà thôi, bọn hắn nghi hoặc nhìn tiểu bạch, gia hỏa này vừa rồi có vẻ như đi vào một lần, sau đó quay đầu liền chạy, bây giờ lại xuống tới, chẳng lẽ đến khiêu khích. Mấy cái cao lớn vạm vỡ giác đấu sĩ đứng người lên, ánh mắt bất thiện nhìn xem tiểu bạch. Tiểu Bạch kìm nén bực bội đang nghỉ ngơi trong đại sảnh dò xét một phen, tìm được nằm trong góc bạ bạ tổ, đội vàng ba bước biến thành hai bước vào tới. Kết quả không đợi hắn đến bạ bạ tổ phụ cận, liền bị một dũng sĩ giác đấu cho ngăn lại. Người là ai? Nơi này là dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi địa phương, người không có phận sự không thể vào bên trong. Kia sừng đấu sĩ mặt hướng hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nắm chặt hai nắm đấm, rất có ngươi không nói ra vóc dáng buổi trưa mao dậu đến liền muốn động thủ tư thế. Tiểu Bạch kìm nén một hơi, sợ gặp được nghỉ ngơi đại sảnh hờn dỗi công kích, lúc này nào dám mở miệng, hướng về cái này dũng sĩ giác đấu khoa tay múa chân một phen. Dũng sĩ giác đấu chỗ nào có thể minh bạch tiểu bạch muốn nói gì, càng thêm khó chịu, chỉ vào tiểu bạch nói ra, ngươi là gan rất lớn, dám chạy đến dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi lại sảnh đến gây sự. Theo thanh âm của hắn, chung quanh mấy tên dũng sĩ giác đấu cũng nhao nhao đi tới, làm thành cái vòng, đem tiểu bạch trò vây ở trung ương. Lúc đầu nghỉ ngơi lại sảnh hương vị liền không ra thế nào địa, nín thở miễn cưỡng vẫn được, nhưng mấy tên này thoáng qua một cái đến liền bực mình, trên người bọn họ hương vị so trong đại sảnh hương vị còn muốn nồng đậm, cho dù đóng chặt khí, cỗ này chua thoải mái hương vị hay là không ngừng chui vào đến tiểu bạch trong lỗ mũi. Ta mẹ nó! Đây là khí độc công kích a. Tiểu Bạch sắc mặt tái xanh, đưa tay đẩy trước mặt cách gần nhất, cơ hồ mặt tiếp mặt giác đấu sĩ một thành, đem hắn đẩy cách mình bên người, trên tay có loại ngoan ngoan cảm giác, tiểu Bạch nghi ngờ giơ tay lên, nhìn thoáng qua, kém chút phun ra. Trong sa mạc thiếu nước, tắm rửa là cái tương đối xa xỉ sự tình, dũng sĩ giác đấu mỗi ngày đánh nhau, mồ hôi đầm địa, lại không có tắm rửa, nhiều nhất chính là dùng chổi cao su đem trên người mồ hôi và điệu, có thể đồ chơi kia có thể treo đến sạch sẽ a, cứ thế mãi, trên người của bọn hắn liền bám vào lấy một tầng rất buồn nôn dầu chân loại vật thể, tiểu Bạch như thế đẩy, vừa vặn làm một tay. Ngươi còn dám động thủ? Kia bị đẩy ra giác đấu sĩ không làm, lớn tiếng hét lên, mấy người lập tức vung mạnh quyền hướng về tiểu Bạch đánh tới. Lúc đầu đem khí độc liền quá sức, hiện tại còn làm một tay mùi quái dị dầu chân mồ hôi, nhưng làm tiểu Bạch cho buồn nôn quá sức, khí liền có chút nhịn không nổi, mấy người vừa động thủ, tiểu Bạch tránh trái tránh phải, tốt xấu không có bị đánh tới, nhưng kìm nén khí cũng hao hết. Nô khụ khụ khụ, tiểu Bạch đột nhiên xoay người, liều mạng ho khan, nhìn bộ dáng kia phổi đều muốn ho ra đến, miễn cưỡng rũi ra một cái tay, ra hiệu mấy cái sừng đấu sĩ không nên động thủ. Kia mấy tên dũng sĩ giác đấu nhìn xem tiểu Bạch cũng là một mặt mộng bức, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Ho khan một hồi lâu, tiểu Bạch chậm rãi đứng thẳng người lên, nhìn mấy tên dũng sĩ giác đấu một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người chạy, trực tiếp liền vọt tới đại sảnh bên ngoài. Truy. Mấy cái sừng đấu sĩ coi là tiểu Bạch chọn xong hắn liền định trốn mất, lập tức tức giận đến không được, đi theo tiểu Bạch liền đuổi theo ra đại sảnh. Ra đại sảnh, mấy cái sừng đấu sĩ lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì tiểu Bạch không có chạy, mà là đứng tại cổng từng ngụm hô hấp lấy không khí, nhìn thấy mấy cái sừng đấu sĩ ra, lập tức vươn tay thướng mấy người đè lên. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Dũng sĩ giác đấu cảm giác mình có vẻ như nghĩ sai, mang theo nghi ngờ biểu lộ mở miệng hỏi. A sống lại. Tiểu Bạch lại hít sâu thở ra một hơi, lúc này bởi vì miệng lớn hô hấp mà có chút ngất đi đầu, lúc này mới đối mấy người nói ra, ta là tới nhìn bà tổ, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Bà tổ. ngươi gặp hắn làm gì? Dũng sĩ giác đấu càng thêm nghi ngờ, bọn hắn chỉ biết là bạ bạ tổ bại, nhưng lại không biết bạ bạ tổ là bị người dùng cứu rỗi bài cứu được. Ta cứu rỗi bạ bạ tổ, các ngươi nói ta làm gì? Tiểu Bạch bóp lấy eo, trừng mắt mấy cái sừng đấu sĩ nói. Chương 608, trở lại biệt thự cứu rỗi. Mấy cái sừng đấu sĩ đều kinh ngạc kêu lên tiếng, bọn hắn biết bạ bạ tổ chiến bại, hơn nữa còn bị đánh rất thảm, nhưng không có nghĩ đến đã đến cần được người cứu chuộc tình trạng. Mấy cái này dũng sĩ giác đấu đều là lâu dài trà trộn tại huyết tinh giác đấu trường nhân vật, đối với bạ bạ tổ hết sức quen thuộc, đơn đả độc đấu không cần phải nói, coi như bọn hắn cùng tiến lên, đánh thắng được hay không phát cuồng bạ bạ tổ còn có nói. Huyết tinh giác đấu trường giác đấu sĩ nơi phát ra không rộng, cho nên có rất ít sinh tử chiến, cứu rỗi cơ hội liền sẽ không xuất hiện. Bạ bạ tổ sẽ bị người đánh bại, cái này đã đủ để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới hay là sinh tử chiến chiến bại, hơn nữa còn được người cứu chuộc, đơn giản liền giống như thiên phương giả đàm. Ta cần phải đi gặp bạ bạ tổ. Tiểu Bạch đối với mấy cái sừng đấu sĩ nói, bọn hắn tin hay không bạ bạ tổ được cứu chuộc đều không có quan hệ, dù sao tiền đã cho giác đấu trường lão bản. Mấy cái sừng đấu sĩ minh bạch mới náo loạn ô long, lúc này cũng là thật không tốt ý tứ, người ta thật đúng là không phải đến khiêu khích bọn hắn, ngược lại là mình những người này ở đây khiêu khích người ta, chậm rãi mài cọ lấy bước chân nhường đường ra. Tiểu Bạch cất bước dự định đi vào trong, lại tại tới gần mấy cái sừng đấu sĩ thời điểm ngừng lại, hắn đối với nghỉ ngơi trong đại sảnh mùi thế nhưng là lòng còn sợ hãi. Cái kia các ngươi có thể hay không đem bạ bạ tổ mang ra? Tiểu Bạch có chút lúng túng hỏi. Mang ra? Vì cái gì? Bạ bạ tổ tổn thương thật nặng. Dũng sĩ giác đấu có chút không hiểu hỏi. Bên trong hương vị thực sự có chút không tốt tiếp nhận. Tiểu Bạch cười khổ nói. Hương vị? Mấy cái sừng đấu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt không hiểu đấu, bọn hắn là lâu dài sinh hoạt ở nơi này, cũng sớm đã miễn dịch nghỉ ngơi trong đại sảnh kia lề mề, kéo dài không tiêu tan hương vị. Nhìn thấy Tiểu Bạch đích thật là không nguyện ý lại tiến vào trong phòng nghỉ, mấy cái sừng đấu sĩ thương nghị một chút, quay trở về tới trong phòng nghỉ, dơ lên bạ bạ tổ, đem hắn mang lên bên ngoài, còn rất tốt bụng đem một tấm vải trải tại trên mặt đất, kia bố bẩn thỉu, nhưng tốt xấu so mặt đất muốn mạnh hơn một điểm. Tiểu Bạch mỉm cười hướng mấy người nói lời cảm tạ, sau đó trở lại bạ bạ tổ bên người. Lúc này bạ bạ tổ thảm cực kỳ, mặc dù chiến đấu bên trong cũng không có sử dụng binh khí, nhưng hắn tình trạng cũng không tốt, thân thể bị kỳ quái lá cây cơ hồ bao thành sắt nước. Cây này lá là dùng để thay thế băng vải, tính bền dẻo cũng không tệ lắm. Giác đấu trường có thể không nỡ cho dũng sĩ giác đấu dùng vải vóc băng bó vết thương, bình thường đều là dùng lá cây để thay thế. Tiểu Bạch túi người xuống kiểm tra một chút, bạ bạ tổ gây mấy cái xương, nội tạng thụ thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, cái này còn dễ nói, trọng điểm là đầu, kia hải đôn tử thế nhưng là đối bạ bạ tổ đầu tốt một trận đánh, Tiểu Bạch rất sợ đem bạ bạ tổ đánh choáng váng, hoặc là cho đánh thành cái người thực vật, vậy mình kim tệ coi như mất trắng. Uy, tỉnh. Tiểu Bạch đối bạ bạ tổ hô. Liên tục hô vài tiếng, bạ bạ tổ mới cố gắng mở ra mình xương lấy con mắt, mở mịt nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vươn hai ngón tay, đặt ở bạ bạ tổ trước mắt hỏi, đây là mấy cây ngón tay? Bạ bạ tổ đầu tiên là nhìn một chút Tiểu Bạch, sau đó mới nhìn ngón tay ngồi đáp, hai. Đây là mấy? Tiểu Bạch để bàn tay mở ra, hướng về phía hắn tiếp tục hỏi. Nam. Bạ bạ tổ chật vật hồi đáp. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, hướng bên cạnh xem náo nhiệt dũng sĩ giác đấu nói ra, giúp một chút, ta cho tìm chút có thể uống thủy tới. Có cái sừng đấu sĩ bay người về tới nghỉ ngơi lại sảnh, thời gian cũng không lâu liền lấy ra một cái tràn đầy thanh thủy bình, đi tới Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch lấy ra mấy cái đa la tiền xu giao cho hắn, thiện ý gật gật đầu, nhận lấy bình, từ bên trong bưng ra một bụng nước, đút cho bà tổ. Đợi cho bà tổ đem thủy nuốt xuống, Tiểu Bạch mới tiếp tục hỏi, người tên là gì? Bà tổ cả khuôn mặt đều sưng, bà tổ nói chuyện phi thường tốn sức, âm điệu cũng quái dị, nhưng tốt xấu hay là trả lời ra. Như vậy, ngươi biết ta à? Tiểu Bạch chỉ mình hỏi. Cứu, cứu rồi. Bà tổ trong mắt lóe cảm kích quan mang, mới Tiểu Bạch đánh thức hắn thời điểm, hắn liền đã nhận ra Tiểu Bạch tới. Mặc dù Tiểu Bạch gương mặt kia hắn ấn tượng không sâu, nhưng Tiểu Bạch quần áo hắn hay là nhận ra. Xem ra không có bị đánh xấu, cái này rất tuyệt. Tiểu Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui mừng gật gật đầu, đối với bà tổ rất kháng đánh điểm này tương đối hài lòng. Tiểu Bạch đứng người lên, xoay người lại đến mấy cái sừng đấu sĩ trước mặt, lấy ra một chút đa la tiền xu phân cho mấy người. Mấy vị hỗ trợ chiếu cố một chút, ta đi gọi người, một hồi liền trở lại. Tiểu Bạch hiền lành vừa cười vừa nói. Được chỗ tốt mấy cái sừng đấu sĩ tự nhiên không có gì nói, dù sao chính là chiếu cố người mà thôi, không có gì độ khó, tiền tương đương lấy không, có cái gì không tốt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tiểu Bạch rời đi giác đấu trường, tìm tới Tân Bình, lại kêu chiếc xe thú, loại này xe thú cũng không phải xe buýt, mà là cùng loại xe taxi, toa xe tương đối nhỏ, ngồi cũng dễ chịu một chút. Tân Bình mang người đem bà bạ tổ cho đặt lên xe thú, nhất bà bạ tổ người bên trong còn có biết hắn, đối với hắn thương thế rất kinh ngạc, không nghĩ tới huyết tinh giác đấu trường số 1 dũng sĩ giác đấu, vậy mà lại bị người đánh thành này tấm đức hạnh. Đặt lên xe thú về sau, Tiểu Bạch cũng tới xe, lại để cho Tân Bình kêu mấy người đi theo đám bọn hắn, sau đó một đường về tới luân hồi trang viên biệt thự. Nhiều người dễ làm sự tình, một đám người ba chân bốn cẳng đem bà bạ tổ mang lên một gian trong phòng khách, Tân Bình cùng Tiểu Bạch lên tiếng chào liền rời đi. Từ khi Tiểu Bạch cho Tân Bình kêu một cái dương tài phú về sau, tiểu tử này liền có thả bản thân xu thế, thường đêm không về ngủ, Tiểu Bạch đã thành thói quen. Tiểu Bạch chọn khách phòng, lấy ánh sáng rất không tệ, đồng thời không khí lưu thông tính tốt, liền hai điểm này tới nói, so dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi lại sảnh tốt hơn quá nhiều, đối với thương thế khôi phục cũng là có chỗ tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cơm tối ta sẽ cho ngươi đưa tới. Tiểu Bạch đối bà bạ tổ nói một câu liền đi ra ngoài, lưu hắn lại một người tại phòng ngủ. Từ khi chuyển vào đến trong biệt thự, Tiểu Bạch liền bắt đầu tự mình làm cơm, hắn làm được lại chênh lệch, cũng so phía ngoài đồ vật ăn ngon à, dù sao đến từ Đại An Hàng Đế quốc, mà Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình cũng vui vẻ ăn hắn làm đồ ăn. Mua sắm sự tình tự nhiên không cần chính Tiểu Bạch đến xử lý, chọn mua cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn đều là Đa Nhị Pháp sự tình, hắn chỉ cần phụ trách làm liền tốt. Trong sa mạc khí hậu nóng bức, nguyên liệu nấu ăn không dễ dàng lâu thả, cho nên Đa Nhị Pháp thường xuyên ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ. Trạm vào tối, Đa Nhị Pháp mang theo tươi mới nguyên liệu nấu ăn về tới biệt thự, chủ yếu đều là ăn thịt, dù sao sa mạc nơi này có thể sử dụng thổ địa quá ít, rau quả thế nhưng là đồ tốt, so ăn thịt còn muốn mắc hơn một chút. Các loại Đa Nhị Pháp xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Bạch lúc này mới nổi lửa nấu cơm, rất nhanh mùi thơm của thức ăn liền tràn ngập toàn bộ biệt thự. Chương 609, sản nghiệp khai trương bạ bạ tổ khôi phục tốc độ rất nhanh, sáng ngày thứ 2 Tiểu Bạch đến xem hắn thời điểm, trên mặt hắn chỉ còn sót chút máu ứ động, xương đã xóa đi, mặc dù nhìn thảm hề hề, nhưng dù sao cũng so hôm qua xác gớp dáng vẻ mạnh hơn nhiều, gãy mất xương cốt dù là năng lực khôi phục cường đại tới đâu cũng không có khả năng một buổi tối liền tốt chuyện, cho nên hắn còn cần nằm ở trên giường. Nhìn thấy Tiểu Bạch tới, bà bà tổ dãy rủa lấy muốn đứng dậy, Tiểu Bạch đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần kích động, đem bưng đồ ăn cho hắn buông xuống, làm chính là rau quả cháo cùng bánh thịt. Cái này đồ ăn nhìn xem liền phi thường có khẩu vị, đêm qua đến qua Tiểu Bạch làm đồ ăn về sau, liền kinh động như gặp thiên nhân, lúc này càng là không kịp chờ đợi, nằm ở trên giường đem đồ ăn ăn đến một điểm không dư thừa, thậm chí còn định đem đĩa cũng liếm bên trên một lần, thấy Tiểu Bạch dở khóc dở cười. Đem đĩa thu dọn, Tiểu Bạch lần nữa đi tới bà bạ tổ gian phòng, đại hán này đang theo dõi nóc phòng ngẩn người, Tiểu Bạch ôm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Trầm mặc thật lâu, bà bạ tổ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta muốn biết cứu ngươi có đáng giá hay không." Nói thật, Tiểu Bạch thật đúng là không nghĩ tới tại sao muốn cứu bà bạ tổ, gia hỏa này nhìn chẳng phải thông minh, nói lên sức chiến đấu, có vẻ như cũng không phải đặc biệt mạnh. "Chủ nhân, ta hiện tại là cái nô lệ." Bà bạ tổ cảm xúc xa xút, nhận mệnh nói, hắn hiểu rõ giác đấu trường quy củ, cũng biết thân phận của hắn bây giờ. "Hảo hảo dưỡng thương đi, về sau nhìn ngươi biểu hiện." Tiểu Bạch hơi cười, thuận miệng nói. Hắn thông qua bà bạ tổ ngữ khí có thể biết, đại hán này hiện tại rất xoắn xuýt, trong đầu nhất định là rối bời, cho nên cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, bà bạ tổ đều tại trong biệt thự dưỡng thương, cũng quen biết Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình, thương thế đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Không đến thời gian nửa tháng, gia hỏa này thương thế cơ hồ phục hồi như cũ, trên người lá cây cũng đều bị đi, bắt đầu làm khôi phục tính huấn luyện. Ngày này buổi sáng hắn ngay tại trong trang viên luyện tập giác đấu kỹ xảo, quay đầu ở giữa nhìn thấy Tiểu Bạch từ trong biệt thự ra, vội vàng ngừng lại, cung kính đứng tại chỗ. Tiểu Bạch đi vào hắn cách đó không xa, Tân Bình rất là vui vẻ chuyển đến một cái ghế phóng tới phía sau hắn, Tiểu Bạch ngồi xuống, bình tĩnh nhìn bà bà tổ. "Người khôi phục không tệ." Tiểu Bạch trên dưới quan sát một chút bà bà tổ hài lòng nói. "May mắn mà có ngài chiếu cố." Bà bà tổ cảm kích nói. "Tiếp xuống ngươi có chỗ à, dự định làm những gì, vẫn là phải trở lại giác đấu trường đi làm dũng sĩ giác đấu?" Tiểu Bạch hai tay chống chân, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, hướng về phía bà bà tổ hỏi. "Ta muốn cùng ngươi." Không có nửa phần do dự, Tiểu Bạch vừa dứt lời, bà bà tổ lập tức trả lời nói. Bà bà tổ về mặt thân phận tới nói, hắn đã là Tiểu Bạch nô lệ, trở về giác đấu trường cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Nửa tháng đến, hắn thông qua Đa Nhị Pháp cùng Tân Bình, biết Tiểu Bạch không ít chuyện, hắn cảm giác đi theo Tiểu Bạch có thể sinh hoạt càng tốt hơn, vậy tại sao còn muốn trở lại giác đấu trường đi đâu? "Muốn theo ta?" "Ha ha ha," Tiểu Bạch cười ha hả, gật gật đầu. "Được, cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi nếu có cái gì không tốt tâm tư, ta sẽ đích thân xử lý ngươi." "Minh Bạch, chủ nhân." Bà bà tổ hướng Tiểu Bạch không mình hành lễ. Tiểu Bạch đứng dậy đến bà bà tổ trước mặt, sờ lên hắn tròn bao đầu, thật giống như chọn dưa hấu, vô nói ra, "Để đại ca." "Vâng, đại ca." Bà bà tổ vội vàng đổi giọng. "Rất tốt." Tiểu Bạch hài lòng gật đầu. Có bà bà tổ, Tiểu Bạch tạo dựng thế lực suy nghĩ bước đầu liền hoàn thành, hậu cần có Đa Nhị Pháp, vũ lực có bà bà tổ, tin tức có Tân Bình, hiện tại liền có thể phát triển, đầy đủ để hắn tại Đa La thành đại náo một phen. Vạn ác đường phân cách, mùa hạ đến, toàn bộ sa mạc đại lục thật giống như một đài hóng khô cơ, khô ráo, nóng bức, mùa hè đối với sinh hoạt tại phiến đại lục này người mà nói, liền như là cực hình. Đa La thành thú nhai, một nhà hoàn toàn mới giác đấu sĩ trại huấn luyện khai trương. Nhà này mới dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện vị trí có chút hẻo lánh, có rất ít người vào xem nơi này, kiến trúc cũng là hình thù cổ quái, cùng bình thường sa mạc phong cách kiến trúc khác biệt, trong sa mạc kiến trúc thích điều, dùng tảng đá đến dựng, dạng này có thể thiếu hút chút nóng, có thể cái này dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện lại phương pháp trái ngược, chỉnh thể vậy mà đều là màu đen. Màu đen kiến trúc, lộ ra trang nghiêm túc mục, mang theo bi tráng sát thái, ngược lại là phi thường phù hợp dũng sĩ giác đấu tâm cảnh, đây là liệu mạng chức nghiệp. Nhà này dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện tên là Cung Nộ, treo lên tới trên bảng hiệu vẽ lấy cái quái dị đồ đằng, một viên cổ thụ phía trên nô ra nửa thân thể tràn đầy sát khí hài cốt. Cung Nộ dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện chính là Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này thành quả, lúc đầu hắn là nghị thoáng một nhà giác đấu trường, bất quá bây giờ đa là trong thành giác đấu trận thật sự là nhiều lắm, căn bản phê không xuống, hắn tìm được bản đồ, mượn vạ rồ và gia tộc quyền thế, nhưng vẫn như cũ bắt không được giác đấu trường kinh doanh cho phép, dù là bỏ ra rất nhiều kim tệ đại giới cũng y nguyên đồng dạng. Rơi vào đường cùng, hắn ngược lại cầu kỳ thứ, lựa chọn mở một nhà dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện. Giác đấu trường là tiêu hao dũng sĩ giác đấu nhà giàu, luôn luôn cần ưu tú giác đấu sĩ, trại huấn luyện là không chê nhiều, cho nên dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện kinh doanh cho phép đến là phê rất sung sướng. Cung Nộ dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện vừa mới kiến tạo hoàn tất, Tiểu Bạch mang theo Đa Nhị Pháp, Tân Bình, bà tổ đứng tại cửa chính, ngửa đầu nhìn xem trại huấn luyện chỗ cao nhất. Đây chính là chúng ta điểm khởi đầu, là chúng ta cái thứ nhất sản nghiệp. Tiểu Bạch đối với sau lưng mấy người nói, hắn rất là cảm khái, từ hắn dự định tại sa mạc đại lục gây sự tình bắt đầu, đến trại huấn luyện khai trường, tính gộp cả hai phía cũng dùng thời gian hơn một năm, lúc đầu hắn còn tưởng rằng rất đơn giản tới. Đại ca, phòng này thật cốc. Tân Bình nhìn xem trại huấn luyện lầu chính hai mắt sáng lên nói, tạm được. Tiểu Bạch cười ha ha, quay đầu nhìn nói với Tân Bình, tại đi làm miếng đất, có thể không tại thành khu bên trong, tận lực cẩn nấp một chút. Yếu điệu làm gì? Tân Bình kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi sẽ không tính toán ở chỗ này đến huấn luyện sừng của chúng ta đấu sĩ a? Tiểu Bạch phủi Tân Bình một chút nói. Tân Bình ngây cả người không nói chuyện, thật sự là hắn là không hiểu nhiều dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện sự tình, còn tưởng rằng nơi này chính là huấn luyện dũng sĩ giác đấu địa phương. Trên thực tế không phải, dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện luôn luôn là chia làm hai bộ phận, một phần là làm sân huấn luyện, xây ở tương đối vắng vẻ ẩn nấp vị trí. Trên thực tế sân huấn luyện mới là dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện chân chính đại bản doanh, chiến sĩ, nô lệ, dân nghèo, bình dân đều sẽ tại sân huấn luyện bị huấn luyện trở thành dũng sĩ giác đấu. Một phần khác thì là mặt tiền, dùng để cùng thương nhân giao dịch địa phương, chính là Tiểu Bạch bọn hắn vị trí. Chương 610, cùng chiến đến Tiểu Bạch dùng tiền ném ra người tới mạch lúc này liền phát huy tác dụng, sân huấn luyện địa điểm một ngày liền làm xong, Tân Bình xử lý không tốn sức chút nào, lựa chọn tại khoảng cách luân hồi trang viên phụ cận địa phương, chỉ cần kéo tường đây, thậm chí có thể cùng luân hồi trang viên hợp thành một thể. Bình thường tới nói, sân huấn luyện muốn sắp đặt ở ngoài thành, dù sao thành nội địa phương đều tương đối đắt đỏ, vì tiết kiệm tài chính, cũng sẽ ở phía ngoài trong sa mạc mua lấy một mảnh đất, thậm chí là trực tiếp cưỡng chiếm một khối. Cứ như vậy, không chỉ có tiền tiêu thiếu, hơn nữa còn rất bí mật, không dễ dàng bị người ta nhòm ngó đến mình sân huấn luyện bí mật. Tiểu Bạch liền lợi hại, hắn không quan tâm tiền, trong thành đến cùng là so ngoài thành an toàn, lại tốn ít tiền kéo lên lấp kín vách tường, cũng là an toàn. Sân huấn luyện kiến thiết cũng không phức tạp, trọng điểm là tường ngoài, nội bộ lời nói, một loạt dùng để nghỉ ngơi phòng ở, lại thêm một cái Tiểu Bạch đặc biệt phê chỉ thị công cộng về tắm, cũng liền đầy đủ. Dùng 10 ngày qua thời gian liền làm xong, Tiểu Bạch là bó lớn ném ra ngoài kiếm tệ, thuê đại lượng người đến giúp đỡ kiến tạo, cho nên tốc độ cực nhanh. Nơi này chính là địa bàn của ngươi. Đương sân huấn luyện xây thành về sau, Tiểu Bạch vỗ bạ bạ tổ bả vai nói, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài, đại ca. Bạ bạ tổ đội vàng giống Tiểu Bạch hành lễ, uy quy củ củ. Ừm, đúng, ta sẽ tìm người đến phụ trợ ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra một cái kỳ quái tiểu dung, nói với bạ bạ tổ. Bạ bạ tổ ngây ra một lúc, vội vàng lần nữa hành lễ. Ở chung được sau một khoảng thời gian, Tiểu Bạch cũng là minh bạch, bạ bạ tổ chính là cái thật thà ra hỏa, đần độn, đầu óc đến là có, nhưng cũng không nhiều, thật buông tay đem sân huấn luyện giao cho hắn, Tiểu Bạch cũng không yên lòng. Không nói kinh doanh tốt xấu, liền nói huấn luyện dũng sĩ giác đấu phương diện này, Tiểu Bạch cũng không cảm giác bạ bạ tổ ưu tú, dù sao hắn chỉ là cái đến từ cỡ nhỏ giác đấu trường giác đấu sĩ mà thôi, kinh nghiệm là có, nhưng khoảng cách những cái kia cỡ lớn giác đấu trường giác đấu sĩ, còn có chiến lệnh, hắn huấn luyện ra giác đấu sĩ có thể mạnh đến mức nào. Cho nên Tiểu Bạch còn có cái khác chuẩn bị, chỉ là bởi vì cái này cửa hàng nhìn rất trung tâm, cho nên mới tại trên danh nghĩa đem sân huấn luyện giao cho hắn, trên thực tế huấn luyện viên có khác người khác, hơn nữa còn là không dễ dàng bộ con người, vừa vặn cầm bạ bạ tổ người địa phương này tới làm nhiệm vụ. Vào lúc ban đêm, luân hồi trong trang viên nên đón một nhóm quái dị khách nhân, bọn hắn tướng mạo khác hẳn với thường nhân, cùng trong sa mạc người tướng mạo hoàn toàn khác biệt, đến là cùng Tiểu Bạch tướng mạo tương tự, Tân Bình bọn hắn suy nghĩ, những khách nhân này chỉ sợ là cùng Tiểu Bạch đến từ cùng một nơi. Những khách nhân này không phải người khác, chính là tới từ Tư Kham Lư Thác Hải, Khai Hải, Hắc Tiêu Nha một bọn người, bọn hắn lại một lần đi vào sa mạc đại lục, đồng thời thuận Tiểu Bạch lưu lại manh mối tìm tới. Ha ha, Tiểu Bạch. Khai Hải nhìn thấy Tiểu Bạch, phi thường mừng rỡ, xông lại cho Tiểu Bạch một cái ôm. "U, ngươi cao lớn." Tiểu Bạch nhìn xem vóc dáng gọn cao không ít Khai Hải vừa cười vừa nói: "Hắc hắc, nơi này không tệ, ta đến rất là hiếu kỳ ngươi muốn làm gì?" Hắc Tiêu Nha cũng bu lại, mới hắn đã nhìn qua trang viên, lúc này cười quái dị nói: "Muốn làm một chút chuyện thú vị." Tiểu Bạch hướng về phía Hắc Tiêu Nha nhếch miệng cười một tiếng, kia sâm bạch răng rất chói mắt. Hắc Tiêu Nha nhìn thấy cái này mang theo huyết tinh vị đạo tiểu dung, lập tức hắc 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 gầm hiểm cười, cũng không hỏi nữa, cho Thác Hải nhường đường ra. Thác Hải đi lên trước đưa tay cùng Tiểu Bạch giữ tại cùng một chỗ, nhẹ gật đầu nói ra: "Ngươi muốn người ta mang đến." Khai Hải bọn người nhường đường ra. Một cái đại hán vạm vỡ từ trong đám người đi ra, tựa hồ rất không thích đứng sa mạc nóng bức, hai tay để trần, trên thân bóng loáng sáng loáng, đâm vào hình xăm, hạ thân thì mặc vào một đầu quần da, bên hông cài lấy đem sắc bén một tay búa, cả lơ phất phơ bộ dáng, trong mắt lại mang theo kiệt ngạo bất tuần. Hoan nghênh ta vĩ đại chiến sĩ. Nhìn thấy người này, Tiểu Bạch giang hai cánh tay thắng đi lên, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Đối với hắn nhiệt tình, đại hán lại là không nóng không lạnh, thứ bình bát ổn đứng tại chỗ, hoàn toàn không có muốn cùng Tiểu Bạch ôm ý tứ, dùng kiệt ngạo ánh mắt đánh giá Tiểu Bạch, bầu không khí trong lúc nhất thời phi thường lúng túng. Hắc hắc, ta liền biết, xem ra không phải hữu hảo như vậy. Hắc Tiêu Nha ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Tiểu Bạch để tay xuống, hướng Hắc Tiêu Nha nhún nhún vai, quay đầu nhìn đại hán, đột nhiên nói ra, phàm nhân đều có vừa chết. Đại hán nghe được câu này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiến về phía trước một bước trịnh trọng nói ra, phàm nhân đều cần phụng dưỡng. Sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, chúng ta sinh. Tiểu Bạch tiếp lấy nhỏ giọng nói. Bọn hắn chết. Đại hán tiến tới Tiểu Bạch trước mặt nối liền cuối cùng hai câu nói, nếu như nói phía trước hai câu nói đại hán còn không cách nào Tiểu Bạch thân phận, hiện tại hắn tuyệt đối có thể. Đây là tới từ ở cùng một cái bộ lạc huynh đệ. Huynh đệ. Đại hán giang hai cánh tay ôm Tiểu Bạch, vuốt Tiểu Bạch phía sau lưng. Tiểu Bạch cười ha ha, cùng hắn ôm một cái, lúc này mới tách ra. Tình huống như thế nào? Hắc Tiêu nham động, cái này thế nào đột nhiên quan hệ cứ như vậy tốt đâu? Thác Hải cùng Khai Hải không có cách nào trả lời hắn vấn đề này, bọn hắn cũng là một mặt ngộp bức. Ta gọi Tiểu Bạch, ngươi tên gì? Tiểu Bạch nhìn xem đại hán hỏi. Ta gọi Cuồng. Đại hán nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó mới hồi đáp, hắn cảm giác Tiểu Bạch danh tự có chút quái dị, lại là hai chữ, luân hồi bộ lạc dân danh tự đều là một chữ a, chỉ có gia nhập bộ lạc dị tộc mới có nhiều chữ danh tự, có thể Tiểu Bạch nhìn cũng không phải cái gì dị tộc, đây là tình huống như thế nào? Cuồng đến cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, mà là Tiểu Bạch tại luân hồi bộ lạc bản thể an bài, này mới khiến Cuồng có thể đi theo Thác Hải đội tàu đi vào sa mạc đại lục. Lúc đầu cái này an bài là vì có thể tăng thêm một tầng bảo hiểm, cho Tiểu Bạch ở bên này phân thân làm bảo tiêu, hiện tại vừa bạn, để Cuồng tới làm dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện viên, đến huấn luyện dũng sĩ giác đấu, đây đối với Cuồng tới nói hẳn không phải là việc khó gì, dù sao hắn là cái tử vong chiến sĩ, Tiểu Bạch cũng sẽ không phải cái phổ thông bộ lạc chiến sĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến sa mạc đại lục đến, mà là điều một tử vong chiến sĩ tới, không chỉ là tử vong chiến sĩ, cùng hay là cấp 2 tử vong chiến sĩ cùng chiến, cùng qua là giống nhau, sức chiến đấu không thể coi thường. Tại Tiểu Bạch giới thiệu, Thác Hải cùng Tân Bình bọn người quen biết, lẫn nhau chào hỏi về sau mới hướng trong biệt thự đi đến. Tiểu Bạch, ta đều muốn chết ngươi làm đồ ăn. Khai Hải chạy đến Tiểu Bạch bên người nói. Ha ha ha, hôm nay ta có thể chuẩn bị không ít, ngươi buông ra ăn là được. Tiểu Bạch vỗ xuống Khai Hải đỉnh đầu, vừa cười vừa nói. Có rượu không có? Hắc Tiêu Nha đi vào Tiểu Bạch bên cạnh hỏi. Rượu cũng có, bất quá đều là bản địa, cũng không biết ngươi có thể uống hay không quen. Tiểu Bạch nhún vai, thuận miệng nói. Một đám người ồn ào hi hi ha ha đi vào bên trong, trong biệt thự đã sớm chuẩn bị xong, một chương rộng lượng trưởng khoản bàn đá bị bỏ vào trong đại sảnh, phía trên bày đầy mỹ thực. Chương 611, hai người tỉ thí ăn uống linh đình, mỹ thực rượu ngon, lớn sắp xếp yến, hoan thanh thiếu ngữ, một bữa cơm là ăn chủ khách đều hoan. Thẳng đến nửa đêm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại cũng như cũ tại câu được câu không ăn, Tiểu Bạch đem Hắc Tiêu Nha đưa đến khách phòng về sau, lại về tới trong đại sảnh, ngồi xuống cùng bên người. Huynh đệ, cần ta làm cái gì? Cùng nhìn thấy đã không ai, lúc này mới quay đầu nhìn Tiểu Bạch hỏi. Hắn cũng không biết mình tại sao lại muốn tới sa mạc đại lục, hoàn toàn là bởi vì có tế tự mang đến thần dụ, đặc biệt chọn lựa hắn, để hắn đi theo Tư Kham lưu đội tàu lại tới đây. Làm một tử vong chiến sĩ, cùng độ trung thành là không dung hoài nghi, hắn căn bản cũng không có hỏi tại sao lại muốn tới sa mạc, trực tiếp đi theo đội tàu ra biển, vượt qua hải dương, đến nơi này, có vẻ như chính là vì phụ trợ người trước mắt. Ta cần ngươi giúp ta huấn luyện chiến sĩ. Tiểu Bạch bưng chén rượu lên, một bên uống vừa nói. Được. Cùng không chút do dự đáp ứng, không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, hắn đã đến nơi này, như vậy Tiểu Bạch nói cái gì chính là cái đó. Hắn một mực làm liền tốt. Tiểu Bạch lên tiếng cười, quả nhiên vẫn là thủ hạ của mình dùng tốt, không có phiền toái nhiều như vậy. Ngày thứ hai, Thác Hải các loại một đám thủy thủ không có tại Tiểu Bạch trang viên lưu lại, sớm liền rời đi, bọn hắn còn muốn đi cấp đoạn, cũng không thể đến một chuyến sa mạc đại lục tay không mà về. Mặt khác, Đa La Thành cũng làm cho bọn hắn bất an, dù sao bọn hắn tướng mạo cùng Đa La người không giống, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, sớm rời đi mới là chính đạo lý. Đưa tiến thủy thủ nhóm, Tiểu Bạch đem cùng bà tổ gọi vào cùng một chỗ, lần nữa trịnh trọng giới thiệu, nói cho bà tổ, cùng là mình tìm đến giác đấu sĩ huấn luyện viên. Bà tô một mặt không hiểu đấu, chính hắn chính là dũng sĩ giác đấu, mặc dù không phải lợi hại nhất loại kia, nhưng so với một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa cần phải tốt hơn nhiều. Mặc dù không biết Tiểu Bạch đang có ý đồ gì, nhưng bà tô cũng không có nói, hắn chỉ là nghe theo Tiểu Bạch mà thôi. Ta biết ngươi khả năng rất khó chịu, không bằng so tài một chút. Tiểu Bạch nhìn ra bà tô nghi hoặc, nín cười nói. Tiểu Bạch đối với cùng chưa quen thuộc, không biết ra hỏa này mạnh bao nhiêu, nhưng một vị cùng chiến, sao thế cũng không thể bại bởi một dũng sĩ giác đấu. Vừa bạn mượn cơ hội này đánh giết một chút bà tô ngạo khí. Tình hắn luôn đắm chìm trong mình là giác đấu trường số một tay chân hư danh bên trong. Bà tổ cũng đang có ý này, hắn cũng không muốn để cái này mới tới ra hỏa uy hiếp đến mình địa vị, thế là rất thẳng thắn cởi bỏ quần áo, đi tới bên ngoài biệt thự. Cùng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bình tĩnh nói ra, không sai biệt lắm là được rồi, ý tứ. Cùng toát toát răng, cũng tới ra đến bên ngoài tại bà tổ trước mặt chạm định. Cũng không cần Tiểu Bạch tuyên bố bắt đầu, bà tổ giống to một tiếng, hướng phía vừa mới đứng bước cùng liền đánh tới, hắn dự định đánh đòn phủ đầu, sớm chế phục cùng, cho cùng một hạ mã uy. Hắn bà tổ mới là sân huấn luyện quản sự người, mà cùng bất quá là huấn luyện viên mà thôi, là thủ hạ của hắn, mình cái này quản sự người liền muốn dạy một chút hắn, như thế nào là người. Bà tổ nghĩ rất tốt, đáng tiếc hắn đối mặt đối tượng không đúng, đổi lại là người bình thường, thế thì cũng thôi đi, có thể cùng không phải người bình thường à, chiêu này đối với cùng không có nửa điểm tác dụng. Đối mặt với bà tổ công kích, cùng là không có chút nào bối rối, nhìn chằm chằm bà tổ vọt tới trước mặt, rất nhẹ nhàng một bên thân lại tránh được bà tổ đánh giết, chen chân vào một câu một chỗ lẫn, bà tổ ầm vang ngã xuống đất. Cùng không để ý tới ngã xuống đất bà tổ, thành thơi giải khai thắt ở bên hông áo ra, tiện tay ném tới Tiểu Bạch bên người, lúc này mới quay đầu nhìn về phía từ dưới đất bỏ dậy bà tổ. Cảm giác mình ra làm trò cười cho thiên hạ bà tổ lập tức liền căm tức, vung lên nắm đấm liền hướng cùng đánh tới, cùng thân thể một cái xoay tròn, nhẹ nhõm vọt đến bà tổ sau lưng, cánh tay quét ngang, đánh vào bà tổ trên lưng, lại là mượn lực đấu pháp, bà tổ lần nữa ngã nhào xuống đất. Bà tổ lần nữa đến, lại bị đánh bại, vô luận như thế nào cùng đánh, hắn đều không thắng được, thậm chí đều không đụng tới cùng thân thể, tức đến nỗi bà tổ liên tục gầm hét. Cùng thì lộ ra buồn bực ngắn ngẩm, Lúc đầu hắn đối với bà bạ tổ có chút chờ mong, kết quả phát hiện con hàng này còn không bằng luân hồi trong rừng rậm chiến sĩ thông thường, đối chiến đã dậy chưa nửa phần niềm vui thú. Lại một lần đứng người lên, bà bạ tổ không hướng bọn tới trước, hồng hộc thở hổn hển, trừng mắt cuồng không nói lời nào, hắn cảm giác cuồng đang đùa bỡn hắn, loại cảm giác này phi thường không tốt, để cho người ta cực độ khó chịu. Thế nào, không tới? Cuồng mang theo trào phúng mặt hỏi. Ưu tú giác đấu sĩ sẽ dùng thân thể làm vũ khí, ngươi trốn đi trốn tới, tính là gì cường giả? Bà bạ tổ muộn thanh muộn khí nói. Cuồng gật gật đầu, quay đầu mắt nhìn tiểu bạch hướng hắn khẽ gật đầu. Cuồng liền hiểu, chăm chú nhìn bà tổ, tốt à, ta cho ngươi chiến sĩ tôn nghiêm, sẽ không lại né. Nghe được cuồng, bà tổ lập tức nghe răng cười, hắn cảm giác như cuồng không tránh, bị hắn kéo vào đến đấu sức giai đoạn, như vậy mình phần thắng phải lớn hơn nhiều. Không chút do dự, bà tổ lần nữa xông về cuồng. Lần này cuồng quả nhiên là không có tránh, thuận hắn ý tứ tiến vào đấu sức giai đoạn, hai người bốn tay đan sen, như là hai đầu mang yêu. Nhưng mà, sự tình cùng bà tổ nghĩ không giống nhau lắm, vừa mới chế trụ cuồng hai tay, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng truyền đến, để sát mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Ngay cả hai giây đều không chịu được nổi, bà tổ bị cuồng trực tiếp vung mạnh lên, ném tới phía sau của mình. Lần nữa sau khi rơi xuống đất, bà tổ cũng hoài nghi nhân sinh, đó là cái quái vật gì nha, mình ở trong tay của hắn không chịu nổi một kích. Cuồng đi chậm chậm cùng bà tổ kéo dài khoảng cách, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi còn muốn so cái gì, muốn hay không so tài một chút nắm đấm? Bà tổ từ dưới đất bò dậy, chịu phục mắt nhìn cuồng, muộn thanh muộn khí nói ra, không thể so sánh. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bà tổ là đã nhìn ra, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cuồng. Mình liên tục công kích, nhìn cuồng đều làm mưu lợi đem hắn đánh tới, nhưng này phần nhẹ nhõm lại không thể nào là giả vờ, đây chính là thực lực biểu hiện. Lúc đầu muốn tại đấu sức bên trên thắng về một câu, kết quả cũng là thua thảm, không có nửa phần hy vọng thắng lợi. Cái kia còn so cái gì, lành lạnh. Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, để cho hai người tới, vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nói ra, về sau các ngươi muốn bao nhiêu phối hợp, sừng của ta đấu sĩ trại huấn luyện còn muốn trông cậy vào hai người các ngươi đâu. Vâng, đại ca. Bà tổ chỉnh trọng nói. Cuồng kinh ngạc nhìn hắn một chút, lại nhìn một cái Tiểu Bạch, cũng không có như cùng bà tổ, chỉ là gật gật đầu mà thôi. Một hồi chúng ta đi bán một nhóm nô lệ, xem như nhóm đầu tiên dũng sĩ giác đấu nội tình, các ngươi cũng tham mưu một chút. Tiểu Bạch đối với hai người nhẹ nhàng nói.